Chương 30. Lạc Lê Quân ảo não cùng cải biến chương 30, Lạc Lê Quân ảo não cùng cải biến tình đoạn sân mạch. Lạc Lê Quân mở mịt luống cuống, trong lúc nhất thời trở nên rất là ảo não, đây là có chuyện gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Bộ dạng này, nàng trước đó nói, làm tính là gì? Nàng không nguyện ý tin tưởng. Triệu Thiên Vũ giả ra rất dáng vẻ phẫn nộ, hung tận chiều Phượng Tiểu Nhi gầm thét bắt đầu, ngươi nói cho ta rõ, hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Trước đó ngươi thật giống như không phải nói như vậy, với lại, ngươi một mực đang gạt chúng ta, có phải hay không? Ngươi có phải hay không một mực đang gạt chúng ta? Trước đó ngươi còn nói muốn đi thần miếu. Phượng Tiểu Nhi xoay người sang chỗ khác, ngươi đi thí luyện thời điểm, sẽ có người nói cho ngươi điểm cuối cùng sao? Triệu Thiên Vũ cũng không ngoài ý muốn, vẫn là rất dáng vẻ phẫn nộ. Phượng Tiểu Nhi cũng không ngạc trần, vừa cười vừa nói, hết thảy đều là thí luyện, tất cả thí luyện cũng là vì khảo nghiệm, không phải vì ngươi sử dụng, hy vọng mấy vị ghi nhớ. Tiếng nói của nàng rơi xuống, thân ảnh của nàng biến mất tại nguyên chỗ. Nhìn thấy một màn này, Lạc Lê Quân sắc mặt trắng bệch ngồi liệt trên mặt đất, từng cảnh tượng lúc trước xông lên đầu. Nàng hận không thể hung hăng đánh mình mấy bàn tay. Ta làm sai sao? Nàng nghĩ tới đây, đột nhiên có chút sợ hãi. Nếu như đại sư Minh là đúng, như vậy nàng chẳng phải là cùng đại sư Minh thật vô duyên, đại sư Minh một lòng tu tiên mới là chính đạo. Cái này khiến nàng như thế nào tiếp nhận? Đại sư Minh. Lạc Lê Quân có chút chột dạ mở miệng, chúng ta. Nhiễm Tài thần thái hoàn toàn như trước đây đạm mạc, hắn quay đầu nhìn về phía trên đỉnh đầu năng lượng vòng xoáy, nhàn nhạt mở miệng, đây cũng là cửa thứ nhất, hiện tại chúng ta xem như đột phá, tiếp xuống liền là cửa thứ hai. Các ngươi cũng là vì thiên đạo kiếm mà đến, không cần mang theo cái khác không hiểu thấu tâm tư, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Hắn nhảy lên một cái, nhảy vào năng lượng vòng xoáy. Nhìn qua Nhiễm Tài rời đi thân ảnh, Lạc Lê Quân ngực đau xót, nước mắt rất nhanh chứa đầy hốc mắt. Lạc sư tỷ, đại sư Minh khả năng chỉ là đang nói nhảm mà thôi, ngươi không nên quá khổ sở. Triệu Thiên Vũ đi tới, ôn nhu an ủi bắt đầu. Lạc Lê Quân lắc đầu, bi thương mà khó chịu. Triệu Thiên Vũ híp dài nhỏ con mắt, nói ra, đại sư Minh rất nhiều nơi đều phát sinh cải biến, bất quá, đây cũng không có nghĩa là đại sư Minh liền là đúng. Lạc Lê Quân thông suốt ngẩng đầu. Có lẽ nàng quá cần phải có một người nói cho nàng những lời này, mà Triệu Thiên Vũ thường thường liền là loại này người. Triệu Thiên Vũ nói ra, tại toàn bộ địa phương hư hư thật thật, thực thực hư hư, không đến cuối cùng đều không có kết luận. Mặc dù bọn hắn nói đã thông qua được cửa thứ nhất, nhưng người nào biết có phải hay không cửa thứ nhất, điểm trọng yếu nhất là có lẽ cửa thứ nhất này thông qua cũng có thể là giả, không phải sao? Người tin tưởng, một người tu tiên liền muốn chuyên chú mới có thể thành công à? Lạc sư tỷ thật cho là mình cho tới nay thờ phụng sự tình là sai. Nay lại sẽ không cũng là thí luyện một bộ phận đâu. Lạc Lê Quân trà sát đem nước mắt, trên mặt chiếu sáng rạng rỡ. Nhìn thấy nàng bộ dạng này, Triệu Thiên Vũ rèn sắc khi còn nóng nói ra, đại sư Minh chưa chắc là đúng, Lạc sư tỷ, ngươi cũng chưa hẳn là sai. Hiện tại đại sư Minh rất có thể là đi lối rẽ, hiện tại nhiệm vụ của ngươi là muốn đem hắn kéo trở về, không phải vậy, hắn đầy trong đầu đều là tu tiên mà không để ý cái khác hết thảy, coi như thật thành tiên, lại nên như thế nào? Hắn thật muốn vứt bỏ Lạc sư tỷ, một thân một mình thành tiên. Lạc Lê Quân trong lòng chấn động mãnh liệt, nàng siết chặt nắm đấm, dần dần hạ quyết tâm. Tiểu sư đệ, ngươi nói đúng, đại sư Minh làm chưa chắc là đúng, mà ta cũng chưa chắc liền là sai người kia. Ta không thể để cho đại sư Minh có loại này sai lầm ý nghĩ, ta nhất định phải để hắn tỉnh táo lại, nếu như chỉ có một người thành tiên lại có ý nghĩa gì? Ta không thể để cho đại sư Minh mắc thêm lỗi lầm nữa. Cái này đúng. Triệu Thiên Vũ khỏe miệng có chút giơ lên, lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác cười tà. Xuyên qua năng lượng vòng xoáy về sau, mấy người đi vào một cái xanh tươi sắc rừng rậm, ở chỗ này mơ hồ có thể nghe được mấy tiếng sâu bọ kêu chim gọi. Nơi này hiển nhiên chính là Phượng Tiểu Nhi trong miệng, chân chính tình đoạn sơn mạch. Ba người vừa dứt dưới, một trận thân ảnh liền từ nơi xa vội vàng mà đến, không bao lâu liền tới đến ba người trước mặt. Các ngươi bên này chuyến này thí luyện giả. Cầm đầu là một người có mái tóc thương thương lão giả, hắn đối Nhiễm Tài mấy người nói ra, ta là nơi này thôn trưởng, là nơi này hộ kiếm giả. Hộ kiếm giả, thiên đạo kiếm, vậy trong này liền là tình đoạn sơn mạch. Nhiễm Tài nói ra. Không sai. Lão thôn trưởng gật đầu đáp lại, các ngươi bên này còn có những người khác sao? Không có. Nhiễm Tài lắc đầu nói ra. Vậy thì mời theo chúng ta tới đi. Lão thôn trưởng nói ra. Rất nhanh, mấy người liền tới đến một cái thôn trước. Lão thôn trưởng nói ra, nơi này là chúng ta thôn, các ngươi tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi xuống tới, đến lúc đó, chúng ta sẽ an bài các ngươi tiến hành thí luyện. Tốt. Nhiễm Tài mấy người nhẹ gật đầu. Lão thôn trưởng để một cái thôn dân mang theo Nhiễm Tài mấy người đến một chỗ phòng ốc nghỉ tạm xuống tới. Nhiễm Tài ngủ một giấc, mở mắt ra thời điểm đã là ngày hôm sau sáng sớm. Trong thôn sương mù dần dần tiêu tán thời điểm, lão thôn trưởng tìm tới. Hắn mang đến một chút dã thu thịt nướng, cùng mấy người ăn bắt đầu. Sau khi ăn xong, hắn mới là đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi là những năm gần đây nhóm đầu tiên thí luyện giả, ta cũng là lần thứ nhất đụng phải. Cho nên, hôm nay liền từ ta đến nói cho các ngươi biết một chút liên quan tới tình huống nơi này, nếu như các ngươi có cái gì muốn hỏi, cũng có thể tùy thời đặt câu hỏi. Hắn thế là đem thôn tình huống nói cụ thể đi ra. Thôn người là thủ hộ thiên đạo kiếm người, tự xưng là hộ kiếm giả. Bọn hắn đi theo thiên đạo kiếm, đi tới tỉnh đoạn sơn mạch. Về sau, phong đạo trưởng đem thiên đạo kiếm để đặt tại trên một ngọn núi, thế là bọn hắn liền ở chỗ này xây một tòa cung điện. Cất giữ thiên đạo kiếm sơn phong bị bọn hắn xưng là thiên đạo núi, mà cất giữ thiên đạo kiếm cung điện cũng bị bọn hắn xưng là thiên đạo cung. Cho nên chúng ta cần phải làm là đi thiên đạo cung lấy thiên đạo kiếm. Nhiễm Tài nói ra. Lão thôn trưởng gật đầu nói, đúng vậy. Bất quá thiên đạo trên núi mây mù lờ lờ, các ngươi là không bảo được. Chúng ta nên làm như thế nào? Lạc Lê Quân truy vấn. Lão thôn trưởng nói ra, muốn thuận lợi tiến vào Thiên Đạo Cung bên trong, liền muốn có ngày đạo cung lệnh bài, chúng ta xưng là Hoàng Ngọc lệnh bài. Thiên Đạo Cung chung quanh có nồng đậm sương mù lờ lờ, vô luận là ai đều không thể xua tan, cũng vô pháp thuận lợi tiến vào Thiên Đạo Cung bên trong. Chỉ có mang theo Hoàng Ngọc lệnh bài người, mới có thể tiến nhập Thiên Đạo Cung bên trong. Nhiễm Tài hỏi, chúng ta muốn làm sao đạt được cái này Hoàng Ngọc lệnh bài? Lão thôn trưởng nói ra, Hoàng Ngọc lệnh bài tại mặt khác trên một ngọn núi kia gọi Thiên Khải núi, trên núi có một cái đại trận, là chuyên môn cất giữ Hoàng Ngọc lệnh bài. Các ngươi tại chúng ta nơi này khảo nghiệm, chính là tiến về Thiên Khải núi, tìm tới Hoàng Ngọc lệnh bài, đến lúc đó, chúng ta sẽ có người mang theo các ngươi đi Thiên Khải núi. Chỉ đơn giản như vậy. Triệu Thiên Vũ nói ra. Lão thôn trưởng nhíu môi, không nói chuyện. Nhìn như là rất đơn giản, kỳ thực chỉ cần tăng thêm thí luyện hai chữ, hết thảy đều sẽ trở nên phi thường phức tạp mà khó khăn. Triệu Thiên Vũ lấy lại tinh thần, gãi đầu lại là lộ ra nụ cười thật thà. Nhưng lấy lão thôn trưởng độc giác ánh mắt, tự nhiên nhìn ra, hắn chất phác là giả vờ, ánh mắt của hắn luôn luôn như có như không chú ý đến một bên hai người. Lão thôn trưởng trong lòng mặc dù kỳ quái những này tổ hợp, bất quá, hắn chỉ là một cái hộ kiếm giả mà thôi, ngoại trừ thủ hộ Thiên Đạo kiếm bên ngoài, đừng hết thảy hắn cũng không quan tâm. Đến lúc đó, ai đến mang lĩnh chúng ta đi Thiên Khải núi? Nhiễm Tài hỏi. Là ta. Lão thôn trưởng vẫn không nói gì, liền nghe đến một đạo thanh thúy nữ tử thanh âm truyền đến. Nghe được thanh âm này, lão thôn trưởng lộ ra nhức đầu dáng vẻ. Nhìn dáng vẻ của hắn, giống như có chút không tốt lắm. Chương 31. Thần bí huyện cô nương chương 31, thần bí huyện cô nương người đến là một cái xuân xanh 18 nữ tử, chỉ ít thoạt nhìn như là như thế. Nàng mặc một thân màu đỏ nhạt quần áo, cả người nhìn lên đến vẻ ngoài, loại kia lười biếng khí chất, để nàng cùng thôn lộ ra không hợp nhau. Thấy được nàng lần đầu tiên, cho người cảm giác liền là đẹp. Lại nhìn một chút, loại kia cảm giác kinh diễm, ngược lại càng phát mãnh liệt. Phần này xuất trần khí chất, thậm chí vượt xa Lạc Lê Quân. Có lẽ là bởi vì phần này mỹ mạo, khi nàng đi tới thời điểm, sau lưng luôn luôn không xa không gần theo sát một đám người trẻ tuổi. Bọn hắn thần sắc cực độ si mê, cũng không dám tùy tiện tới gần, tựa như là sợ hãi tiết động phần này mỹ lệ đồng dạng. Mà nhìn thấy nữ tử này, Nhiếp Tài cơ hồ là vô ý thức ngây ngẩn cả người. Hắn nhận ra nữ nhân này. Ở bên cạnh hắn, Lạc Lê Quân cũng thoáng có chút thất thần, lấy lại tinh thần, trong mắt nàng cũng không nhịn được lộ ra mấy phần thần sắc hâm mộ. Dù là nàng tự xưng là mỹ mạo, cùng nữ tử trước mắt so sánh, nhưng vẫn là kém không thiếu. Nàng thấy qua xinh đẹp nhất, hẳn là Phượng Tiểu Nhi, bất quá, Phượng Tiểu Nhi hiển nhiên cũng vô pháp cùng nữ tử này so sánh. Nhiễm Tài mấy người chú ý tới nữ tử này đồng thời, nữ tử kia cũng đang quan sát Nhiễm Tài mấy người. Tầm mắt của nàng phảng phất mang theo một loại nào đó xâm lược tính, rất là bá đạo. Bị nàng như thế nhìn chằm chằm, Triệu Thiên Vũ thân thể không tự giác địa run rẩy bắt đầu. Lạc Lê Quân cũng là có chút né tránh ánh mắt của nàng, có loại vô ý thức thua đã xem cảm giác. Nữ tử cũng không thèm để ý, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Nhiễm Tài trên thân. Miệng nàng môi run lên, không khỏi ngây ngẩn cả người. Quả nhiên, nàng lẩm bẩm một tiếng, sắc mặt trở nên phức tạp. Lão thôn trưởng nuốt nuốt mi tâm, nhanh chân đi tới, ngươi tới nơi này làm gì? Bây giờ không phải là ngươi quấy rối thời điểm. Hắn một bên nói, cũng một bên hướng phía sau lưng nàng bọn nam tử giống lớn bắt đầu. Các ngươi những người này mỗi ngày đi theo một nữ nhân cái mông đằng sau cũng không xấu hổ, lập tức cho ta cút về. Nữ tử quay người trở lại, nàng cười nói, ta quyết định, lần này sự tình, để ta làm a. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lão thôn trưởng bờ môi đều đang phát run, ta có thể cảnh cáo ngươi, hiện tại là tại làm chính sự, ngươi đừng làm loạn không phải vậy, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nữ tử tiện tay đem hắn ném ra ngoài. Lão thôn trưởng thân ảnh xẹt qua một đường vòng cung, biến mất tại chân trời chỗ. Một màn này nhìn người trợn mắt hốt mồm. Cái này lão thôn trưởng tại cái thôn này có nói 102 địa vị, cái này tuổi trẻ nữ tử lại dám như thế đối lại hắn. Nữ tử chậm rãi đi tới, nhìn từ trên xuống dưới Nhiễm Tài, che miệng cười bắt đầu. Nhìn thấy bộ dáng của nàng, Lạc Lê Quân trong lòng chua xót đến cực liệt. Nữ nhân này đến cùng đang làm gì? Tùy tiện như vậy đối một cái nam nhân lộ ra tiểu dung. Xin hỏi ngươi là? Nhiễm Tài nói ra. Ta gọi Khâu Duyệt Huyền, ngươi có thể gọi ta Huyền cô nương. Nữ tử cười nói. Nhiễm Tài lại là trong lòng kinh ngạc kinh. Lúc đầu coi là chỉ là lớn lên giống mà thôi, không nghĩ tới thật là bản thân nàng. Khâu Duyệt Huyền nhìn thấy Nhiễm Tài dáng vẻ, lộ ra danh mánh dáng vẻ, vừa cười vừa nói, ngươi còn không có gọi ta danh tự đâu. Huyền cô nương. Nhiễm Tài kêu một tiếng. Khâu Duyệt Huyền lập tức híp mắt bật cười. Nhiễm Tài chỉ cảm thấy nữ nhân này rất kỳ quái. Ở kiếp trước cũng là ép buộc hắn gọi Huyền cô nương. Bất quá, ở kiếp trước nàng cũng không ở cái địa phương này, hiện tại làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhiễm Tài tướng mạo xuất khí, mà Khâu Duyệt Huyền tuyệt mỹ động lòng người. Hai người nhìn xa xa, giống như là kim đồng ngọc nữ đồng dạng. Lạc Lê Quân trong lòng có loại không nói ra được chua xót, cưỡng ép đi tới, cắm vào giữa hai người. Huyền cô nương, ngươi nếu là tiếp nhận thôn trưởng, liền nói một chút chức trách của ngươi a. Nàng mặt lạnh lấy, giống như là phòng giống như lang, cảnh giác nhìn chằm chằm Khâu Duyệt Huyền. Lời của các ngươi, vẫn là gọi ta Khâu tiểu thư đi, ta không quá thích đứng người khác như thế thân cận. Khâu Duyệt Huyền trở nên có chút lãnh đạm. Lạc Lê Quân tức đến méo mũi. Đây là khiêu khích, trắng trợn khiêu khích. Mặc dù trước đó Phượng Tiểu Nhi cũng rất đẹp, nhưng là loại nguy cơ này cảm giác nàng cũng chỉ là từ nơi này nữ nhân trên người cảm nhận được. Khâu tiểu thư, ngươi có thể nói a? Lạc Lê Quân cắn răng. Nói cái gì? Nói ngươi biết đến, ngươi có thể nói Thiên Đạo kiếm lai lịch loại hình, đều có thể. Thiên Đạo kiếm lai lịch. Khâu Duyệt Huyền lắc đầu, cái kia không khỏi quá xa xưa, vậy ta dứt khoát một chút, nói một chút Thiên Đạo kiếm lân cận phát sinh một ít chuyện a. Khâu Duyệt Huyền nghĩ nghĩ, nói ra, Thiên Đạo kiếm vốn là vô tình đạo tiên bản mệnh pháp khí, về sau, hắn có một ngày gặp kiếm tu Trần Khinh Châu. Hai người luận chiến, cuối cùng đánh lớn một trận, vô tình đạo tiên bại lui, thiên đạo kiếm liền rơi vào Trần Khinh Châu trong tay. Nghe đến mấy câu này, Triệu Thiên Vũ ánh mắt mịt mở lóe lên một cái. Lạc Lê Quân hỏi tới bắt đầu, Trần Khinh Châu, liên là cái kia mấy trăm năm trước Dương Danh kiếm thần, hắn giết vô tình đạo tiên, tự nhiên là không thể nào. Khâu Duyệt Uyển nhíu môi, Trần Khinh Châu đánh bại vô tình đạo tiên, nhưng là lại không cách nào giết chết vô tình đạo tiên, có thể hay không minh bạch? Vì cái gì? Triệu Thiên Vũ cũng hỏi tới bắt đầu. Khâu Duyệt Uyển nói ra, vô tình đạo tiên tu luyện là vô tình đạo, cũng chính là vô tình thiên đạo, chỉ có tu luyện vô tình đạo người mới có thể giết chết hắn. Vì sao? Không biết. Nghe được cái này, mấy người thần sắc đều có chút hoảng hốt. Nghe được cái này cổ sớm sự tình, trong lòng có chút kích động, nhưng ngay tại lúc đó, trong lòng phảng phất cũng có một loại khác cảm xúc. Nhiễm Tài trong lòng thì là có chút hiểu ra. Nói như vậy, hắn vô tình thiên đạo tiên pháp cũng hẳn là lúc này chưa từng tình đạo tiên trong tay có được. Chan chọc về sau, Từ Phong đạo trưởng chuyển đến sư phó trong tay. Sư phó nói qua, muốn mở ra vô tình thiên đạo công pháp cần hao tổn cực lớn tinh thần lực, cho nên sư phó vẫn đang làm, đoán chừng cũng chính là chuyện này đi. Nhiễm Tài ánh mắt rất nhanh rơi vào Khâu Duyệt Uyển trên thân. Hắn càng để ý là nữ nhân này làm sao lại xuất hiện ở cái địa phương này, nàng giống như có thấy qua đi tương lai năng lực, không biết chuyện của kiếp trước nàng phải chăng cũng có thể nhìn thấy đâu. Phát giác Nhiễm Tài ánh mắt, Khâu Duyệt Uyển lộ ra đẹp mắt tiểu dung, có chuyện gì có thể tùy thời tới tìm ta. Đương nhiên, nếu là ngươi không có chuyện gì lời nói, cũng có thể tới tìm ta, đi Thiên Khải núi còn muốn mấy ngày thời gian chuẩn bị, những ngày gần đây chúng ta hảo hảo trò chuyện. Lạc Lê Quân lòng rối loạn, nàng chỉ cảm thấy nữ nhân này làm sao chán ghét như vậy. Tại bên cạnh nàng, Triệu Thiên Vũ thủy chung cúi đầu, cùng dĩ vãng khéo hiểu lòng người khác biệt, hắn hiếm thấy địa không có cho mình cái này Lạc sư tỷ có ra mặt ý nghĩ. Từ trong nhà đi ra, lão thôn trưởng đội vã địa chạy về, bộ dáng của hắn hơi có vẻ chật vật, bất quá cũng không có cái gì trở ngại. Nhìn thấy Nhiễm Tài mấy người, hắn bước nhanh đi lên phía trước. Nữ nhân kia không đối các ngươi làm những gì à? Không có. Nhiễm Tài lắc đầu. Lạc Lê Quân dường như nghĩ tới điều gì, hỏi, nàng rốt cuộc là ai? Nàng tại cái thôn này giống như rất đặc biệt dáng vẻ. Thôn trưởng thở dài, nói ra, nàng là thật đặc biệt, ta cũng không biết phải hình dung như thế nào, nếu như không nên nói lời nói, cái kia hẳn là nói, nàng là chân chính hộ kiếm giả. Chân chính hộ kiếm giả? Nhiễm Tài có chút ngoài ý muốn nghe được thuyết pháp này. Lao thôn trưởng cười khổ bắt đầu, nàng mới là một mực thủ hộ tại Thiên Đạo kiếm bên cạnh, đã có hơn mấy trăm năm, nghe nói đã từng cùng Trần Khinh Châu đã từng quen biết, có phải thật vậy hay không, ta liền không được biết rồi. Chương 32. Người ý nghĩ là sai chương 32, người ý nghĩ là sai hơn mấy trăm năm. Lạc Lê Quân có chút động dung. Người tu tiên, mấy trăm tuổi người tự nhiên là thấy qua, nhưng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy còn trẻ như vậy người. Với lại, tâm tính của nàng. Lao thôn trưởng thở dài nói, nàng bình thường cứ như vậy, thủ hộ Thiên Đạo kiếm lâu như vậy, tính cách của nàng cũng ra một vài vấn đề. Lão thôn trưởng tiếng nói nhất chuyện, nói ra, các người đi về trước đi, liên quan tới chuyện của các người, ta lại đi cùng nàng nói một chút. Nói xong, lão thôn trưởng vội vã địa chạy vào phòng. Đại sư Minh, ngươi thật giống như nhận biết cái kia Khâu tiểu thư. Lạc Lê Quân hứng hở địa nói. Không biết. Nhiễm Tài đạm mạc đáp lại. Lạc Lê Quân hốc mắt lại có chút đỏ. Nàng đối Nhiễm Tài hiểu rất rõ, từ Nhiễm Tài nhìn thấy Khâu Duyệt Uyển dáng vẻ, nàng liền nhìn ra, đại sư Minh tuyệt đối là nhận biết nữ tử này. Đại sư Minh. Lạc Lê Quân khó chịu địa nói, trước kia ngươi có chuyện gì cũng sẽ cùng ta nói, vì cái gì hiện tại sự tình gì cũng không nguyện ý nói với ta? Nếu như Nhiễm Tài không có tu luyện vô tình thiên đạo, có lẽ sẽ cảm thấy có chút buồn cười a. Trước kia hắn cùng nàng nói lên sự tình gì thời điểm, nàng lộ ra không quan tâm, bây giờ hắn không muốn nói nữa, mà nàng nhưng cũng thay đổi. Không cần nhớ nhiều như vậy, hảo hảo tu tiên a. Nhiễm Tài lạnh nhạt quay người. Tu tiên tu tiên. Lạc Lê Quân có chút phá phòng, hốc mắt phiếm hồng mà nhìn xem Nhiễm Tài, ngươi chỉ là muốn một người tu tiên, ngươi căn bản muốn không cùng người khác cùng một chỗ trưởng thành, cùng một chỗ chia sẻ. Nhiễm Tài bước chân cũng không vì vậy mà dừng lại. Lạc Lê Quân trong lòng trở nên càng thêm bị quất. Hồi tưởng lại qua lại đủ loại, trong lòng vừa chua lại chát. Trước kia đại sư Minh xưa nay sẽ không dạng này, nhưng là hiện tại hắn giống như biến thành người khác giống như. Lạc Lê Quân lập tức đuổi tới Nhiễm Tài sau lưng, đại sư Minh, ngươi là sai, một người tu tiên là sai. Nhiễm Tài dừng bước. Lạc Lê Quân quật cường ngẩng đầu lên, cùng Nhiễm Tài đối mặt, một thân một mình tu tiên, đến cùng có gì có thể theo đuổi? Đại sư Minh, hết thảy đều là khảo nghiệm, là thí luyện mà thôi, ngươi không nên bị che đậy, không phải ngươi nhất định sẽ hối hận. Bên người không có bằng hữu, không có tình nhân, không có đạo lữ, một người cô linh linh còn sống trên đời này là một loại trả tấn. Phong Nhi thổi qua, đem Nhiễm Tài tóc nhấc lên. Nhiễm Tài con ngươi giống như là một cái đầm vũ tuyển, nhìn không ra có nửa điểm dị dạng. Hắn thấy, có ít người đúng là dạng này. Đem lời nói rất dễ nghe, nhưng phải bỏ ra hành động thời điểm, luôn luôn ra sức khước tử, do dự dự. Cùng một chỗ thành tiên. Thành tiên vốn là vô số một đời người truy cầu, mấy chục vạn mấy triệu sinh linh cũng chưa chắc có một cái thành tiên người, vọng tưởng cùng một chỗ thành tiên mới là kỳ quái. Nhưng mà, nàng nhẹ nhàng một câu liền che. Giống như đang nói, nương tựa theo nhiệt huyết cùng kích tình bất luận cái gì muốn làm, hết thảy đều có thể thực hiện. Bị Nhiễm Tài ánh mắt làm cho có chút bối rối, Lạc Lê Quân vô ý thức rút lui hai bước, nhưng nàng rất nhanh ngừng lại. Lúc này, nàng nếu là lại lui, đoán chừng liền cái gì đều không làm được. Lạc Lê Quân cưỡng bách mình ngẩng đầu, tương đối châm phong cùng Nhiễm Tài đối mặt, đại sư huynh, ngươi sẽ thấy, ta sẽ để cho ngươi thấy, trước đó hết thảy đều là thí luyện, chúng ta muốn làm chính là hữu tình, ngươi đã quên trước đó hữu tình thôn, hữu tình miếu sao? đây đều là đối với chúng ta tỉnh táo, coi như trước ngươi không làm những chuyện kia, chúng ta cũng giống vậy có thể tới đến nơi này. Tiểu sư đệ nói a. Nhiễm Tài không trả lời mà hỏi lại. Lạc Lê Quân chột dạ nói, bất kể là ai nói, chúng ta chỉ nhìn những lời này có phải hay không đúng, không phải sao? Ta không có quấy rầy các ngươi a. Đúng lúc này, Khâu Duyệt Uyển vui cười một tiếng nói ra. Lạc Lê Quân sắc mặt cảm thấy có chút mất tự nhiên, nàng cắn răng, nói ra, đại sư minh, ta nói đến thế thôi. Ta tin tưởng, ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy đây hết thảy. Ta cũng sẽ dùng ta hai tay chứng minh cho ngươi xem, trước ngươi ý nghĩ liền là sai, hữu tình mới là trên đời này thứ trọng yếu nhất. Nàng không quen tại đợi tại Khâu Duyệt Uyển bên người, có chút bối rối địa đảo tẩu. Nhìn xem nàng thân ảnh chật vật, Khâu Duyệt Uyển âm thầm lắc đầu, một màn một cảnh tượng, phản phất tại trong ánh mắt của nàng lưu chuyển. Có ít người à, luôn luôn đoán sai thực lực của người khác, cùng lúc đó, cũng là sai lầm đánh giá thực lực của mình. Ngoài miệng nói xong hữu tình, lý luận một bộ, hành động lại vô tình lắm đây. Nhiễm Tài cũng không nghe rõ nàng, chỉ là nhìn bộ dáng của nàng, dường như đoán được cái gì. Thí luyện bắt đầu sao? Nhiễm Tài hỏi. Không biết. Khâu Duyệt Uyển lắc đầu, có lẽ đã sớm bắt đầu, có lẽ còn không có chân chính bắt đầu. Nơi này là thật hay là giả? Nhiễm Tài hỏi. Rất trọng yếu sao? Khâu Duyệt Uyển hỏi lại, ta khuyên ngươi có đôi khi không muốn sống như vậy thanh tỉnh, không phải sẽ rất thống khổ. Thư giả hạnh phúc cùng chân thực thống khổ, nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao tuyển? Nhiễm Tài không trả lời mà hỏi lại một câu. Ai? Khâu Duyệt Uyển lộ ra đau lòng bộ dáng, không biết có một ngày ngươi sẽ hối hận hay không chọn lựa như vậy, ngươi không nên như thế chọn. Nhiễm Tài cười cười, nói ra, không nói cái này, thôn trưởng đâu? Bị trói đi lên. Khâu Duyệt Uyển cười đùa một tiếng, nói ra, trói vô loại kìa, hắn tiếp xuống cũng không dám đến quấy rối chúng ta. Nhiễm Tài. Qua ba ngày, Khâu Duyệt Uyển mang theo ba người xuất phát. Thiên Khải Sơn giã là tình đoạn sơn mạch bên trên sơn phong, bất quá, cùng thiên đạo núi khác biệt chính là, Thiên Khải núi phảng phất có một con rồng chiếm cứ. Sơn phong cũng giống là một cây trụ trời cắm vào thiên cung. So với thiên đạo núi thần bí, nơi này rộng rãi đại khí, giống như một cái chiến thần đồng dạng. Làm đổi tới Thiên Khải trước núi, sắc trời dần dần tối xuống. Đi vẫn có chút chậm. Khâu Duyệt Uyển mắt nhìn sắc trời, nói ra, nếu là bình thời, ta tới đây không cần nửa ngày liền có thể đến. Lạc Lê Quân cùng Triệu Thiên Vũ đều không có nói chuyện. Bọn hắn đối mặt Khâu Duyệt Uyển, đều lộ ra một cố câu nệ cảm giác. Nhiễm Tài nói ra, hôm nay hẳn là đuổi không tới, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, buổi tối hôm nay cứ như vậy ứng phó. Nghe ngươi. Khâu Duyệt Uyển cười nói. Lạc Lê Quân kèm chút không có nhảy lên đến. Hai người bọn họ nói cái gì lời nói, Khâu Duyệt Uyển nghe đều không mang theo nghe, duy chỉ có đại sư Minh lời nói, nữ nhân này vô điều kiện nghe theo. Biểu hiện này, cũng quá rõ ràng a. Nhất làm cho nàng cảm thấy tức giận, vẫn là những ngày gần đây, nữ nhân này luôn luôn cũng không có việc gì, tìm các loại lấy cớ để gặp đại sư Minh. Mà nàng, mỗi lần muốn tìm đại sư Minh thời điểm, đều bị nàng gạt sang một bên. Bằng vào nàng tiên tử thân phận, đồng dạng người căn bản vốn không dám như thế đối nàng. Nhưng mà, nữ nhân trước mắt, không hiểu để nàng cảm thấy có chút tự ti, nàng đối mặt loại này đối đãi, trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời gì đến. Nhặt củi, nhóm lửa. Không bao lâu, một cái đống lửa liền xây dựng bắt đầu. Khâu Duyệt Uyển cùng Nhiễm Tài có một câu không có một câu điểm nói chuyện, thời gian từng chút địa trôi qua. Tại loại này dã ngoại hoang vu, Nhiễm Tài cũng vô pháp chân chính nằm ngủ, thế là liền gậy lên đống lửa. Sai một đốt đi một đống, lại thêm mấy chồng. Hỏa diễm chưa bao giờ dừng lại qua. Có điểm gì là lạ? Nhiễm Tài nhìn qua đống lửa, sắc mặt đột nhiên biến hóa bắt đầu. Chương 33. Hữu tình lực diệu dụng chương 33, hữu tình lực diệu dụng là lạ ở chỗ nào? Khâu Duyệt Uyển khuấy động lấy đống lửa. Đã đến giờ. Nhiễm Tài nói ra. Nhiễm Tài đem Lạc Lê Quân hai người đánh thức. Hai người vẫn là có chút mơ hồ dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra, đại sư Minh? Lạc Lê Quân mắt nhìn sắc trời, trung quanh đen như mực bóng đêm, để nàng hơi nghi hoặc một chút. Trước đó, bọn hắn cũng đã nói, phải chờ tới hừng đông thời điểm mới có thể đánh thức bọn hắn, một lần nữa xuất phát. Nhiễm Tài sắc mặt nhìn không tốt, ban ngày không có đến. Nghe được cái này, mấy người không khỏi lại là sững sờ. Nhiễm Tài trầm giọng nói ra, thời gian đã qua, dựa theo thời gian đến suy tính, lúc này cũng đã trời đã sáng. Nhưng là trung quanh nhưng vẫn là một mảnh tối om, với lại, ta xem dưới, không có nửa điểm hừng đông dáng vẻ. Mấy người ngẩng đầu nhìn về phía trung quanh. Trên bầu trời mặt trăng treo cao, trung quanh phong có chút lạnh, cùng trước đó không hề khác gì nhau. Hết thảy, nhìn lên đến cũng không khác thường. Đại sư Minh, ngươi có phải hay không tính sai? Triệu Thiên Vũ hỏi. Lạc Lê Quân nói ra, đúng vậy à, đại sư Minh, ngươi gần nhất có phải hay không quá mệt mỏi, cho nên mới có thể cảm giác thời gian đi nhanh. Đây thật ra là giải thích hợp lý nhất. Dù sao nếu không phải là như thế, rất khó đi giải thích vấn đề này. Mặc dù trận pháp cũng có thể làm đến, nhưng là trận pháp có thể tại bọn hắn những người này đều không có chú ý tới tình huống phía dưới bắt đầu, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Nhiễm Tài không có giải thích, suy tư một chút, ngồi xuống, vậy thì chờ một chút đi, tiếp xuống ai cũng không cần ngủ. Đám người nhẹ gật đầu. Bây giờ cũng chỉ đành làm như vậy. Thời gian lặng yên trôi qua. Sai một đốt đi một đống lại một đống. Trung quanh như cũng không có nửa điểm muốn chuyển sáng tình huống. Lúc này, ai còn không rõ. Tình huống quả nhiên như là Nhiễm Tài nói, ban ngày cũng không đến. Chẳng lẽ là trận pháp? Lạc Lê Quân trầm giọng nói ra, nếu như là trận pháp vậy rốt cuộc là trận pháp gì mới có thể vô thanh vô tức, để cho chúng ta đều không thể phát giác. Triệu Thiên Vũ nói ra, Lạc sư tỷ, đợi lát nữa khả năng gặp nguy hiểm, ngươi phải cẩn thận một chút, biết không? Tốt, ngươi cũng cẩn thận chút. Lạc Lê Quân cười đáp lại. Mỗi làm lúc này, tiểu sư đệ quan tâm nhất, nhất định là nàng. trong nội tâm nàng có chút cảm động. Khâu Duyệt Uyển trợn trắng mắt, đến lúc nào rồi? Nàng nhìn một chút một bên Sài Mục, nói ra, đồ còn dư lại chống đỡ không nổi thời gian dài bao lâu, không biết các loại triệt để tối xuống sẽ có vấn đề gì. Nhiễm Tài trong lòng cũng có chút nóng nảy. Trung quanh màu đen, giống như là người dã thú. Hắn mơ hồ cảm giác được, làm ánh lửa biến mất, bọn hắn sẽ lâm vào đáng sợ trong cảnh địa. Nhiễm Tài cưỡng ép ngăn chặn khẩn trương trong lòng, để cho mình tỉnh táo lại. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, liên quan tới trận pháp, liên quan tới đêm tối, tin tức như là như đèn kéo quân, trong đầu hiện lên. Thế nào? Lạc Lê Quân đi lên phía trước. Đừng có gấp, để hắn từ từ suy nghĩ. Khâu Duyệt Uyển ở một bên thêm lửa, vừa hướng Lạc Lê Quân nói ra. Ta không có gấp. Lạc Lê Quân cường điệu nói. Nghe được Khâu Duyệt Uyển loại này giọng điệu, nàng liền có loại không nói ra được sinh khí. Nếu như không nên nói lời nói, Khâu Duyệt Uyển cùng đại sư mình coi như nhận biết, cũng chỉ là nhận biết mà thôi. Nàng dựa vào cái gì dùng dạng này giọng điệu tự nhủ lời nói? Không có gấp, vậy liền không cần thúc giục hắn. Khâu Duyệt Uyển không nói lời gì. Lạc Lê Quân đem mặt trầm xuống, quay đầu qua một bên ngồi xuống. Thấy thế, Triệu Thiên Vũ đội vàng lại đi tới một bên, an ủi Lạc Lê Quân. Nghe được hắn, Lạc Lê Quân trên mặt cái này mới là nhiều một chút tiêu dung. Không biết lại qua bao lâu, tuổi trở nên càng thiếu đi. Trung quanh đêm, từ đầu đến cuối không có rút đi. Nương theo lấy ánh lửa trở nên yếu ớt, nhiệt độ trung quanh bắt đầu trở nên lạnh. Đây cũng không phải là ban đêm lạnh sắc, mà là một loại cực độ cổ quái hàn ý, làm cho người cảm giác được không rét mà run, giống như sắp có gì có thể sợ sự tình muốn phát sinh. Tuổi không có. Khâu Duyệt Uyển nói ra. Nhiễm Tài mắt nhìn, quả nhiên, trước đó để đặt ở một bên tuổi đốt xong, mà đống lửa bên trong tuổi đoán chừng cũng nhịn không được bao lâu. Khâu Duyệt Uyển nói ra, trước đó ta là dự định tìm thêm một chút cũng tốt, không nghĩ tới chính là hiện tại còn làm ra một chút tác dụng. Nhiễm Tài cắn răng, ở trong màn đêm lục lọi tiến lên. Thân ảnh của hắn dần dần biến mất ở trong màn đêm, nhưng là, từ từ, Nhiễm Tài từ một bên khác đi trở về. Đại sư Minh, ngươi tại sao lại quay lại tới? Lạc Lê Quân nói ra. Nhiễm Tài lắc đầu, ta một mực đang đi lên phía trước, không nghĩ tới ngoặt một cái, một lần nữa trở lại địa phương này. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, thần kỳ như vậy? Triệu Thiên Vũ trầm giọng nói ra. Kỳ lạ nhất là, bọn hắn căn bản liền không phát hiện được nửa điểm trận pháp ba động. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa theo mê cung trận phương thức đi. Nhiễm Tài nhìn xem sẽ phải đốt hết hỏa diễm, trầm giọng nói ra. Nhiễm Tài lại đi ra ngoài, nhưng là bất quá thời gian mấy hơi thở, Nhiễm Tài lại từ một phương hướng khác đi trở về. Cùng vừa rồi, chuyện gì xảy ra? Lạc Lê Quân sắc mặt biến hóa. Nhiễm Tài hồi tưởng đến tình cảnh vừa nãy, ánh mắt tinh quang lấp lóe. Ta một đường đi lên phía trước, cũng không cảm giác có cái gì lực lượng tại dẫn đạo ta, cũng không có cái gì lực lượng tả hữu ta tiến lên. Nhưng không nên nói lời nói, ta mơ hồ cảm giác được phía trước có một loại đồ vật đang hấp dẫn ta, ta vô luận đổi phương hướng nào, đều là kết quả này. Còn có tình huống như vậy, Lạc Lê Quân nói ra. Loại tình huống này hoàn toàn cùng bọn hắn nhận biết khác biệt. Nhiễm Tài không ngừng hồi tưởng tình cảnh vừa nãy, ý đồ tìm tới chút dấu vết. Đây là thí luyện. Làm sao thí luyện? Nơi này muốn làm chính là cái gì? Là Thiên Đạo Kiếm thí luyện, vẫn là đường? Mục đích đến cùng là cái gì? Bọn hắn có lẽ cũng không phải là tại trận pháp gì bên trong, mà là tại một cái kỳ quái lực trường bên trong. Loại vật này có lẽ có thể cải biến ngũ giác. Ánh lửa lại trở nên yếu đi. Trung quanh rét lạnh càng nặng. Khâu Duyệt Uyển sợ run cả người. Nhiễm Tài vừa định hỏi thăm, một cỗ nhiệt khí từ trong thân thể truyền đến. Làm cỗ này nhiệt khí xuất hiện thời điểm, bên ngoài thân những cái kia hàn ý giống như là đụng phải thiên địch, cấp tốc biến mất không thấy gì nữa. Đây là? Nhiễm Tài híp mắt suy tư. Lạc sư tỷ. Lúc này, Triệu Thiên Vũ ngạc nhiên kêu bắt đầu, ta giống như có phát hiện. Phát hiện gì? Lạc Lê Quân nói ra. Triệu Thiên Vũ nói ra, ta lúc đầu rất lạnh, bất quá, đột nhiên liền nóng lên bắt đầu, ta xem một chút, cái này mới là phát hiện, trong cơ thể ta có một loại lực lượng đang đối kháng với. Lực lượng? Lạc Lê Quân chậm rãi, cũng bắt đầu cảm nhận được, đây là Hữu Tình Miếu thần lực. Đúng, đúng, chính là cái này. Triệu Thiên Vũ có chút kích động nói. Lạc Lê Quân con mắt lập tức tuôn ra hào quang sáng tỏ. Nàng thử nghiệm vận chuyển trong cơ thể Hữu Tình Miếu thần lực, chỉ cảm thấy cố lực lượng kia lập tức tại thể nội lưu chuyển bắt đầu. Cố lực lượng này mười phần ấm áp, làm cố lực lượng này lưu chuyển tại toàn thân về sau, thân thể của nàng nóng lên bắt đầu, ngay tại lúc đó, tầm mắt của nàng cũng biến thành thanh minh vô cùng. Đại sư Minh, ta phát hiện. Lạc Lê Quân có chút kích động nói, ta trước đó cũng đã nói, chúng ta tại Hữu Tình Miếu đợi những ngày này chắc chắn sẽ không uổng phí. Đại sư Minh, ngươi đều thấy được a. Đây cũng là Hữu Tình lực lượng, chung quanh mặc dù rất lạnh, bất quá, nếu như là có loại lực lượng này tại, chẳng những có thể xua đuổi rét lạnh, còn có thể đi ra hắc ám. Chương 34. Tuyệt Tình Lộ chương 34, Tuyệt Tình Lộ. Lạc Lê Quân kích động không hề chỉ là bởi vì Hữu Tình lực lợi hại. Càng nhiều, hay là bởi vì Hữu Tình lực diệu dụng, để nàng đối với mình trước đó ý nghĩ càng thêm kiên định. Nàng chưa chắc là sai, mà đại sư Minh chưa hẳn liền là đúng. Hữu Tình mới là thiên hạ trọng yếu nhất. Triệu Thiên Vũ cũng là tràn ngập hưng phấn, vừa cười vừa nói, đại sư Minh, Lạc sư tỷ, ta liền biết trời không tuyệt đường người. Trước đó chúng ta sai, kỳ thật liền là đúng. Lạc Lê Quân có chút kích động nhìn về phía Nhiễm Tài, đại sư Minh, ngươi cũng tại Hữu Tình Miếu đợi qua, hẳn là cũng hấp thu Hữu Tình Miếu thần lực. Ngươi chỉ cần đưa nó thả ra lời nói, liền có thể giải quyết hiện tại vấn đề. Không được. Nhiễm Tài lắc đầu nói ra, các ngươi hẳn là nhìn thấy đường ra, đã như vậy, vậy các ngươi liền mang bọn ta đi ra ngoài à? Lạc Lê Quân có chút thất vọng, nhưng nàng rất nhanh liền cường lên tinh thần, nhẹ gật đầu, đại sư Minh, ngươi bây giờ còn không biết Hữu Tình lực lợi hại. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, ta hiện tại không thúc ngươi. Nói xong, nàng liền thi triển Hữu Tình lực, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Vì sao không cần? Nhìn xem hai người dẫn đường thân ảnh, Khâu Duyệt Huyền hỏi.
Ngươi cứ nói đi.
Nhiễm Tài hỏi ngược một câu. Thí luyện có phải hay không đã sớm bắt đầu? Nhiễm Tài lại hỏi một câu.
Không biết.
Khâu Duyệt Huyền hít một tiếng. Nàng nhìn một chút bên người Nhiễm Tài, lại nhìn một chút phía trước Lạc Lê Quân bóng lưng, trong lòng càng là cảm khái. Hết thảy đều phát sinh cải biến. Ai có thể nghĩ tới bọn hắn một thế này lại biến thành bộ dạng này? Nếu là lúc trước, Lạc Lê Quân chính là lại ngu xuẩn, cũng sẽ nhìn ra. Hai người bọn họ đã bị đào thải, hiện tại khảo nghiệm chỉ có Nhiễm Tài một người mà thôi, mà nàng bây giờ lại không có chút nào phát giác. Đồng thời vì thế mà đắc chí. Ánh mắt của nàng rất nhanh lại rơi vào Triệu Thiên Vũ bên người, lại là lắc đầu. Nhóm này hợp càng thêm kỳ quái. Nếu là lúc trước, hắn hẳn là sợ nhất hắn đi, hiện tại lại vì Lạc Lê Quân mà đợi tại bên cạnh hắn. Tuyệt tinh lộ. Nhiễm Tài mấy người một đường tiến lên, rất nhanh dừng ở một chỗ trước tấm bia đá. Nhiễm Tài không khỏi có chút kỳ quái, ngươi không phải nói, đi qua bên kia rất nhanh liền có thể đi đến đỉnh núi nha, làm sao không nghe ngươi nói qua lên Tuyệt Tình Lộ? Khâu Duyệt Huyền đi lên trước, tinh tế đánh giá bia đá kia. Trên tấm bia đá, viết huyết hồng sắc chữ lớn, còn có một số chữ nhỏ ở phía trên. Mặc dù chỉ có một người cao như vậy, nhưng là, đứng vững tại chỗ kia lại cho người ta một loại cực lớn cực mạnh cảm giác áp bách. Khâu Duyệt Huyền cũng là có chút khó tin, ta tới qua nơi này nhiều lần như vậy, nhưng cũng không có gặp qua cái gì Tuyệt Tình Lộ. Không dối gạt các ngươi nói, đây cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy cái này Tuyệt Tình Lộ. Lạc Lê Quân nghe vậy, có chút mừng rỡ. Nàng cùng Triệu Thiên Vũ liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong mắt ý tứ. Có lẽ nơi này có tình lực phát huy tác dụng càng lớn. Vậy thì đi thôi. Nhiễm Tài nói ra, nhập ra tùy tục, đều đi tới nơi này cái địa phương, cũng chỉ đánh tiếp tục sông. Nói xong, Nhiễm Tài liền ở phía trước bắt đầu dẫn đường, Khâu Duyệt Huyền theo sát phía sau. Triệu Thiên Vũ không có lập tức theo sau, mà là tại Lạc Lê Quân bên thai nói ra, Lạc sư tỷ, đây là một cái cơ hội tốt. Ân, nhất định sẽ làm cho đại sư minh kiến thức hữu tình lực tác dụng. Lạc Lê Quân nói ra. Triệu Thiên Vũ vừa cười vừa nói, không chỉ là như thế, còn có chúng ta cũng có thể để đại sư huynh biết, trước đó liền là khảo nghiệm, mà ở trong đó cũng là khảo nghiệm. Chúng ta cũng không phải là không có đại sư huynh lại không được, đại sư huynh làm không được sự tình, chúng ta cũng chưa chắc làm không được. Chúng ta để đại sư huynh chân chính biết điểm này, hắn mới có thể biết rõ chúng ta lợi hại, biết rõ chúng ta tốt, cũng biết hữu tình được tốt. Ân. Lạc Lê Quân dường như nghĩ tới điều gì, con mắt vô cùng sáng tỏ. Tuyệt Tình Lộ là một đầu phổ thông đường, chỉ ít từ bên ngoài thoạt nhìn là như thế. Hai bên đường đều là cây cối, mùa thu còn chưa tới. Trên đường cũng đã tràn đầy khô héo lá rụng, phong một trận lại một trận địa thổi, không ngừng thổi bay trên đường lá cây. Tuyệt Tình Lộ một chút không nhìn thấy cuối cùng, từ xa nhìn lại, chỉ có đường cùng thiên giao tế chỗ. Ở cái địa phương này, Nhiễm Tài mấy người như cũ cùng trước đó đêm tối, lâm vào cổ quái cảnh tượng bên trong. Phía trước một trận tiếng chém giết vang lên, chỉ gặp một đám tráng hán đang tại xé rách một nữ tử quần áo, không bao lâu, áo ngoài của nàng liền đã bị xé rách đến không sai biệt lắm. Nữ tử run lẩy bẩy, không ngừng sau này rút lui. Bất quá, mấy cái kia đại hán chẳng những không có đồng tình, ngược lại mặt mũi tràn đầy cười gần hướng nữ tử đi đến. Tiếp xuống chuyện gì phát sinh, hầu như không cần muốn. Nhiễm Tài vung tay lên, một cỗ năng lượng đánh tới. Những bóng người này quỷ dị biến mất vô tung. Thân ảnh này biến mất về sau, một đạo tiếng cười âm trầm đống nhiên truyền ra. Hắn là một người thư sinh ăn mặc bộ dáng, nhưng là cùng bình thường thư sinh khác biệt, trên mặt của hắn sắt một chút son phấn bột nước. Nhìn lên đến có một ít bị thái. Vừa rồi nữ tử kia là nữ nhân của ta. Thư sinh hì hì cười một tiếng nói ra. Nhiễm Tài đi lên trước, cái này mới là phát hiện, thân thể của hắn là một loại hư ảnh. Ngươi muốn nói gì? Thư sinh nói ra, ta tự mình đem nữ nhân của ta đưa cho những nam nhân này, sau đó khiến cái này nam nhân đưa nàng giám sát. Cho nên, Nhiễm Tài nói ra, cho nên, ta mới đi qua cái này Tuyệt Tình Lộ. Thư sinh nói ra, Nhiễm Tài. Thư sinh nói ra, Tuyệt Tình Lộ, chính là muốn tuyệt tình tuyệt ái, mới có thể thuận lợi thông qua, năm đó ta đã là như thế thông qua. Ngươi đã từng tìm tiên đạo kiếm. Nhiễm Tài hỏi, tự nhiên là như thế. Thư sinh ngạo khí điệu nói. Nhiễm Tài cười cười lắc đầu. Thư sinh sắc mặt trở nên khó coi bắt đầu, ngươi cười cái gì, ngươi đang chê cười ta, vẫn là nói, ngươi căn bản cũng không muốn nghe từ lời của ta. Đều có a. Nhiễm Tài nói ra. Thư sinh sắc mặt trở nên càng thêm khó xử, gắt gao nhìn chằm chằm Nhiễm Tài, rất nhanh, hắn cũng cười đi ra, ngươi rất tốt, ngươi trời sinh liền là làm loại chuyện như vậy người, ha ha. Ngươi nói cái gì? Lạc Lê Quân trong lòng dâng lên một vòng bất an, hướng phía thư sinh mắng to bắt đầu. Thư sinh cười không nói, cái kia thâm trầm dáng vẻ, để Lạc Lê Quân càng thêm bất an. Ngươi nói rõ ràng. Lạc Lê Quân hướng phía hắn giống to bắt đầu. Nhiễm Tài tay cầm vung lên, thư sinh thân ảnh lại là quỷ dị biến mất ngay tại chỗ. Nơi này hẳn là một cái huyễn tượng. Nhiễm Tài nói ra, nơi này lại không ngừng xuất hiện đủ loại người đến dẫn dụ ngươi, theo chúng ta xâm nhập, ngũ giác sẽ dần dần bị che đậy. Đến lúc đó giả cũng thật, thật cũng giả, ai cũng không phân biệt được, liền sẽ triệt để lâm vào cái này Tuyệt Tình Lộ trong cả bẫy. Tuyệt Tình Lộ, Tuyệt Tình Lộ. Triệu Thiên Vũ nhỉ non hai câu, đột nhiên kinh hô bắt đầu, đại sư huynh, Lạc sư tỷ, đây không phải Tuyệt Tình Lộ. Có ý tứ gì? Nhiễm Tài hỏi. Triệu Thiên Vũ nói ra, ta từng nghe nói qua, Tuyệt Tình con đường là vì vô tình đạo, nơi này khả năng không phải cái gì Tuyệt Tình Lộ, hoặc là nói, dựa theo cổ tịch thuyết pháp, nơi này hẳn là vô tình không gian. Vô tình không gian. Lạc Lê Quân sắc mặt đổi biến. Nàng lúc này cũng phản ứng lại, cái này mới là phát hiện, trước mắt Tuyệt Tình Lộ cùng vô tình không gian miêu tả cơ hồ giống như lúc. Từ xưa đến nay, vô tình không gian đều là thí luyện chi địa, cơ hồ không có mấy người có thể thông qua, nghe nói, tại cái này vô tình không gian ở lâu, người thất tình lục dục cũng sẽ bị ảnh hưởng, có khả năng lại biến thành một cái tuyệt tình người. Nhiễm Tài lãnh đạm nhìn xem một màn này, thần sắc không có biến hóa. Nhìn thấy cái này tuyệt tình lộ về sau, trong lòng của hắn phỏng đoán càng thêm xác định. Chương 35. Đại sư Minh, nhanh sử dụng hữu tình chi lực. Chương 35. Đại sư Minh, nhanh sử dụng hữu tình chi lực, làm sao bây giờ? Triệu Tiên Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng, một khi bước vào tuyệt tình lộ, sợ là không có đường quay về, với lại, thú bên trong cảm xúc cảm nhiễm, chúng ta. Lạc Lê Quân dường như nghĩ đến một màn kia, thân thể cũng không nhịn được run rẩy bắt đầu. Nàng vốn là muốn tỉnh lại đại sư Minh đối với mình tình nghĩa, hai người bọn họ vĩnh viễn hạnh phúc khoái hoạt địa sinh hoạt. Làm sao có thể không sợ? Như vậy chúng ta muốn lui. Khâu Duyệt Tuyền hỏi. Lạc Lê Quân trong lúc nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Muốn để nàng đi sông loại này địa phương quỷ quái, nàng chỗ nào nguyện ý, nhưng để đại sư Minh đi sông, nàng càng thêm không có khả năng đáp ứng. Thế nhưng, lui lại có thể làm sao lui? Sư phó lời nhắn nhủ sự tình mặc kệ. Cái kia dù sao cũng là cứu vớt thiên hạ thương sinh sự tình. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nàng âm thầm đã vận hành lên trong cơ thể hữu tình chi lực, trong chốc lát công phu, Lạc Lê Quân liền cảm ứng được, phía trước có từng đạo quỷ dị năng lượng trải rộng tại tuyệt tình lộ bên trên. Khi nàng lực lượng trong cơ thể xuất hiện thời điểm, tuyệt tình lộ bên trên những cái kia quỷ dị lực lượng nhao nhao tránh lui ra, giống như rất sợ hãi. Chẳng lẽ đây chính là tuyệt tình chi lực, những này tuyệt tình chi lực sợ hãi trong cơ thể ta hữu tình chi lực. Lạc Lê Quân phấn chấn tâm thần. Trong lòng của nàng trở nên càng phát ra hưng phấn bắt đầu. Trước đó đã là dạng này, hiện tại càng là như vậy. Quả nhiên, trong cơ thể hữu tình chi lực là nơi này khắc tinh. Nếu như sử dụng hữu tình chi lực lời nói, nơi này vô luận làm chuyện gì, đều có thể nhẹ nhõm làm đến. Nàng trước đó vốn định xin giúp đỡ đại sư mình, nhưng là, hiện tại xem ra, cho dù không có đại sư mình, nàng cũng giống vậy có thể làm được chuyện nơi đây. Ta đến. Lạc Lê Quân đi tới, nói ra, nơi này mặc dù là vô tình đường, nhưng là, vô tình há lại hữu tình đối thủ. Ta lấy hữu tình chi lực mở đường, nhất định có thể thông qua nơi này. Nàng tiếng nói vừa ra, liền sải bước đi ra ngoài. Thân ảnh của nàng trôi đến, hết thảy chung quanh huyễn tượng giống như trong chốc lát sụp đổ đồng dạng. Hữu tình chi lực đáng sợ, tại lúc này hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Đi thôi. Nhiễm Tài từ tốn nói một câu, theo sát phía sau. Tại Nhiễm Tài đuổi theo về sau, Triệu Thiên Vũ cũng bước nhanh đuổi theo. Hắn giống như rất sợ hãi Khâu Duyệt Uyển. Khâu Duyệt Uyển cười cười, trong mắt tinh quang lấp lóe. Hiện tại mới thật sự là bắt đầu. Ra tuyệt tình lộ. Mọi người đã đi vào sườn núi. Vị trí này, chỉ cần lại đi nửa canh giờ liền có thể đi đến đỉnh núi. Mà tại trên vị trí này, đám người cũng xa xa nhìn thấy một tầng màu vàng nhạt quang mang ở trên đỉnh núi phát ra. Đây là trước đó tại chân núi không cách nào nhìn thấy quang cảnh. Rốt cục nhanh đến. Lạc Lê Quân tâm tình thật tốt, đi tại Nhiễm Tài bên người. Đại sư Minh, đoạn đường này đi tới tình huống, ngươi đều thấy được sao? Ta trước đó nói không sai đi, chúng ta tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đạt được những lực lượng này, hết thảy cũng là vì nói cho ta biết một ít sự tình, không phải sao? Đại sư Minh, ta cảm thấy, tiếp xuống chúng ta chỉ cần sử dụng hữu tình chi lực, liền có thể quét ngang vô cực, không ai cản nổi. Có lẽ vậy. Nhiễm Tài hứng hở địa đáp lại. Lực chú ý thủy chung tại phía trước đỉnh núi. Hắn mơ hồ cảm giác được, có cái gì đang chờ hắn. Nhìn thấy Nhiễm Tài hứng hở dáng vẻ, Lạc Lê Quân trong lòng một trận tinh thần chán nản. Đại sư Minh, ta nói đến phân thượng này, ngươi vẫn là không có ý định sử dụng hữu tình được sao? Đúng. Nhiễm Tài không chút nghĩ ngợi nói. Vì cái gì? Lạc Lê Quân có chút nóng nảy, rất là không hiểu. Ta không cần loại vật này. Nhiễm Tài nói ra. Không, ngươi cần. Lạc Lê Quân rất là sốt ruột địa nói. Nhiễm Tài nói ra, đó là ngươi mong muốn đơn phương mà thôi. Lạc Lê Quân thân hình cứng tại chỗ, nàng lại một lần mở mịt mà luống cuống. Lạc sư tỷ. Triệu Thiên Vũ nói ra, đây là đại sư Minh nói nhảm mà thôi, ngươi đừng coi là thật, hiện tại đại sư Minh còn không có phát giác được. Nhưng là, đợi đến ngày sau, đại sư Minh nhất định có thể giải tâm ý của ngươi, cũng có thể hiểu rõ đến hữu tình lực chân chính chỗ tốt. Lạc Lê Quân khôi phục một chút tinh thần, nàng nắm chặt nắm đấm, bước nhanh đi theo. Tiểu sư đệ nói rất đúng, hiện tại đại sư Minh hiểu lầm nàng tâm ý, nhưng là, chỉ cần nàng kiên trì bền bỉ lời nói, đại sư Minh nhất định có thể cởi nàng tâm ý, nàng cũng sẽ để đại sư Minh thực sự hiểu rõ đến tâm ý của mình. Khâu Duyệt Uyển kỳ thật không quá lý giải phức tạp như vậy tình cảm, nhưng nàng nhìn ra, giữa sân duy nhất không thanh tỉnh người chỉ có Lạc Lê Quân một người, vô luận là Nhiễm Tài vẫn là Triệu Thiên Vũ, bọn hắn đều rất thanh tỉnh. Chỉ là, Triệu Thiên Vũ cho dù là biết cái gì, vẫn như cũng là làm như vậy. Ước chừng là buổi chiều, mặt trời quang đã qua sắc bén nhất giai đoạn kia. Nhiễm Tài mấy người rốt cục đi vào trên đỉnh núi. Phía trước gần ẩn nhìn thấy màu vàng nhạt quang mang phóng lên tận trời, giống như một đạo trụ trời. Tại cái kia cổ sáng vàng phía dưới, có một cái kỳ quái tế đàn. Trên tế đài bốn phía đứng thẳng bốn cái trụ tử, theo thứ tự là tứ đại thần thú tượng đá, Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ. Tại bên trên tế đàn lại có ngũ hành đồ, vẽ lấy kim một thủy hỏa thổ đồ án. Một viên lệnh bài màu vàng chính lơ lửng tại ngũ hành đồ phía trên. Cái kia chính là lệnh bài. Nhiễm Tài hỏi. Đúng. Khâu Duyệt Uyển nhẹ gật đầu, xem ra chúng ta cuối cùng là đến. Lạc Lê Quân âm thầm có chút tiếc hận. Nàng còn muốn lấy nơi này có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm gì, như vậy, nàng tiếp tục dùng hữu tình chi lực đại phát thần uy. Đến lúc đó, đại sư Minh nhìn thấy loại tình huống này, có lẽ đối hữu tình chi lực có càng thêm rõ ràng nhận biết. Ngao. Đúng lúc này, một trận tiếng gầm gừ vang lên. Thanh âm rơi xuống, một đạo bóng người màu vàng nóng từ tiền phương gào thét mà tới, hóa thành một đạo hồng quang rơi vào mấy người trước mặt. Âm âm thanh âm vang lên. giữa sân cắt bay đá chạy. Lúc này, mọi người mới thấy rõ, nguyên lai đây là một cái tứ bất tượng, há miệng giống như sư tử, trên đầu đỉnh lấy sừng rồng, một đôi đùi bò mạnh mẽ đánh thép, còn có một đầu đuôi khỉ ba. Vật này cho người cảm giác liền là một cái quái chữ, khiến người ta cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng theo nó trên thân, lại lộ ra một cỗ cực hạn cảm giác nguy hiểm. Đây là vật gì? Nhiễm Tài nói ra. Không biết. Khâu Duyệt Uyển lắc đầu đáp lại. Ngươi không phải một mực thủ hộ lấy nơi này sao? Nhiễm Tài nói ra. Nhưng ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại quái vật này. Khâu Duyệt Uyển nói ra. Nghe đến đó, Nhiễm Tài cũng coi như là hiểu rõ ra. Cái này hơn phân nửa lại là thí luyện một vòng. Cho nên mới sẽ xuất hiện một cái chưa bao giờ xuất hiện qua quái vật. Lên. Lạc Lê Quân lúc này lấy lại tinh thần, hô lớn bắt đầu. Nghe được nàng, Triệu Thiên Vũ không chút nghĩ ngợi xông lên phía trước. Hai người không cần nghĩ ngợi, thi triển trong cơ thể hữu tình chi lực, công kích không nể mặt mũi địa trùng kích tại yêu thú này trên thân. Ngao. Bị đau, yêu thú thê lương kêu rên bắt đầu. Thấy thế, hai người trên mặt vui mừng. Đã thấy yêu thú kia đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Ngao. Nó rít lên một tiếng, chấn người tâm thần đều đứt. Ngay sau đó, nó nhảy lên một cái, giống như điên hướng hai người công quá khứ. Lạc Lê Quân hai người trong lúc nhất thời đúng là bị va chạm địa thất linh bắt lạc, mười phần chật vật. Bọn hắn không ngừng mà vận dụng lực lượng đi công kích, nhưng là, vô luận bọn hắn làm sao công kích, yêu thú này cũng không tiếp tục giống trước đó cửa ải nhẹ nhàng như vậy. Đại sư Minh, Lạc Lê Quân giống lớn bắt đầu, ngươi cũng cùng một chỗ, chúng ta tranh thủ thời gian thi triển hữu tình chi lực tới đối phó cái quái vật này. Chỉ có hữu tình chi lực mới có thể đem nó trấn áp, hai chúng ta lực lượng không đủ, nếu như đại sư Minh ngài thi triển lời nói, nhất định có hiệu quả. Nàng một bên nói, một bên sau này rút lui, thân hình trở nên càng phát ra chật vật. Mà lúc này, tình huống cũng biến thành phá lệ khẩn cấp. Chương 36. Ta yêu nhất người là ngươi. Chương 36. Ta yêu nhất người là ngươi. Nghe được Lạc Lê Quân lời nói, Nhiễm Tài bay người lên trước, nhưng lại chưa sử xuất cái gì hữu tình chi lực, mà là thi triển ra sử dụng kiếm khí. Kiếm khí của hắn rất mạnh, nhưng thủy chung không cách nào đối yêu thú tạo thành chí mạng thương hại. Mà yêu thú công kích lại hết sức tấn mãnh. Mỗi một lần công kích, một khi đánh trúng, liền có thể tạo thành tổn thương cực lớn. Triệu Thiên Vũ nhất thời không quan sát, bị đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. Đại sư Minh, Lạc Lê Quân khí cắn răng. Nhiễm Tài nhưng không có để ý tới nàng, chỉ lo đối phó cái kia đáng sợ yêu thú. Gặp đây, Lạc Lê Quân tâm lý thất vọng đến cực điểm. Nàng có thể vì đại sư Minh làm nhiều như vậy, mà đại sư Minh đâu? Từ đầu đến cuối lại cũng không chịu nghe theo một câu nói của nàng. Hung thú ngã xuống. Nhiễm Tài mấy người cũng vết thương chẳng chịt, không có hình tượng ngồi liệt trên mặt đất. Đặc biệt là Triệu Thiên Vũ, hắn nằm tại chỗ không xa, thụ thương phá lệ nghiêm trọng. Lạc Lê Quân náy cực kỳ. Nàng đột nhiên lập tức nhảy bắt đầu, đi đến Nhiễm Tài bên người chất vấn bắt đầu, "Đại sư Minh, vì sao vừa rồi chúng ta để ngươi sử dụng hữu tình chi lực, ngươi không cần?" "Không cần thiết." Nhiễm Tài nhàn nhạt đáp lại, "Đây là thí luyện, mục đích của ta là thông qua thí luyện, dạng này mới có thể thông qua thí luyện." Lạc Lê Quân giống như là lần thứ nhất nhận biết Nhiễm Tài. Nàng có chút buồn cười mà nhìn xem Nhiễm Tài, nói ra, "Ngươi sợ không phải nghĩ như vậy a?" Trong nội tâm nàng đã rất sinh khí, không để ý tới nhiều như vậy. Đặc biệt là nhìn thấy tiểu sư đệ bị thương nặng dáng vẻ, trong nội tâm nàng lửa giận làm sao cũng áp chế không nổi. "Ngươi quá ngạo khí, ngươi tự cho là ngươi làm hết thể đều là đúng, ngươi không cho phép người khác nói ngươi làm sai, có phải hay không? Cho nên, liền xem như dạng này nguy cơ thời điểm, ngươi cũng không có quyết chống không có sử dụng hữu tình chi lực, ngươi vì chính là ngươi cái kia một điểm mặt mũi. Ta hỏi ngươi, chúng ta những sư huynh đệ này liền so ra kém ngươi cái kia một điểm mặt mũi có trọng yếu không? Ngươi quá làm cho người ta thất vọng. Còn có đây này," nói tiếp. Nhiễm Tài nói ra. Lạc Lê Quân nhìn xem bộ dáng của hắn, chỉ cảm thấy hắn trước nay chưa có lạ lẫm, trước kia mặc dù ngươi cũng sẽ sinh khí, nhưng là, ngươi xưa nay sẽ không làm như vậy. Ngươi bây giờ đầy trong đầu đều là chính mình sự tình, ngươi vì tư lợi, đối với mình sư đệ sư muội cũng nhìn như không thấy. Nếu như ngươi sớm đi xuất thủ, tiểu sư đệ căn bản sẽ không thụ những này thường, đây hết thảy đều là ngươi sai. Cái này mới là ngươi muốn nói nhất ta. Nhiễm Tài cười lạnh bắt đầu. Đúng thì thế nào? Lạc Lê Quân cắn răng. Nhiễm Tài sụ mặt, lạnh nhạt nói, chẳng ra sao cả, ngươi muốn làm cái gì đều không liên quan gì tới ta, nhưng là, đừng ảnh hưởng đến ta liền có thể. Ta làm việc có cách làm của ta, không cần người khác khoa tay múa chân, ngươi nếu là không quen, chúng ta có thể tách ra đi. Lạc Lê Quân cắn răng nói ra, trong lòng ngươi đối tiểu sư đệ liền không có nửa điểm ấy nay sao? Nàng nổi giận đùng đùng trừng mắt Nhiễm Tài, đại sư Minh, ngươi thay đổi, trở nên so với ai khác đều muốn lãnh gốc, đều muốn vô tình. Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Ha ha. Đúng lúc này, một đạo tiếng cười lạnh từ một bên truyền ra. Khâu Duyệt Uyển trầm giọng nói, ngươi thật là thiện lương. Ngươi có ý tứ gì? Lạc Lê Quân cắn răng. Tiểu sư đệ thụ thương cái này đứng không? Trong nội tâm nàng phẫn nộ sau khi, cũng không có lại đối Khâu Duyệt Uyển có nửa điểm tị ý tâm tư. Khâu Duyệt Uyển nói ra, hữu tình chi lực. Ngươi cùng yêu thú kia chiến đấu lâu như vậy, chẳng lẽ còn nhìn không ra, cái gọi là hữu tình chi lực đối yêu thú không có nửa điểm tác dụng sao? Cái này, Lạc Lê Quân sắc mặt hơi đổi một chút, cái này sao có thể? Rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Khâu Duyệt Uyển trầm giọng nói, rõ ràng liền không có nửa điểm tác dụng, ngươi lại nhất định để hắn dùng loại lực lượng này, ngươi hai cửa trước cái kia có tình chi lực hữu dụng, cũng không đại biểu hiện tại cũng hữu dụng. Các ngươi bất quá là đánh không lại yêu thú này, ngươi đau lòng ngươi người tiểu sư đệ này, sau đó tìm Nhiễm Tài phát tiết mà thôi. Không phải? Lạc Lê Quân luống cuống, có chút chật vật rút lui. Nàng hậu chi hậu giác lấy lại tinh thần, đột nhiên phát hiện, hết thảy phảng phất đúng như nàng nói, nàng chỉ là gặp đến tiểu sư đệ thụ thương, đột nhiên liền khống chế không nổi địa tức giận. Khâu Duyệt huyền vẻ khinh thường càng đậm, ngươi chỉ biết là ngươi tiểu sư đệ thụ thương, ngươi có nghĩ tới hay không, Nhiễm Tài cũng thụ thương. Vừa rồi yêu thú phần lớn công kích đều là hướng về phía hắn mà đến, nguy hiểm nhất, thụ thương nặng nhất cũng là hắn. Ngươi cho rằng ngươi tiểu sư đệ chịu cái kia một chút vết thương nhỏ, chạy tới chất vấn hắn cái này thụ thương nặng nhất người, ta nói, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Lạc Lê Quân đột nhiên quay đầu, run rẩy miệng nhìn về phía Nhiễm Tài. Nàng lúc này mới phát hiện, Nhiễm Tài sắc mặt trắng bệch do người, hắn mặt ngoài nhìn không ra cái gì thương thế, nhưng bên trong hiển nhiên là thụ nội thương cực kỳ nghiêm trọng. Đại sư Minh từ trước đến nay không phải loại kia dùng thương thế của mình đến buộc chặt người khác người, hắn căn bản không có khả năng nói ra, có thể nàng vốn nên là phát giác được. Đại sư Minh. Lạc Lê Quân tràn đầy áy náy. Đừng lớn. Khâu Duyệt Uyển cười lạnh không ngừng, mình đã làm gì không biết, còn không biết xấu hổ làm bộ. Nói trắng ra là, ngươi bất quá là bởi vì ngươi tiểu sư đệ thụ thương, đã mất đi vốn có phán đoán, sau đó các loại chỉ trích người khác, các loại tức giận mà thôi. Ngươi mặt ngoài nói xong các loại hữu tình lời nói, tại Nhiễm Tài trước mặt nói các loại đường hoàng lời nói, có thể cần ngươi hành động thời điểm, ngươi đây, ngươi làm qua cái gì, ngươi làm cái gì? Lạc Lê Quân nước mắt tràn mi mà ra. Nàng không biết, hiện tại nàng mới biết được, nàng làm như thế đáng giận. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên, không cam lòng nói, đây là thí luyện, không có chân chính đúng sai, không phải sao? Hiện tại chúng ta đều là tại thí luyện bên trong, tất cả mọi người là tại làm riêng phần mình cảm thấy đúng sự tình, đại sư Minh lựa chọn cùng ta không giống nhau, cho nên, thật sự là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Khâu Duyệt Uyển lạnh lùng nói, các ngươi làm đến hôm nay loại tình trạng này, ta cuối cùng là minh bạch, nhìn như là nhân tố bên ngoài, kỳ thật hết thảy đều là nguyên nhân bên trong. Nàng đầu ngón tay bắn ra, một đạo quang mang bắn ra, rơi vào phía trước tế đàn trên lệnh bài. Lệnh bài tản mát ra một trận quang mang chói mắt, từ trên lệnh bài dần dần sinh ra từng đợt nhịp tim dị động. Tiếp theo một cái chớp mắt, lệnh bài hóa thành một đạo quang mang, chậm rãi đi tới Nhiễm Tài trước mặt. Lạc Lê Quân cũng nhịn không được nữa, lập tức ngồi liệt trên mặt đất. Lệnh bài lựa chọn là Nhiễm Tài, nói cách khác, lệnh bài công nhận người là Nhiễm Tài, mà cũng không phải là bọn hắn. Cái kia Khâu Duyệt Uyển mới vừa nói những cái kia, Đại sư Minh mới vừa nói những cái kia, đều là thật. Đại sư Minh. Lạc Lê Quân đột nhiên không biết nơi nào tới khí lực, lập tức đứng người lên, ta mới vừa nói những lời kia. Nhiễm Tài lạnh nhạt nói, ngươi nghĩ như thế nào là quyền tự do của ngươi, ta không có hứng thú để ý tới. Không phải, Đại sư Minh. Lạc Lê Quân luôn cuống bắt đầu, ta không phải loại kia ý tứ, Đại sư Minh, ngươi tin tưởng ta chỉ là nhìn thấy tiểu sư đệ thụ thương, ta quá gấp mà thôi. Ngươi coi như xong đi. Khâu Duyệt Uyển nhíu môi nói ra, ngươi còn không biết xấu hổ nói những này, vừa rồi làm sao không làm, bây giờ bị người đâm xuyên rốt cuộc biết gốc. Lạc Lê Quân kèm chút không khóc đi ra. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Lạc Lê Quân không nói ra được phẫn nộ, muốn cho ngươi cách xa hắn một chút. Khâu Duyệt Uyển thô lô nói ra, loại người như ngươi không xứng đứng ở bên cạnh hắn, vẫn là đi tìm ngươi người tiểu sư đệ kia à? Lạc Lê Quân thân thể lại là run lên. Đại sư Minh, thật xin lỗi. Lạc Lê Quân khóc nhìn về phía Nhiễm Tài bóng lưng, ta không biết vì sao lại biến thành dạng này, nhưng là ngươi tin tưởng ta không phải nghĩ như vậy. Ta cam đoan với ngươi, ta người quan tâm nhất là ngươi, trong lòng ta yêu nhất người vẫn luôn là ngươi. Chương 37, ngươi biết ta. Chương 37, ngươi biết ta. Vẫn là tạm biệt. Nhiễm Tài chống đỡ trọng thương thân thể, ngươi vẫn là đem cái này cái gọi là yêu lưu cho người khác đi. Ta có thể tiêu thụ không dậy nổi, chỉ cần không ảnh hưởng ta liền tốt. Đại sư Minh, ngươi đừng bảo là loại lời này, có được hay không? Lạc Lê Quân cảm giác thân thể lập tức lạnh xuống, ta thật không phải là cố ý, ta thật không biết vì sao lại biến thành dạng này. Nhiễm Tài không tiếp tục nghe nàng nói nhảm, tìm một chỗ nghỉ tạm xuống tới. Đại sư Minh. Lạc Lê Quân gấp. Khâu Duyệt Uyển thân hình ngưỡng một cái, chặn lại đường đi của nàng. Ngươi làm gì? Lạc Lê Quân vừa tức vừa gấp. Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là ngăn trở ngươi. Khâu Duyệt Uyển nói ra. Ngươi làm sao như thế đáng giận? Lạc Lê Quân kèm chút không có bạo phát đi ra. Ta nào có ngươi như thế đáng giận, ngoài miệng một bộ, phía sau một bộ, hiện tại khiến cho mình giống như nhiều ủy khuất giống như, muốn ta là lời của ngươi, ta liền sẽ không như thế không cần mặt mũi. Khâu Duyệt Uyển nhíu môi nói ra. Lạc Lê Quân lửa giận lại một lần cứng ở trên mặt. Nàng ngắm nhìn Nhiễm Tài, yên lặng xoay người sang chỗ khác. Dưới mặt trăng, Lạc Lê Quân ngồi tại trên nóc nhà, nhìn qua mặt trăng ngẩn người. Lạc sư tỷ, Triệu Thiên Vũ đi vào bên người nàng, có chút lo lắng. Từ khi hôm đó trở về, Lạc Lê Quân liền một mực là bộ dáng này. Ta không sao, ta chỉ là muốn yên lặng một chút. Lạc Lê Quân khoát tay áo, nói ra. Lại là câu này. Triệu Thiên Vũ đáp ứng yên lặng quay người. Tại hắn sau khi rời đi, Khâu Duyệt Uyển phi thân mà tới. Nàng nhìn xa xa Triệu Thiên Vũ rời đi thân ảnh, lộ ra thần sắc khinh thường, hắn nhưng so sánh người thành tình nhiều. Lạc Lê Quân không quan tâm, cho là nàng lại tại miệng mai mình, cũng không trả lời. Khâu Duyệt Uyển lạnh nhạt nói, lúc đầu không có hắn tham gia chỗ trống, thế nhưng, hắn vẫn như cũng là lựa chọn ngạnh sinh sinh đã tham dự, kết quả cũng liền có thể nghĩ. Bất quá, cái này chung quy là nhân tố bên ngoài, nhân tố bên ngoài luôn luôn tiếp theo, chân chính trọng yếu là nguyên nhân bên trong. Ta biết mình sai, ngươi không cần ở chỗ này châm chọc ta. Lạc Lê Quân lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn hơn tiểu dung. Đối mặt người khác, nàng đều có thể thông dong một điểm. Duy chỉ có đối mặt cái này xinh đẹp như vậy nữ tử, nàng không cách nào tỉnh táo ứng đối, có lẽ là bởi vì nàng cái này thiết tử, tại mặt của đối phương trước sẽ cảm thấy tự ti. A Khâu Duyệt Uyển tại bên cạnh nàng ngồi xuống, dù sao cũng là quen biết một trận, ta cho ngươi một cái lời khuyên đi, hiện tại còn kịp, rời đi Nhiễm Tài a. Lạc Lê Quân bỗng nhiên ngẩng đầu. Nàng dường như nghĩ tới điều gì, có chút bối rối địa lắc đầu.
Không có khả năng. Ta sẽ không như thế làm, ta không biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng là, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ta không có khả năng làm như vậy. Ngươi chết cái ý niệm này. Khâu Duyệt Uyển mặc kệ không hỏi nàng địch ý ánh mắt, hướng hờ điệu nói, chỉ là cho ngươi một cái lời khuyên mà thôi, ngươi nếu là không muốn làm, quên đi. Mục đích của ngươi đến cùng là cái gì? Lạc Lê Quân có chút mơ hồ. Nàng đã nhìn ra, người này không hề giống trước đó Phượng Kiểu Nhi như thế, là một cái hư vô không tồn tại người, mà là một cái thật sự người. Nàng cũng cơ hồ có thể xác định xuống tới. Nữ nhân này khẳng định cùng đại sư huynh có nhất định quan hệ. Chỉ ít, nàng đối đại sư huynh có nhất định hảo cảm. Thân là một nữ tử, điểm này nàng hoàn toàn có thể nhìn ra. Nên nói ta đều đã nói, ngươi tốt tự lo thân a. Khâu Duyệt Uyển không có trả lời vấn đề của nàng, chậm rãi đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, quay người rời đi. Nhìn qua thân ảnh của nàng, Lạc Lê Quân cắn môi đỏ. Tại hai người cách đó không xa địa phương, Triệu Thiên Vũ nắm chặt nắm đấm, trong ánh mắt tràn đầy phẫn hận chi sắc. Vì cái gì nàng nhất định phải nhúng tay chuyện giữa chúng ta? Cái gì mệnh chung chú định, dựa vào cái gì là của người khác mệnh chung chú định mà không phải ta? Đáng chết. Ánh mắt hắn dần dần lộ ra hờ hững, nhưng hắn dường như nghĩ tới điều gì, toàn thân một trận run rẩy, cũng không dám lại có loại kia tâm tư. Dưới cây liễu, Nhiễm Tài từ từ mở mắt. Tại trên ngọn cây, chẳng biết lúc nào nhiều một đạo kiểu tiếu thân ảnh, nàng lười biếng nằm tại trên ngọn cây, phảng phất đã nằm ngủ. Mà tại bên người nàng vị trí không xa, như là dĩ vãng, có không ít thân ảnh xa xa lướt trộm, đồng thời, mười phần hâm mộ nhìn xem Nhiễm Tài. Ngươi lại tới? Nhiễm Tài tức giận nói. Khâu Duyệt Uyển lười biếng mở miệng, ngươi ở chỗ này chữa thương, ta tới giúp ngươi hộ pháp, cái này không tốt sao? Ta cho ngươi làm bảo tiêu, đều không tìm ngươi đòi tiền đâu. Đòi tiền không có, muốn mạng cũng không cho. Nhiễm Tài nói ra. Khâu Duyệt Uyển thổi phù một tiếng bật cười. Nàng thân hình nhẹ nhàng phiêu khởi, nhẹ nhàng ngồi tại Nhiễm Tài bên người. Ngươi thật muốn tu luyện vô tình đạo sao? Khâu Duyệt Uyển sâu kín mở miệng. Nhiễm Tài cười cười, đã sớm tại tu luyện. Khâu Duyệt Uyển nói ra, hiện tại còn kịp, nếu như bây giờ từ bỏ lời nói, hết thảy cũng còn tới kịp, ngươi chỉ cần dừng lại, ngươi thất tình lục dục liền sẽ một lần nữa trở về. Không được. Nhiễm Tài lắc đầu, ta đã quyết định, ta liền sẽ kiên trì tới cùng. Vì sao? Khâu Duyệt Uyển có chút lục trí, ngươi không phải là người như thế mới đúng. Ngươi biết ta? Nhiễm Tài hỏi. Nhận biết rất nhiều năm. Khâu Duyệt Uyển thở dài. Nhiễm Tài cũng là mới xác định được. Nàng quả nhiên là thấy được quá khứ cùng tương lai, có lẽ kiếp trước của mình nàng cũng nhìn thấy, cho nên kiếp trước gặp nhau sự tình, nàng cũng còn nhớ kỹ. Kỳ thật, ta cũng không nghĩ tới ngươi về sau lại biến thành người như vậy. Nhiễm Tài nói ra. Khâu Duyệt Uyển một cái đầu hai cái dấu chấm hỏi. Nàng cũng lười suy nghĩ nhiều, có chút thổn thức điệu nói, ngươi như thế trí tình trí nghĩa người, cuối cùng lại luân lạc tới tu luyện vật như vậy, ngẫm lại thật sự là buồn cười. Nhiễm Tài, ở kiếp trước hắn mặc dù không có tu luyện vô tình thiên đạo, nhưng là nói thế nào cũng không tính được trí tình trí nghĩa a. Bất quá, tính toán. Khâu Duyệt Uyển đột nhiên ý nhất chuyển, vừa cười vừa nói, có lẽ đây chính là ngươi nói đi, mỗi người đều có chính mình đạo, ngươi tìm tới chính mình đạo cũng không dễ dàng. Tạ ơn. Nhiễm Tài nhẹ gật đầu. Khâu Duyệt Uyển khoát tay áo, nói ra, thương thế của ngươi cũng nhanh tốt, tiếp xuống liền là chính các ngươi đi thiên đạo cùng, ta thì không đi được. Tốt. Nhiễm Tài nhẹ gật đầu. Tây Nhân Duyên. Nghe được lời của thôn dân, Lạc Lê Quân con mắt lập tức sáng lên bắt đầu. Đúng thế. Mấy cái phụ nữ vừa cười vừa nói, nhân duyên này cây có thể linh, cây nhân duyên nói nhân duyên phần lớn đều thành công, với lại nếu như là nhất định nhân duyên, còn có thể cầu đến nhân duyên dây đỏ đâu. Nhà ta tiểu tử kia liền là cầu tới nhân duyên dây đỏ, hiện tại cặp vợ chồng lúc nào đều muốn ngọt ngào cùng một chỗ, cái kia nhìn ta đều không có ý tứ. Ngài nếu là ưa thích, cũng có thể đi hỏi một chút cây nhân duyên a, nghe nói trước kia rất nhiều tiền nhân cũng chạy tới hỏi nhân duyên đâu. Nghe bọn hắn líu lo không ngừng lời nói, Lạc Lê Quân bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nói ra, Khâu Duyệt Uyển cũng cầu qua nhân duyên sao? Mấy cái phụ nữ sắc mặt lập tức là lạ. Cầu qua là cầu qua, chỉ là một người lắc đầu, cười khổ bắt đầu, tình huống của nàng tương đối kỳ quái. Không thành công sao? Lạc Lê Quân hỏi. Chương 38. Cây nhân duyên cùng nhân duyên dây chương 38. Cây nhân duyên cùng nhân duyên dây không phải là không có thành công, mà là nàng muốn cùng một cái đi người. Một cái phụ nữ tại Lạc Lê Quân bên tai thấp giọng nói ra. Chuyện này, cơ hồ toàn bộ thôn người đều biết. Bất quá, nói lên những chuyện này lời nói, bọn hắn vẫn là muốn kiêng kỵ một cái. Đi người. Lạc Lê Quân rõ ràng sửng sốt một chút, ai? Một cái gọi Trần Khinh Châu người. Phụ nữ nói ra. Lạc Lê Quân nghe được danh tự này, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Kiếm tu Trần Khinh Châu. Trần Khinh Châu hắn không phải đã thành tiên sao? Lạc Lê Quân nói ra. Này chúng ta liền không được biết rồi, tóm lại, Khâu tiểu thư từng nói qua, hắn đã đi. Phụ nữ kia lắc đầu nói ra. Lạc Lê Quân cáo biệt những người này về sau, dựa theo sự miêu tả của các nàng đi vào cây nhân duyên trước. Cây nhân duyên tại một chỗ trên sườn núi, bốn phía đều là cỏ dại, chỉ có như thế một cái cây, chung quanh thậm chí ngay cả một đóa hoa đều không có. Cái kia cây nhân duyên cũng không tính cao, bất quá, thân cây lại khoảng chừng 5 người ôm hết lớn như vậy, cành lá rậm rạp, phía trên còn mang theo không thiếu kỳ quái chúng nhỏ. Lạc Lê Quân lại tới đây, rất nhanh dựa theo thôn dân nói, đi vào cây cối trước trên tảng đá quỳ xuống lại. Kỳ hỉ. Một trận tiếng cười khẽ từ tiền phương truyền đến. Lạc Lê Quân ngẩng đầu nhìn lại. Một cái tiểu nữ hoa chẳng biết lúc nào ngồi tại trên ngọn cây. Nữ hoa chỉ là đơn giản cách ăn mặc, nhưng tràn đầy linh tính. Hiển nhiên không phải nhân loại hải tử. Ngươi là? Lạc Lê Quân hỏi. Ta là Thụ Linh. Nữ hoa cười nói, nàng đánh giá Lạc Lê Quân, ngươi không phải thôn người, ngươi cùng người trong thôn hoàn toàn không giống. Lạc Lê Quân nhẹ gật đầu, đem tình huống của mình nói một cách đơn giản một lần. Ngươi cũng tới cầu duyên. Thụ Linh lại là hì hì cười bắt đầu. Lạc Lê Quân nhẹ gật đầu. Thụ Linh nói ra, đồng dạng thôn dân ta là không thấy, bất quá đã gặp được ngươi, vậy ta liền cùng ngươi nói một chút liên quan tới ngươi sự tình, ngươi đem tay cho ta. Lạc Lê Quân cũng không có chần chờ, đưa tay đưa tới. Thụ Linh béo ị tay nhỏ khoác lên Lạc Lê Quân trên bàn tay, tại Lạc Lê Quân trên bàn tay, rất nhanh liền có một đạo nhàn nhạt hồng quang xuất hiện. Thế nào? Lạc Lê Quân trở nên khẩn trương, bởi vì gần nhất cùng đại sư Minh quan hệ trở nên cực kỳ khẩn trương, nàng thực sự muốn biết, nàng cùng đại sư Minh hai người nhân duyên như thế nào. Thụ Linh buông ra Lạc Lê Quân tay, ngươi cùng hắn có hai lần nhân duyên. Hai lần? Lạc Lê Quân nhỉ non bắt đầu. Thụ Linh nhẹ gật đầu, chỉ có hai lần một khi sử dụng hết, các ngươi nhân duyên liền không tồn tại nữa. Nhưng chúng ta hiện tại quan hệ trở nên thật không tốt. Lạc Lê Quân nói ra. Thụ Linh nói ra, nhân duyên chỉ là để cho các ngươi có cùng một chỗ khả năng mà thôi, cũng không phải là nhất định sẽ cùng một chỗ, mấu chốt là nhìn các ngươi lẫn nhau lựa chọn. Nghe đến đó, Lạc Lê Quân tim đập loạn bắt đầu. Các ngươi lần thứ nhất nhân duyên hẳn là không có bất kỳ cái gì trở ngại, thuận thuận lợi lợi, bất quá, lần thứ hai nhân duyên liền không đồng dạng, có một cái rất lợi hại trở ngại tại. Có hay không lần thứ ba? Lạc Lê Quân lòng tham địa hỏi thăm bắt đầu. Lần thứ ba là nghiệt duyên, không phải nhân duyên. Thụ Linh lắc đầu nói ra. Lạc Lê Quân chẳng biết tại sao, trong lòng có một cỗ bất an mãnh liệt cùng sợ hãi. Nói cách khác, cơ hội của nàng chỉ có hai lần. Nàng đột nhiên nghĩ đến Phong đạo trưởng lời nói, nàng có phải thật vậy hay không trải qua một thế, nếu thật là như thế, cái kia nàng và đại sư Minh nhân duyên chẳng phải là chỉ còn lại một lần. Nàng trở nên có chút hoảng, đúng, nhân duyên dây, không phải có nhân duyên dây sao? Ngươi có thể giúp ta sao? Thụ Linh không hiểu nàng vì sao đột nhiên trở nên như thế khủng hoảng, bất an như vậy, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, nhân duyên dây có thể cho ngươi, bất quá, ngươi cần phải nhớ kỹ, chỉ có một đầu, một khi dùng liền triệt để vô hiệu. Với lại, nhân duyên dây chỉ có tại các ngươi có được chân chính nhân duyên thời điểm mới có dùng, một khi đã mất đi nhân duyên liên hệ, nhân duyên dây liền không có nửa điểm tác dụng, chỉ là một sợi dây mà thôi. Ta muốn. Lạc Lê Quân không cần nghĩ ngợi. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Thụ Linh lật bàn tay một cái, béo ị trên tay nhiều một cây dây đỏ, ngươi đến lúc đó mặc niệm người trong lòng danh tự, liền có thể cùng đối phương hợp thành nhân duyên dây. Tạ ơn. Lạc Lê Quân như nhặt được chí bảo, thận trọng đem nhân duyên dây nâng ở trong lòng bàn tay. Nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Khâu Duyệt Huyền có phải hay không cũng cầu qua nhân duyên dây? Thụ Linh lắc đầu, nàng không có nhân duyên dây. Nàng không có. Lạc Lê Quân nhịn không được lại sửng sốt một chút. Thụ Linh nói ra, đầu tiên, nàng là một cái yêu, tiếp theo, nàng ưa thích người cùng nàng không có nhân duyên, nàng nhân duyên đời này liền đã chú định. Lạc Lê Quân không thể nói là buồn hay vui, nhưng trong lòng thực là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lại qua hai ngày, Khâu Duyệt Huyền đem ba người tìm đến, các ngươi có thể đi thiên đạo núi, bất quá, cũng chỉ có được tuyển chọn người mới có thể đi lên. Có ý tứ gì? Lạc Lê Quân nhíu mày. Khâu Duyệt Huyền nói ra, trên lệnh bài có một cái tinh linh lại phát ra lực lượng đến che chở các ngươi đột phá thiên đạo bên trên sương mù. Chỉ có dạng này, các ngươi mới có thể thuận lợi đi đến thiên đạo cùng, bằng không, các ngươi liền lên núi cũng thành vấn đề. Nhiễm Tài nhẹ gật đầu. Những vật này mặc dù dường dạ, nhưng cũng là như thế. Không chỉ là trước mắt, bao quát bọn họ nói tông rất nhiều chuyện rất nhiều quá trình đều vô cùng phức tạp dường dạ. Đại sư Minh đều đáp ứng, ta cũng không có gì có thể nói. Lạc Lê Quân nói ra. Khâu Duyệt Huyền từ trong ngực móc ra tấm lệnh bài kia, nàng đầu ngón tay bắn ra, lệnh bài bay lượn mà ra, lơ lửng tại mấy người trên đỉnh đầu. Tiếp theo nháy mắt, lệnh bài kia tản mát ra màu vàng nhạt qua mang, đầu tiên là đem Nhiễm Tài bao phủ ở bên trong, rất hiển nhiên, Nhiễm Tài được tuyển chọn. Ngay sau đó, chính là Lạc Lê Quân, còn có Triệu Thiên Vũ. Lạc Lê Quân thấy thế, trong lòng cũng là vui mừng, lần này không có Khâu Duyệt Huyền. Mà Triệu Thiên Vũ bị quang mang này bao phủ lại, sắc mặt của hắn không khỏi xuất hiện một vòng trắng bệnh chi sắc. "Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ?" Lạc Lê Quân lo lắng nói. "Ta không sao, Lạc sư tỷ, ngươi đừng lo lắng." Triệu Thiên Vũ lập tức lộ ra tiểu dung, ra vẻ thoải mái mà khoát tay áo. Lạc Lê Quân há miệng muốn nói gì, nhưng nhìn một chút một bên Nhiễm Tài, những lời này chung quy là cũng không nói ra miệng. Khâu Duyệt Huyền tướng lệnh bài thu hồi, nói ra, "Đã như vậy, vậy các ngươi liền hảo hảo chuẩn bị một chút, 3 ngày sau liền có thể xuất phát." "3 ngày sau?" Lạc Lê Quân nghi ngờ nhìn xem nàng. Khâu Duyệt Huyền nói ra, lệnh bài chỉ có một cái, các ngươi lại có 3 người, cho nên chúng ta kế tiếp còn muốn đi chế tác 2 cái lệnh bài, có thể trèo chống các ngươi lên núi một đoạn thời gian. Vậy xin đa tạ rồi. Nhiễm Tài nói ra. Khâu Duyệt Huyền không nói gì, chỉ là nhìn xem Nhiễm Tài dáng vẻ, lại thở dài. Nhìn thấy một màn này, Lạc Lê Quân trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái. Mặc dù biết Khâu Duyệt Huyền cùng Đại sư Minh không có khả năng có cái gì nhân duyên, nhưng là Khâu Duyệt Huyền thái độ vẫn là để nàng cảm thấy rất không thoải mái. Thời gian kế tiếp, Nhiễm Tài một thân một mình đi tu luyện. Lạc Lê Quân buồn bực ngán ngẩm, chỉ có thể ở trong thôn đi chung quanh một chút. Khi đêm đến, đột nhiên một bóng người chợt lóe lên, là một đầu bạch hồ. Không đúng, là một cái hồ yêu. Lạc Lê Quân dường như nghĩ tới điều gì, bước nhanh đổi tới. Chương 39. Hồ yêu cùng hiến tế chương 39, hồ yêu cùng hiến tế. Lạc Lê Quân một đường truy tung, rất mau đuổi theo đến thôn phía sau núi. Đầu kia bạch hồ đã dừng lại đang chờ nàng. Cái này bạch hồ tràn ngập linh tính, một đôi mắt phảng phất biết nói chuyện. Chẳng biết tại sao, Lạc Lê Quân tại nhìn thấy nó lần đầu tiên, lại có loại mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Gặp qua Lạc cô nương. Nhìn thấy Lạc Lê Quân đến, bạch hồ hướng phía Lạc Lê Quân thở dài hành lễ. Ra dáng. Ngươi là? Lạc Lê Quân nói ra. Nàng vốn còn coi là có thể là Khâu Duyệt Huyền, nhưng nghe đến cái này bén nhọn thanh âm,
nàng liền biết cũng không phải là Khâu Duyệt Uyển. Ta chỉ là một cái nho nhỏ hồ yêu mà thôi. Bạch Hồ nói ra. Lạc Lê Quân mắt nhìn một phía, mục đích của ngươi là dẫn ta tới đây. Lạc cô nương đừng lo lắng. Nhìn thấy Lạc Lê Quân để phòng dáng vẻ, Bạch Hồ vội vàng đong đưa mình móng vuốt, nói ra, ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn nói cho ngươi một việc mà thôi.
Sự tình gì?
Lạc Lê Quân cũng không có đem thả xuống cảnh giác. Bạch Hồ không có trả lời, ngược lại nói, ta hy vọng sự tình hôm nay chỉ có Lạc cô nương một người biết, với lại ta cũng hy vọng không có người thứ hai biết ta đầu này nho nhỏ hồ yêu. Bạch Hồ biểu hiện tựa như là đang sợ cái gì đồ vật, lộ ra nhỏ yếu tư thái, nhưng càng như vậy, ngược lại càng làm cho người không tin. Yếu thế điểm này, tại nàng thấy qua đã không ít. Mà thường thường loại này yếu thế kết quả đều là bị lửa, bị đánh lén. Ta đáp ứng ngươi. Lạc Lê Quân nói ra. Bạch Hồ dường như nhẹ nhàng thở ra, nói ra, các ngươi thật giống như muốn lên thiên đạo cung. Nói tiếp, ta khuyên ngài chú ý một chút, nếu không ngài biết cả một đời hối hận. Bạch Hồ nói ra. Nghe nói như thế, Lạc Lê Quân chân mày nhíu càng chặt. Vô luận là ai, đột nhiên chạy ra như thế một cái hồ yêu, nói cho ngài nếu như vậy, ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Bạch Hồ nói ra, ta không biết ngươi khả năng không tin lời của ta, nhưng là, ta nói tới hết thảy đều là thật, không có nửa câu lời nói dối. Nó lại một lần nữa thở dài, nói ra, lấy thiên đạo kiếm là vì thiên hạ thương sinh, cái này tự nhiên là không có vấn đề, nhưng là, ngài có nghĩ tới hay không một điểm, lấy thiên đạo kiếm không cần bất kỳ giá nào sao? Lạc Lê Quân híp lại mở mắt. Bạch Hồ nói ra, thiên đạo kiếm là bực nào pháp khí, nó đời trước chủ nhân thậm chí đã thành tiên, như thế bảo vật, không có khả năng không trả bất cứ giá nào liền là có thể mang đi. Nếu muốn lấy đi thiên đạo kiếm, thế tất liền muốn đánh đổi khá nhiều. Mà tại cái này hồ hộ kiếm giả trong thôn, liền có như thế một loại đại giới, đó chính là hiến tế.
Hiến tế, hiến tế ai?
Lạc Lê Quân hỏi tới bắt đầu. Cái kia tiểu nhân không được rõ lắm. Bạch Hồ lắc đầu nói ra, tiểu nhân chỉ biết là có chuyện như thế mà thôi, hiến tế nhất định sẽ hiến tế một người sinh mệnh, có lẽ là ngươi, có lẽ là sư đệ của ngươi.
Không có khả năng.
Lạc Lê Quân lắc đầu nói ra, nếu thật là nếu như vậy, đại sư huynh làm sao có thể nhìn không ra đâu. Có hay không một loại khả năng, hắn kỳ thật một mực đều biết. Bạch Hồ tiếng nói nhất chuyển nói ra.
Bang.
Lạc Lê Quân lập tức rút ra trường kiếm, chỉ hướng cái kia Bạch Hồ, đại sư huynh không phải là người như thế, ngươi còn dám nói hiệu nói vượng, cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Bạch Hồ cảm nhận được cái kia lăng liệt sát khí, lui về phía sau mấy bước, nơm nớp lo sợ nói, ngươi có thể không tin, nhưng ngươi cũng có thể đi cầu chứng. Kết quả như thế nào, ngươi cũng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại, chẳng lẽ không đúng sao?
Không cần.
Lạc Lê Quân mặt lạnh lấy, nhìn chằm chằm Bạch Hồ nói ra, đại sư huynh của ta không phải người như vậy, hắn cũng tuyệt không có khả năng sẽ làm loại sự tình này. Bạch Hồ nói ra, ta nên nói đều đã nói, ta cáo tử, hy vọng ngươi ngày sau không nên hối hận là được. Nó thân hình run lên, hóa thành một đạo khói nhẹ biến mất không còn tăm tích. Lạc Lê Quân xông lên phía trước, cái kia Bạch Hồ đã hoàn toàn không thấy tăm hơi. Lạc Lê Quân trên mặt âm tình bất định, qua một hồi lâu, nàng hít một hơi thật sâu, nói ra, đại sư huynh không phải là người như thế, ta hoàn toàn không cần lo lắng. Ta trước đó hiểu lầm quá lớn sư huynh nhiều lần như vậy, lần này vô luận như thế nào, ta đều muốn tin tưởng đại sư huynh, tuyệt không thể làm tiếp những chuyện kia. Chỉ là, nàng cũng hết sức tò mò. Cái này hộ kiếm giả trong thôn, giống như chỉ có một cái yêu, cái này Bạch Hồ đến cùng là nơi nào tới? Đảo mắt công phu, hai ngày quá khứ. Đại sư huynh thủy chung tại tu luyện, Khâu Duyệt Uyển không biết đi địa phương nào. Lạc Lê Quân âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhiều thời gian hơn là cùng tiểu sư đệ đợi cùng một chỗ. Làm phức tạp Lạc Lê Quân vấn đề, mặc dù càng nhiều hơn chính là thiên đạo kiếm sự tình. Nhưng là, từ khi hôm đó gặp qua cái kia Bạch Hồ về sau, nó nói lời tựa như là một cây châm đâm vào trong lòng của mình, thủy chung vung đi không được.
Không có khả năng, không thể nào.
Nghĩ lại tới vấn đề này, Lạc Lê Quân lại là kịch liệt lắc đầu. Hắn không thể cho mình đến một bàn tay, đã quyết định tin tưởng đại sư mình, làm gì đối với vấn đề này càng nghĩ đâu.
Khu khu khu.
Một trận tiếng ho khan từ một bên truyền đến. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Lạc Lê Quân lấy lại tinh thần. Từ khi hôm đó bị lệnh bài chọn chúng về sau, tiểu sư đệ tình huống thân thể một mực cũng không tính là tốt, trong nội tâm nàng cũng có chút lo lắng. Là một cái người tu luyện mà nói, đồng dạng bệnh nhẹ nhỏ đau nhức rất nhanh liền chuyển biến tốt đẹp, tiểu sư đệ tình huống cũng quả thật có chút kỳ quái.
Ta không sao, Lạc sư tỷ.
Triệu Thiên Vũ che miệng lại là lộ ra ra vẻ nhẹ nhõm bộ dáng. Lạc Lê Quân trong lòng có chút thấy náy. Những ngày này vẫn muốn đại sư minh sự tình, nhưng không có chiếu cố tốt tiểu sư đệ.
Đi tìm đại phu sao?
Đại phu nói thế nào?
Lạc Lê Quân hỏi.
Triệu Thiên Vũ lắc đầu nói ra, đại phu cũng không nói lên được, nói xong dễ nuôi lấy, hắn nói ta đã là người tu tiên, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ chuyển biến tốt đẹp.
Như vậy sao được?
Lạc Lê Quân có chút sinh khí, đại phu này tại sao có thể dạng này, đây không phải lang bằng sao?
Triệu Thiên Vũ nhìn thấy nàng quan tâm mình, giống như dáng vẻ rất vui vẻ, cười khoát tay nói ra, Lạc sư tỷ, ngươi quan tâm sẽ bị loạn.
Đại phu nhìn không ra vậy thì có cái gì biện pháp, chỉ có thể thật tốt nuôi, hẳn không phải là cái gì bệnh nặng đại thống, không phải ta sớm nên nằm xuống.
Lạc Lê Quân vẫn là ngăn không được lo lắng.
Nàng đột nhiên trong lòng lóe lên, cái kia Bạch Hồ lời nói lại hiện hiện đến trong lòng.
Chẳng lẽ nó nói?
Lạc Lê Quân trong lòng cuồng loạn không ngừng.
Nàng biết mình không nên hoài nghi đại sư mình, thế nhưng tiểu sư đệ tình huống cũng rất khẩn cấp.
Với lại, có một số việc vẫn là đi dò xét thực một phen càng tốt hơn một chút.
Kỳ thật, đây cũng là vì đại sư minh tốt, từ khía cạnh cũng có thể chứng minh đại sư minh trong sạch.
Cái này chẳng phải là một hòn đá ném hai chim sự tình.
Lạc Lê Quân an ủi Triệu Thiên Vũ một trận, vội vã địa tìm được nhân tài.
Tìm đại phu không có. Nhiễm Tài từ trong nhập định tỉnh lại, lãnh đạm mở miệng. Tìm đại phu, giống như cha không ra vấn đề gì. Lạc Lê Quân nói ra. Nhiễm Tài trầm ngâm một chút, nói ra, ta đến lúc đó đi tìm thôn trưởng hỏi một chút, thôn trưởng kiến thức rộng rãi, hắn có lẽ sẽ có một chút đầu mối cũng nói không nhất định. Quá tốt rồi. Lạc Lê Quân nhẹ gật đầu. Nàng đột nhiên tiếng nói nhất chuyển, nói ra, đại sư huynh, ngươi nói, có phải hay không là bởi vì cái lệnh bài kia nguyên nhân, từ khi bị lệnh bài chọn chúng về sau, tiểu sư đệ thân thể liền bắt đầu trở nên không xong. Nàng trên miệng hứng hở điệu nói chuyện, ánh mắt lại chăm chú nhìn Nhiễm Tài biểu tình biến hóa, Nhiễm Tài trên mặt bất kỳ biến hóa nào đều có thể thu hết vào mắt. Chương 40. Đại sư huynh không phải loại người này, chương 40, đại sư huynh không phải loại người này, cớ gì nói ra lời ấy? Nhiễm Tài xoay chuyển ánh mắt. Hắn nhìn thấy Lạc Lê Quân thần thái có chút quái dị, trừng trừng nhìn nàng. Ta chỉ là đang nghĩ, có hay không khả năng này mà thôi. Lạc Lê Quân có chút chột dạ tránh đi Nhiễm Tài ánh mắt. Nàng vốn là chột dạ, nhìn thấy Nhiễm Tài như thế thản nhiên bộ dáng, càng thêm không dám cùng Nhiễm Tài đối mặt. Không rõ ràng. Nhiễm Tài lắc đầu, chỉ ít tại ta trong nhận thức biết, đây là rất không có khả năng sự tình, dù sao đây là thí luyện. Đại sư huynh kiến thức rộng rãi, chưa nghe nói qua loại chuyện này sao? Lạc Lê Quân hứng hờ mà nhìn xem hỏi tới một câu. Không có. Nhiễm Tài lắc đầu, cái này lại không phải cái gì oan giả sai án, đây chỉ là thí luyện mà thôi, tại sao có thể có mạnh như vậy tính nhắm vào? Lạc Lê Quân nói ra, ta không biết nghe ai nói, giống như có thôn dân nói như vậy lên qua, ta cũng có chút lo lắng, nhưng tiểu sư đệ tình huống xác thực một mực không có chuyển biến tốt đẹp. Nói đến đây, nàng lại lạ như có như không nhìn chằm chằm Nhiễm Tài gương mặt. Nhiễm Tài thủy chung một bộ thản nhiên bộ dáng, cũng không có nửa điểm bối rối cùng lo lắng. Khả năng này hầu như không tồn tại. Nhiễm Tài nói ra. Theo hắn học được đồ vật, cái này trên cơ bản là không tồn tại. Vô tình đạo không phải tuyệt tình đạo, là lấy đại ái thay thế tiểu ái, không có khả năng lấy thiên đạo chi lực tự dưng đi hủy diệt người khác. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lạc Lê Quân phụ họa cười bắt đầu. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Đại sư Minh như thế chắc chắn, khẳng định là bởi vì đại sư Minh đối với chuyện này có sự hiểu biết nhất định. Đã đại sư Minh mới nói không phải, vậy khẳng định cũng không phải là. Đại sư Minh trước kia chưa bao giờ lừa gạt qua nàng. Trước đó cái kia Bạch Hồ nói, hơn phân nửa là giả, đại sư Minh không thể nào là cái loại người này. Lạc Lê Quân trở lại Triệu Thiên Vũ bên người, nói cho Triệu Thiên Vũ kiên nhận chờ đợi. Khả năng chỉ là tạm thời mà thôi, ngươi chậm rãi liền sẽ tốt, đại sư Minh nói như vậy, khẳng định có đạo lý của hắn. Lạc Lê Quân nói ra. Ân. Triệu Thiên Vũ nhẹ gật đầu, Lạc sư tỷ, ta tin tưởng ngươi, ta cũng tin tưởng đại sư Minh, ta hai ngày này hảo hảo tĩnh dưỡng liền tốt. Thôn trưởng lại tìm đại phu nhìn hai lần. Bất quá, như cũng không có nhìn ra có nửa điểm vấn đề. Lạc Lê Quân mơ hồ có chút lo lắng, nhưng nàng cũng không có nghĩ nhiều nữa thứ gì. Dù sao, đại sư Minh đều nói qua, vậy khẳng định không phải là bởi vì lệnh bài vấn đề. Trong nháy mắt công phu, khoảng cách xuất phát thời gian chỉ có một đêm thời gian. Triệu Thiên Vũ tình huống vẫn là không có nửa điểm chuyển biến tốt đẹp, ai cũng nói không nên lời cái như thế về sau, chỉ là nhìn ra, Triệu Thiên Vũ thân thể tình huống rất tồi tệ. Hết thảy chứng cứ phảng phất đều chỉ hướng một loại nào đó khả năng. Lạc Lê Quân vẫn là không có suy nghĩ chuyện này. Nàng sợ hãi mình nghĩ lung tung, dứt khoát liền chạy ra khỏi đi giải sầu một chút. A. Lạc Lê Quân đột nhiên ngừng lại. Nguyên lai, nàng trong bất chi bất giác, thế mà đi tới thôn thư khố trước. Ở chỗ này tồn phóng trong thôn đại lượng cổ tịch cùng điển tích. Trước đó Lạc Lê Quân nghe một chút phụ nhân nói qua chuyện nơi đây, giống như rất nhiều người gặp được vấn đề, đều sẽ tới nơi này cổ tịch tìm xem tình huống. Trước đó thôn trưởng cũng đã nói tới đây tìm kiếm tình huống. Nghĩ tới đây, Lạc Lê Quân cũng đi vào thư khố bên trong. Lạc Lê Quân là khách nhân, thư khố bên trong người cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý nàng tự do xuất nhập bên trong. Thư khố hết thảy có 2 tầng lâu. Lầu 1 người tương đối nhiều, mà lầu 2 người cơ hồ không có. Bởi vì lầu 2 bình thường là không cho phép người khác tiến vào. Bất quá, Lạc Lê Quân cũng không biết điểm này, nàng đi tới liền đi tới lầu 2. Lầu 1 sách tương đối bình thường, đối với cùng loại với nguyên rủa, hiến tế một loại sách cũng không nhiều. Bất quá, đến lầu 2 thời điểm, nàng liền lật đến một chút loại sách này. Lạc Lê Quân càng xem càng là kinh hãi. Cái thôn này giống như đối với hiến tế cùng nguyên rủa tình huống giải không phải bình thường nhiều. Chẳng lẽ nói, nàng ở trong lòng một bên phủ nhận, một bên lật xem những sách này. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một quyển sách, tay cầm nhịn không được run rẩy bắt đầu. Thiên đạo kiếm hiến tế miêu tả. Lạc Lê Quân cắn môi đỏ, đem quyển sách này chậm rãi lật ra. Lạc Lê Quân sắc mặt lại bắt đầu biến hóa bắt đầu. Thật là hiến tế. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Dựa theo phía trên miêu tả, thiên đạo kiếm không hề giống cái kia Bạch Hồ nói tới, bởi vì rất trọng yếu, cần nỗ lực giống nhau đại giới mới có thể lấy đi. Trên sách miêu tả là, thiên đạo kiếm mặc dù có thể trừ ma vệ đạo, nhưng là, lâu thả về sau kiếm linh sẽ rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, cần cực lớn nguyên khí mới có thể kích hoạt. Đồng dạng có thể nỗ lực lớn như vậy nguyên khí, đều là trong đồn đãi đan dược các loại. Nếu như không có loại này có được năng lượng thật lớn đan dược, thì còn có thể thông qua một loại khác phương thức đến thực hiện. Loại phương thức này liền là hiến tế. Thư tịch đã nói, lệnh bài chọn 3 người. Từ người thực lực mạnh nhất lựa chọn 1 hoặc là 2 người làm hiến tế đối tượng, từ đó đem thiên đạo kiếm kích hoạt. Từ bị lệnh bài chọn trúng thời điểm, bị hiến tế người liền đã bị liên tục không ngừng địa hấp thu năng lượng, mà một khi nhìn thấy thiên đạo kiếm về sau, đó chính là hắn mất mạng thời điểm. Lạc Lê Quân xem hết những nội dung này thật lâu im lặng. Kỳ thật, nàng cảm thấy những nội dung này đặt ở tiểu sư đệ trên người trên tình huống, hoàn toàn có thể giải thích đến thông. Thế nhưng là, đại sư Minh không phải loại người này, hắn cũng không phải loại người này. Lạc Lê Quân cắn răng, giống như là đang cảnh cáo mình đồng dạng. Trước đó, nàng cũng đã gặp qua mấy lần những chuyện tương tự,
nàng cuối cùng đều không có lựa chọn tin tưởng đại sư huynh, lần này, nàng nhất định phải tin tưởng đại sư huynh. Nhưng vào lúc này, lại có một thanh âm ở trong lòng vang lên. Đã đại sư huynh không phải là người như thế, vì cái gì hết thảy đặt ở loại này giải thích bên trên liền hoàn toàn giải thích thông được đâu? Lạc Lê Quân tâm run rẩy kịch liệt không ngừng. Nàng không ngừng mà lung lay đầu của mình. Không thể lại suy nghĩ lung tung, vô luận như thế nào, đại sư huynh chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy. Đại sư huynh cùng ta cùng nhau lớn lên, đại sư huynh là hạng người gì, ta không phải rõ ràng nhất sao? Chúng ta vẫn luôn là sớm chiều chung đụng. Đúng đúng đúng, là như vậy. Trong lòng thanh âm kia rất nhanh lại vang lên bắt đầu. Đừng quên, đại sư huynh đã thay đổi. Đại sư huynh trở nên so trước kia lãnh huyết nhiều lắm, đã không có lây trước như vậy yêu người, đại sư huynh làm rất nhiều sự tình đều rất quá đáng, chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại đại sư huynh khả năng vì yêu sinh hận, phận không thể giết ngươi cùng giết người tiểu sư đệ. Lạc Lê Quân không có dám tiếp tục chờ đợi, nàng có chút chật vật chạy ra ngoài. Tại nàng sau khi rời đi, một bóng người xuất hiện tại nàng vị trí cũ bên trên. Cái kia rõ ràng là Khâu Duyệt Huyền. Nàng xem thấy Lạc Lê Quân bước xuống những sách kia, cho mày bắt đầu. Nơi này lúc nào thêm loại này sách? Nàng tâm niệm vừa động, vung tay lên chung quanh chẳng cảnh phảng phất phát sinh biến hóa rất lớn. Đặt ở trước mặt nàng những sách kia nhớ triệt để thay đổi bộ dáng, biến trở về bộ dáng lúc trước. Vị nàng cầm lấy tới Thiên Đạo Hiến Tế miêu tả quyển sách này, cũng thay đổi trở thành một bản gọi Vô Tình Kiếm Đạo sách. Bắt đầu sao? Khâu Duyệt Huyền thở dài, nhưng rất nhanh, nàng lắc đầu. Nếu là lúc trước lời nói, nàng căn bản không có khả năng sẽ như vậy dãy rủa. Một thế này, nàng trung quy là thay đổi. Quả nhiên, người đều sẽ biến. Khâu Duyệt Huyền đột nhiên cũng là nhiều hơn mấy phần tổn thức. Chương 41. Triệu Thiên Vũ thân thể càng ngày càng kém. Chương 41. Triệu Thiên Vũ thân thể càng ngày càng kém. Lạc Lê Quân một đường chạy, rất mau trở lại đến rừng chân địa phương. Nàng lấy tay vuốt khuôn mặt của mình, không ngừng nói với chính mình, không thể còn muốn, không thể lại đoán mò, đây đều là dẫn dụ ngươi. Đại sư Minh làm sao có thể là loại người này đâu? Đại sư Minh từ trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc, xưa nay sẽ không dùng thủ đoạn như vậy, hết thảy đều là giả. Lạc Lê Quân a Lạc Lê Quân, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, ngươi là hiểu rõ nhất đại sư Minh người, ngươi sao có thể nghĩ như vậy đại sư Minh đâu? Nàng như vậy cho mình tẩy não, phản phất tình huống tốt lên rất nhiều. Nàng vừa muốn đi vào phòng, đã thấy một đạo thân ảnh màu trắng chợt lóe lên, là cái kia Bạch Hồ. Lạc Lê Quân trong lòng trầm xuống, nhưng này Bạch Hồ trong nháy mắt liền đã mất tung ảnh. Sự xuất hiện của nó, tựa như là đang nhắc nhở Lạc Lê Quân chuyện gì xảy ra. Lạc Lê Quân sắc mặt âm trầm về tới trụ sở. Trong phòng, Triệu Thiên Vũ hưu khí vô lực nằm trong phòng, dường như phát giác được Lạc Lê Quân trở về, hắn gượng chống lấy có chút thân thể hư nhược, ngồi dậy đến. Lạc Lê Quân trong lòng có loại không nói ra được cái nấy. Tiểu sư đệ, người tốt chút ít sao? Lạc Lê Quân ra vẻ thoải mái mà đi tới. Triệu Thiên Vũ đối mặt Lạc Lê Quân thời điểm, thủy chung đều là tiểu dung. Hắn có chút chất phát địa lắc đầu, nói ra, ta tốt hơn nhiều, Lạc sư tỷ, ngài đừng lo lắng ta không có việc gì, đại sư Minh không phải đều nói như vậy sao? Ân. Lạc Lê Quân nhẹ gật đầu, đại sư Minh nói, ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì. Ta tin tưởng đại sư Minh. Triệu Thiên Vũ cười gật đầu nói. Lạc Lê Quân tâm lại phảng phất là bịt kín một tầng bóng ma. Nàng chỗ nào nhìn không ra, người tiểu sư đệ này căn bản không phải tin tưởng đại sư Minh, mà là tại tin tưởng nàng, tin tưởng cách làm người của nàng. Với lại, tiểu sư đệ lúc này sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, rất hiển nhiên, hắn mặt ngoài nhẹ nhõm, kỳ thực khẳng định là tiếp nhận rất lớn thống khổ. Lạc Lê Quân miễn cưỡng cười đáp lại, nắm Triệu Thiên Vũ mạch đập dò xét bắt đầu. Cái này tra một cái dò xét không sao, nàng phát hiện tiểu sư đệ lực lượng trong cơ thể quả nhiên đang nhanh chóng sói mòn bên trong. Chính như cùng bộ sách kia bên trên nói tới, Lạc Lê Quân tay bắt đầu có chút phát run. Nàng tuyệt không nguyện ý tin tưởng loại này sự tình. Làm sao vậy, Lạc sư tỷ? Triệu Thiên Vũ lo âu nói. Có phải hay không tình huống của ta tăng thêm, ngươi không cần lo lắng, thân thể của ta chính mình giải, hiện tại đã so trước đó tốt hơn nhiều. Các loại tiếp qua một đêm thời gian, thân thể của ta liền triệt để chuyển tốt lại, đến lúc đó cũng liền có thể bồi tiếp sư minh sư tỷ cùng đi thiên đạo núi. Gặp hắn chuyện cho tới bây giờ còn tại tự an ủi mình, Lạc Lê Quân đỏ cả bên mắt. Nàng lúc này rốt cuộc không cười nổi thanh âm tới. Nàng đột nhiên có chút không rõ. Nàng đến cùng là lựa chọn căn cứ hiện thực đi suy nghĩ, vẫn là muốn mù quáng mà đi căn cứ cảm giác tin tưởng một người đâu. Lạc sư tỷ. Triệu Thiên Vũ lo âu mở miệng. Lạc Lê Quân hít một hơi thật sâu, lắc đầu cũng không nói gì. Một lát sau, nàng mới là sâu kín mở miệng nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, sáng sớm ngày mai liền xuất phát. Nàng tiếng nói nhất chuyện, đột nhiên mở miệng nói, nếu như thân thể thật rất không thoải mái lời nói, vậy liền không nên đi, các loại một hai ngày cũng không có cái gì. Tốt, sư tỷ. Triệu Thiên Vũ mười phần khéo léo nhẹ gật đầu. Lạc Lê Quân tâm tình trầm trọng đi ra khỏi phòng. Một đêm này, nàng không có ngủ. Khi mặt trời lên, trong thôn còn có chút sương mù. Bất quá, trung quanh sắc trời đã sáng rồi. Nhiễm Tài đến thời điểm, Lạc Lê Quân cùng Triệu Thiên Vũ cũng đã tới. Lạc Lê Quân trạng thái có chút không tốt lắm, mà Triệu Thiên Vũ cùng trước đó luôn là một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Triệu Thiên Vũ cái dạng này cũng không có ra ngoài ý định. Nhiễm Tài đi tìm thôn trưởng tìm người nhìn qua mấy lần, đều phải không ra cái như thế về sau. Nhiễm Tài càng thiên hướng về, đây là thí luyện bên trong một vòng. Về phần Lạc Lê Quân, kia liền càng đơn giản. Đã đến, vậy thì đi thôi. Nhiễm Tài nhẹ gật đầu, bắt đầu ở phía trước dẫn đường. Nhìn thấy Nhiễm Tài lãnh khốc bộ dáng, Lạc Lê Quân muốn nói lại thôi. Đại sư Minh sắc thực thay đổi rất nhiều. Cho dù là nhìn thấy tiểu sư đệ thống khổ như vậy, như thế khó chịu, cũng không chịu quan tâm nhiều hơn một đôi lời. Trong nội tâm nàng cán cân nghiêng không khỏi càng khuynh hướng một chút. Nàng mặc dù như cũ kiên trì tin tưởng đại sư Minh, nhưng
Thiên đạo núi đường cũng không gặp đèn, rất bằng thẳng. Bất quá, thiên đạo trên núi có sương mù nồng nặc lượn lờ lấy, mười phần quỷ dị. Làm ba người tới gần nơi này sương mù thời điểm, mới phát hiện cái này sương mù chỗ đặc biệt. Tiến vào sương mù về sau, trước mắt một mét địa phương đều đã không nhìn thấy, những sương mù này giống như là một tầng bí mắt, gắt gao bưng bít lấy ánh mắt của bọn hắn. Cũng trách không được lúc trước Khâu Duyệt Huyền nói qua, ở chỗ này sương mù dưới, liền xem như thần tiên cũng chưa chắc có thể xâm nhập thiên đạo núi. Tướng lệnh bài lấy ra, Nhiễm Tài nhàn nhạt mở miệng nói ra. Hắn móc ra một viên màu vàng nhạt lệnh bài, đây là chủ lệnh bài. Lạc Lê Quân cùng Triệu Thiên Vũ thì lấy ra hai cái không giống nhau lắm lệnh bài. Cái này đương nhiên đó là phó lệnh bài. Dựa theo Khâu Duyệt Huyền thuyết pháp, phó lệnh bài cùng chủ lệnh bài tại công hiệu bên trên không có quá lớn khác nhau, thật muốn nói khác biệt lời nói, đó chính là phó lệnh bài tồn tại thời gian hơi ngắn. Bất quá, nhìn xem Nhiễm Tài trong tay không giống nhau lệnh bài, Lạc Lê Quân trong lòng đột nhiên như có điều suy nghĩ. Sử dụng lệnh bài, trung quanh xương mù giống như là đụng phải khắc tinh đồng dạng, tự động cho ba người nhường ra một con đường đến, ba đầu đường nhỏ liền một mực kéo dài đến tiên đạo núi chỗ sâu. Đi thôi. Nhiễm Tài âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Thiên đạo trên núi phương đường vẫn là rất bằng phẳng, người tu hành cơ hồ có thể vùng đất bằng phẳng. Bất quá, càng là đến phía trên, càng có một cỗ linh ý tăng thêm trên núi gió lạnh thổi, dù là Nhiễm Tài cũng cảm giác có chút không quá dễ chịu. Triệu Thiên Vũ ngay từ đầu còn gắt gao cắn răng chống đỡ lấy, đến đằng sau, khí tức của hắn trở nên càng ngày càng suy yếu, sắc mặt cũng biến thành càng phát ra trắng bệnh. Ba người vừa đi vừa nghỉ, tại đi vào đỉnh núi thời điểm, Triệu Thiên Vũ rốt cục cũng nhịn không được nữa, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. "Tiểu sư đệ." Lạc Lê Quân không khỏi luống cuống bắt đầu. Nàng vội vàng điều tra lên Triệu Thiên Vũ mạch đập, quả nhiên phát hiện Triệu Thiên Vũ lực lượng trong cơ thể sói mòn đến càng ngày càng nhiều, đến nơi này, hắn giống như cơ hồ muốn bị ép khô. Lạc Lê Quân đỏ cả với mắt, lại tiếp tục như thế, tiểu sư đệ mệnh đều muốn không có. "Đại sư minh, chúng ta mang theo tiểu sư đệ xuống núi thôi." Lạc Lê Quân nhìn về phía Nhiễm Tài, cầu khẩn bắt đầu, lại tiếp tục như thế, tiểu sư đệ thân thể muốn không được. "Đã như vậy, vậy các ngươi cùng một chỗ xuống núi thôi." Nhiễm Tài quét mắt hai người nói ra. "Đại sư minh, vậy còn ngươi?" Lạc Lê Quân hỏi. Nhiễm Tài nhìn về phía trước, nói ra, "Ta đi lấy tiên đạo kiếm." Lạc Lê Quân nhìn thấy Nhiễm Tài cố chấp ánh mắt, trong lòng đột ngột một cái. Nàng miễn cưỡng cười cười, nói ra, "Đại sư minh, hiện tại nói là những này thời điểm sao? Có cái gì có thể so sánh tiểu sư đệ mệnh càng quan trọng hơn? Cho nên, ngươi mang theo hắn xuống núi liền tốt, có ngươi chiếu cố, hắn sẽ chuyển tốt lại." Nhiễm Tài nói ra. Lạc Lê Quân trong lòng một cỗ không lời lửa giận hiện lên đi ra, nàng nhảy vọt một cái đứng dậy, "Đại sư minh, có phải hay không ở trong mắt ngươi chỉ có thiên đạo kiếm, đừng hết thể ngươi đều mặc kệ. Đây là chúng ta nhiệm vụ trọng yếu nhất." Nhiễm Tài không chút nghĩ ngợi đáp lại, "Thiên đạo kiếm cứ như vậy trọng yếu, có thể không để ý nhân nghĩa đâu." Lạc Lê Quân chậm rãi nhắm mắt lại, có ý riêng địa mở miệng nói ra. Chương 42. "Đại sư minh, ngươi không nên ép ta." Chương 42. "Đại sư minh, ngươi không nên ép ta." Ngươi thật giống như trong lời nói có hàm ý. Nhiễm Tài ngữ khí lạnh lùng nói ra. Mất đi thất tình lục dụng, để phản ứng của hắn hơi có vẻ chậm chạp một chút, giờ phút này cũng rốt cục phản ứng lại. Nhiễm Tài khí thế có chút bức bách người. Lạc Lê Quân bị hù dọa, trong lúc nhất thời cũng mất trước đó lực lượng, ấp úng nói không ra lời. "Có cái gì thì nói cái đó." Nhiễm Tài nói ra. Lạc Lê Quân thần sắc càng phát phức tạp. Nàng vài lần dãy rủa phía dưới, chậm rãi mở miệng nói ra, "Đại sư minh, ý tứ của ta đó là, tiểu sư đệ hiện tại đã rất thống khổ. Ngài làm đại sư minh, có phải hay không hẳn là tại tiểu sư đệ bên người đợi, coi như không cách nào làm dịu tiểu sư đệ thống khổ, cũng có thể có ít người băn quan tâm." Lúc này, kỳ thật không cần thiết như thế chấp nhất tại kia cái gì thiên đạo kiếm không phải. Nhiễm Tài cũng không phải là không có nghĩ qua Lạc Lê Quân sẽ nói ra lời như vậy. Chỉ là, Nhiễm Tài cho tới giờ khắc này vẫn cảm thấy có chút chấn kinh. Nhưng như thế hồi tưởng lại đến, hắn cũng đột nhiên liền hiểu tới. Lúc trước vì sao Lạc Lê Quân không tiếp giấu giếm hắn ngàn năm yêu long sự tình, cũng muốn lôi kéo hắn đi thành U dây núi. Nàng đơn giản điên rồi. Bị Nhiễm Tài thẳng như vậy ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm, Lạc Lê Quân có loại nói không ra chỗ dạng. "Sao, thế nào?" Lạc Lê Quân nói ra. Nhiễm Tài nhàn nhạt mở miệng, "Ta biết tiểu sư đệ rất thống khổ, nhưng là, đầu tiên, ta không phải đại phu, ta đợi ở bên cạnh hắn cũng vô pháp chữa cho tốt hắn. Tiếp theo, ngươi cũng đã biết thiên đạo kiếm ý vị lấy cái gì, chúng ta không ngại cực khổ tới đây lấy thiên đạo kiếm là vì cái gì? Vì thiên hạ thương sinh. Không có cái gì có thể so sánh thiên đạo kiếm càng trọng yếu hơn, cho dù là tiểu sư đệ cũng giống như vậy, nếu như ngươi ngay cả điểm này giác ngộ đều không có, ngươi liền không nên tới nơi này." Lạc Lê Quân đơn giản không thể tin vào tai của mình. Lúc này, trong đầu của nàng đều là cái kia Bạch Hồ lời nói. Trước kia, nàng khẳng định là trăm phương ngàn kế bài xích cái kia Bạch Hồ lời nói, nhưng là, hiện tại nhìn thấy đại sư minh loại này bộ dáng, nàng đỗng nhiên cảm giác được, Bạch Hồ rất có thể nói là sự thật. Bằng không, đại sư minh vì sao muốn chấp nhất đến loại tình trạng này? Hắn khẳng định biết hiến tế chuyện, hắn cũng tham dự trong đó. Hắn lựa chọn để tiểu sư đệ hiến tế, nhưng là hắn lại bày ra một bộ thiện nhân bộ dáng, cho là nàng cái gì cũng không biết, cho nên bày ra như thế một bộ giả mù sa mưa tư thái đến. Nàng đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Mình chỗ yêu tha thiết người, nguyên lai đúng là như thế một loại người sao? Lạc Lê Quân cố nén bi thống, vẫn là không nguyện ý cuối cùng bị mặt. Nàng hít một hơi thật sâu, như không có việc gì nói, "Đại sư minh, van cầu ngươi, hiện tại hết thể còn kịp, không cần làm như vậy." Nhiễm Tài giống như là nhìn xem bệnh tâm thần nhìn xem nàng, không biết nàng lại là từ đâu tới tiết mục, có loại bất lực đầu đen rau muốn cảm giác. Lúc này, Nhiễm Tài ngược lại là có chút may mắn mình không có thất tình lục dụng. Lạc Lê Quân lại một lần nữa mở miệng nói ra, "Chúng ta là ba người cùng một chỗ tới, cũng muốn ba người hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng một chỗ trở về, không phải sao? Sư phó Di Vãng không phải đã thông báo đại sư mình, muốn bảo vệ tốt sư đệ sư muội, nếu như sư phó biết ngươi như thế hiệu quả và lợi ích, trong lòng nên có bao nhiêu khó chịu. Nếu như sư phó ở đây lời nói, cũng nhất định sẽ không hy vọng ngài làm như vậy, đại sư huynh. Không hiểu đâu. Nhiễm Tài không còn có kiên nhẫn. Hắn quay người chính là hướng phía trước đi đến. Vẫn chưa ra khỏi mấy bước, đã thấy một đạo quang mang từ tiền phương bắn ra. Đạo này màu trắng quang mang từ Nhiễm Tài trên đỉnh đầu xuyên qua, sau đó vô cùng tình chuẩn rơi xuống Triệu Thiên Vũ trên thân. Triệu Thiên Vũ rên thống khổ bắt đầu. Phản phất là gặp thống khổ tra tấn đồng dạng. Lạc Lê Quân quá sợ hãi, đội vàng chạy đến Triệu Thiên Vũ bên người, cái này mới là phát hiện, trong cơ thể hắn lực lượng trôi qua càng lúc càng nhanh. Chẳng lẽ là cái gì khởi động? Lạc Lê Quân đầy trong đầu đều là vấn đề này. Nàng có chút tức giận trừng mắt Nhiễm Tài. Nhiễm Tài đánh giá hai người tình huống, trong lòng đến không ra cái như thế về sau, nhưng hắn cũng không có tất yếu ở cái địa phương này dừng lại. Thiên đạo kiếm thế hẳn là muốn lấy, mà cái này, Nhiễm Tài đại khái cũng đã nhìn ra, là thiên đạo kiếm khảo nghiệm thứ nhất. Nhiễm Tài không để ý đến hai người bọn họ, quay người tiếp tục hướng phía thiên đạo kiếm đi đến. Lạc Lê Quân trung quy là cảm giác mình nhận lấy thật sâu tổn thương, nhìn xem Nhiễm Tài kiên quyết rời đi thân ảnh, trên mặt nàng dãy rủa càng ngày càng đậm. Lạc sư tỷ, không cần vì ta cùng đại sư minh cãi nhau. Triệu Thiên Vũ suy yếu mở miệng. Khí tức của hắn đã suy yếu tới cực điểm, nhưng đầy trong đầu vẫn là vì nàng và đại sư minh. Lạc Lê Quân hốc mắt trở nên càng đỏ. Nàng chậm rãi lấy ra nhân duyên dây, trong lúc suy tư trong lòng đặt quyết tâm. Nàng cùng đại sư minh trên thân là có nhân duyên, nếu là lại tăng thêm nhân duyên dây tác dụng, đời này cũng sẽ không lại tách ra. Cho nên, tại dưới mắt cái này ngay miệng bên trên, nàng không cần giống như trước như vậy bó tay bó chân. Trong lòng quyết định đã dưới, nàng nhẹ nhàng đem Triệu Thiên Vũ đem thả xuống, cả người trở nên tràn ngập tính công kích, nàng nhảy lên một cái, hóa thành một đạo linh quang, ngăn tại Nhiễm Tài phía trước. Đại sư minh, ta không thể lại để cho người tiến lên. Nàng mặt lạnh lấy, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra. Nhiễm Tài bình thản nhìn xem nàng, tránh ra. Lạc Lê Quân bi thương điệu nói, đại sư minh, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Ta không biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là, gỡ xuống thiên đạo kiếm là tất nhiên kết quả. Nhiễm Tài trầm giọng nói ra. Không tiếc hết thảy. Không tiếc hết thảy. Cũng không tiếc hiến tế sư đệ của mình, sau đó đạt thành mục đích của mình sao? Lạc Lê Quân rốt cục nhịn không được, chất vấn đi ra. Nàng vốn là muốn cho đại sư minh giữ lại mấy phần mặt mũi. Nhưng là, nàng phát hiện đại sư minh đã cử chỉ điên rồ, nàng giờ phút này rốt cuộc không để ý tới cho đối phương lưu cái gì tình cảm. Lúc này, là tiểu sư đệ sống còn thời khắc, vô luận như thế nào, nàng cũng không thể để đại sư minh đạt được. Nhiễm Tài rốt cuộc minh bạch tới. Trong lòng của hắn ý niệm đầu tiên là buồn cười, nhưng cái thứ hai suy nghĩ lại là cảm giác rất hợp lý. Lúc trước Lạc Lê Quân vì Triệu Thiên Vũ, thậm chí cầm bọn hắn những sư minh đệ này mệnh đi cược, hiện tại loại tình huống này, cũng vô pháp cùng trước đó so sánh a. Chúng ta tiến vào tình đoạn sơn mạch về sau, vẫn ở vào thí luyện bên trong. Đây hết thảy đều là thí luyện, bao quát tình huống hiện tại, Thiên Đạo Kiếm ý đồ dùng phương thức như vậy dao động chúng ta lấy Thiên Đạo Kiếm quyết tâm. Ngươi nếu là không muốn đi lấy, các ngươi đều có thể rời đi, không nên ở chỗ này vướng chân vướng tay. Nhiễm Tài không nể mặt mũi địa mở miệng nói ra. Tại cái này thí luyện bên trong, sẽ xuất hiện dạng gì tình huống, hắn không rõ ràng. Hắn muốn làm bây giờ, liền là tốn hao cái giá thấp nhất, đem Thiên Đạo Kiếm chiếm lấy tay. Nhiễm Tài lời nói, để Lạc Lê Quân thần sắc có một cái chớp mắt mở miệng. Nàng hồi tưởng lại những ngày này đủ loại, trong lòng trở nên vô hạn xoắn xuýt bắt đầu. Đến cùng nên tin ai lời nói? Nàng giờ phút này có chút tâm loạn như ma, trong lúc nhất thời căn bản không quyết định chắc chắn được. Lúc này, trong óc của nàng lại nổi lên một loại thanh âm. Đại sư minh sẽ không lừa nàng, lúc này, nàng hẳn là lựa chọn đi tin tưởng đại sư minh. Nhưng mà, khi thấy tiểu sư đệ cái kia thống khổ gương mặt, nàng cắn răng, tâm thần lập tức trở nên kiên định xuống tới. Lạc Lê Quân ken một tiếng rút ra trường kiếm, "Đại sư minh, ngươi không nên ép ta." Chương 43. "Ngươi chính là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân." Chương 43. "Ngươi chính là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân." Lạc Lê Quân đã không để ý tới nhiều như vậy. Giờ này khắc này, trong óc của nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, vô luận như thế nào cũng không thể để tiểu sư đệ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Trường kiếm trong tay của nàng một chỉ, nhắm ngay Nhiễm Tài khuôn mặt. Nhiễm Tài lãnh đạm nhìn xem nàng, trong ánh mắt không vui không buồn. Loại ánh mắt này để Lạc Lê Quân cảm thấy bi thương cùng khó chịu. Nàng hy vọng dường nào, đại sư minh giờ phút này có thể hiểu được một cái nàng, không cần như thế hiệu quả và lợi ích, không cần hèn hạ như vậy. Nàng tại nhiều khi, không phải cũng có thể hiểu được đại sư minh sao? Vì cái gì đại sư minh liền không thể vì nàng mà làm đến những chuyện này đâu? Đây là quyết định của ngươi. Nhiễm Tài đầu ngón tay một đạo thanh phong hiện hiện, vô hình kiếm khí rào rạt mà ra, tàn mát ra sáng rực khí tức. Vì cái gì? Lạc Lê Quân có một cái chớp mắt không dám nhìn tới đại sư minh ánh mắt, nhưng nhìn thấy đạo kiếm khí này, trong nội tâm nàng phẫn nộ tự nhiên sinh ra. Nàng thống khổ nhìn xem Nhiễm Tài, nói ra, ngươi có thể dùng hết thảy phương thức đi thu hoạch được thiên đạo kiếm, ngươi nhưng vô dụng, ngươi nhất định phải dùng hiến tế tiểu sư đệ phương thức sao? Đây là thí luyện. Nhiễm Tài nhàn nhạt mở miệng, đừng lại cầm thí luyện làm việc cớ. Lạc Lê Quân hét lên bắt đầu, ngươi là coi ta là kẻ ngu sao? Ta đã sớm đoán được ngươi công dụng, chỉ là ta không nghĩ tới ngươi như thế phát rồ. Đại sư minh, ngươi cùng trước kia đã hoàn toàn không đồng dạng, ngươi vì sao lại biến thành hiện tại loại này bộ dáng? Ngươi trở nên thật là đáng sợ. Nhiễm Tài khịt mũi coi thường, đua cợt địa cười bắt đầu. Hắn đột nhiên có chút làm không rõ mình kiếp trước vì sao muốn cùng dạng này người kết thành đạo lữ, hắn lúc ấy là thế nào nghĩ? Hay là bởi vì hắn nhiều lúc đều là tu luyện, ngược lại không có chú ý tới loại này bất công tình huống. Miệng ngươi miệng từng tiếng nói xong yêu ta, thế nhưng là đâu? Tại dạng này thời điểm,
ngươi thật giống như chưa bao giờ tin tưởng qua ta đại sư huynh này. Nhiễm Tài không có đau lòng, chỉ có xem thường, ta thật không biết loại người như ngươi là thế nào có mặt nói ra những lời này. Nhiễm Tài không chút khách khí lời nói, để Lạc Lê Quân sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng có chút chật vật lui lại. Nhưng tiểu sư đệ đột nhiên một tiếng thống khổ rên rỉ, lại làm cho nàng tâm lại một lần nữa trở nên cứng rắn bắt đầu. Nàng cắn chặt hàm răng, tay cầm mặc dù run rẩy, trường kiếm lại như cũ gắt gao trực chỉ Nhiễm Tài, "Đại sư huynh, ngươi nếu là trở về, ta có thể coi như hết thảy đều không có phát sinh qua. Ta thật không muốn cùng ngươi đối địch, đại sư huynh, liền làm ta văn ngươi, hôm nay hết thảy, ta đều coi như không có phát sinh qua. Ngươi cái này xuống núi đi, có được hay không?" Nhiễm Tài lắc đầu, chỉ thấy thanh phong kéo dài mấy phần, lộ ra tính công kích càng phát ra đáng sợ. "Không có gì có thể nói." Nhiễm Tài lắc đầu, "Đã nói không thông, vậy liền chỉ có động thủ đi, đều đến mức này, chỉ có so tài xem hư thực." Lạc Lê Quân lại một lần nữa rút lui hai bước, "Đại sư huynh, ta cầu ngươi, ngươi đừng ép ta." Từ nội tâm chỗ sâu, nàng là không nguyện ý cùng đại sư huynh độc thủ. Nàng tha rằng xem như cái gì đều quên, cũng không muốn cùng đại sư huynh độc thủ. Đã muốn vì tiểu sư đệ làm đến mức này, liền lấy ra ngươi giác độ đến, không phải liền đi mở. Nhiễm Tài ngữ khí băng lãnh, không còn có nửa điểm sư huynh muội tình nghĩa. Lạc Lê Quân cắn răng, nàng biết rõ đại sư huynh lợi hại, gầm nhẹ một tiếng hướng Nhiễm Tài lao đến. Hưu. Nhiễm Tài thân ảnh chợt lóe lên, đầu ngón tay thanh phong giữa khu rừng lấp lóe mấy lần, sau đó ngừng lại. Keng. Lạc Lê Quân trường kiếm trong tay đứt gãy, trên người nàng cũng xuất hiện mấy đạo vết máu, nặng nề mà đập xuống đất. Nghiễm nhiên bị trọng thương. Lạc Lê Quân nhìn xem vết thương, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Đại sư huynh vì mình mục đích, thế mà làm đến mức này. Vừa rồi trong nháy mắt, nếu không phải là trên người nàng có hộ thân pháp bảo, rất có thể liền chết tại đại sư huynh trên tay. Nhiễm Tài thu hồi đầu ngón tay thanh phong, hướng phía trước đi đến. Đỉnh núi trước cất giữ thiên đạo kiếm địa phương cũng không xa, hai ba bước liền đã đi vào. Lạc Lê Quân sợ hãi bắt đầu, bị Nhiễm Tài đối phó mà sinh ra hủy quất, lại thêm trong lòng sợ hãi, làm nàng giờ phút này trở nên cuồng loạn bắt đầu. Nhiễm Tài, ngươi nhất định sẽ hối hận, nếu như ngươi thật làm như thế, ngươi nhất định sẽ hối hận. Ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi bất quá là muốn mượn lấy thiên đạo kiếm dạng này tên tuổi đối phó tiểu sư đệ mà thôi, ngươi một mực nhìn tiểu sư đệ không vừa mắt, vẫn muốn diệt trừ hắn. Ngươi chính là cái hèn hạ vô sỉ tiểu nhân, Nhiễm Tài, buộc chúng ta tôn kính ngươi vì đại sư mình, ngươi căn bản không xứng. Ngươi công báo tư thủ, ta nhất định sẽ đem chuyện nơi đây báo cáo sư tôn, cáo chi tất cả sư minh đệ, để bọn hắn biết loại người như ngươi chân diện mục. Nhiễm Tài không để ý đến nàng lời nói điên cuồng, đi đến thiên đạo kiếm trước. Thiên đạo kiếm cắm ngược ở một viên kỳ quái hắc thạch phía trên, làm Nhiễm Tài đến thời điểm, bầu trời đột nhiên lôi minh đại tác. Đen nghịt lôi vân nhanh chóng ngưng tụ đến, màu bạc lôi quang tại trong lôi vân như là lôi xà điên cuồng xoay quanh chuyển động. Giống như tại nói cho người, không thể đem thiên đạo bạt kiếm ra. Nhiễm Tài không nhận nửa điểm ảnh hưởng, đưa tay đặt ở thiên đạo kiếm trên chuôi kiếm. Ầm ầm. Trên trời lôi quang lấp lóe, đập ầm ầm tại Nhiễm Tài trên thân. Nhiễm Tài cố nén thống khổ, ken một tiếng, đem thiên đạo kiếm từ hắc thạch bên trên rút ra. Thiên đạo kiếm rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Giờ này khắc này, tại thiên đạo kiếm chỗ mũi kiếm, phản phất có được vô số đạo màu bạc hồ quang điện kéo dài mà ra. Lạc Lê Quân tâm chìm đến đáy cốc, cũng tuyệt vọng đến cực hạn. Ha ha, nàng tự rêu cười một tiếng, không biết là đang cười nhạo ai. Trên trời đen nghịt lôi vân chậm rãi bắt đầu biến mất. Hết thảy chung quanh lặng yên ở giữa phát sinh thay đổi nào đó. Cho dù là trên núi ngưng tụ những cái kia khí vụ, giờ phút này cũng một chút xíu chậm rãi tiêu tan ra. Lạc Lê Quân nước mắt lây dính hốc mắt, tầm mắt của nàng bắt đầu trở nên mông lung, nàng ấy nãy nhìn về phía tiểu sư đệ Triệu Thiên Vũ. Đột nhiên nàng cả người ngây dại. Tại thiên đạo kiếm chiếm lấy tay về sau, tiểu sư đệ cũng chưa chết đi. Ngược lại, xa xa, nàng cảm giác tiểu sư đệ trong cơ thể biến mất khí tức nhanh chóng trở về, cùng trước đó bộ dáng yếu ớt hoàn toàn khác biệt. Lạc Lê Quân tâm run rẩy kịch liệt bắt đầu. Vừa rồi, nàng răng đang run rẩy. Vừa rồi đại sư huynh cùng nàng nói lời, đều là thật. Đây hết thảy quả nhiên đều là thí luyện. Lấy lại tinh thần, nàng tim như bị dao cắt. Nàng điên cuồng hướng trước tìm kiếm lên đại sư huynh thân ảnh. Trong hỗn loạn, Nhiễm Tài ôm thiên đạo kiếm, chậm rãi hướng bên này đi tới. Cầm thiên đạo kiếm đại sư huynh phảng phất thay đổi một cái bộ dáng, hắn nhìn xa xa chính là một khối băng, tránh xa người ngàn dặm. Nhưng hắn trên thân nhưng không có nửa điểm hàn ý bất quá, thời khắc này Nhiễm Tài nhưng không có liếc nhìn nàng một cái. Hắn ôm thiên đạo kiếm chậm rãi đi tới, thậm chí không tại bên người nàng dừng lại một cái. Lạc Lê Quân nước mắt tràn mi mà ra. Đại sư huynh. Lạc Lê Quân run sợ địa mở miệng, sự tình vừa rồi, ta. Nhiễm Tài lãnh đạm nhìn xem nàng. Chân chính thí luyện cho tới bây giờ đều không phải là vì tất cả người chuẩn bị, ta có thể hiểu được điểm này. Nhưng là, nếu như ngươi là loại này giác ngộ lời nói, lần tiếp theo cũng không cần ra ngoài làm nhiệm vụ, sẽ chỉ hại người hại mình mà thôi. Nhiễm Tài không tiếp tục nhìn nàng, ôm tiên đạo dưới kiếm núi đi. Lạc Lê Quân nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, một trái tim đột nhiên giống như là giống, thẳng đến Nhiễm Tài thân ảnh hoàn toàn biến mất, nàng rốt cuộc khống chế không nổi, gào khóc đi ra. Chương 44. Ta muốn đợi đại sư Minh chương 44, ta muốn đợi đại sư Minh. Lạc Lê Quân hồi tưởng lại vừa rồi đủ loại lời nói, cảm thấy mình đáng giận cực kỳ. Nàng trước đó rõ ràng nói qua, phải tin tưởng đại sư huynh. Thế nhưng, nàng cuối cùng vẫn là không thể kiên trì nổi. Nàng lúc này, đột nhiên nhớ tới Khâu Duyệt Uyển những lời kia. Đúng vậy a, nàng trên miệng nói gì đó hữu tình, có thể nàng đều làm cái gì? Nàng rõ ràng là yêu nhất đại sư huynh, vì cái gì lại chỉ là ngoài miệng nói xong yêu đại sư huynh đâu? Những ngày tiếp theo, Lạc Lê Quân đều không có dám đi tìm Nhiễm Tài. Nàng ngơ ngơ ngắc ngác, giống như là một cái say rượu người. Thằng đến rời đi thời điểm, đều là giống nhau. Nhiễm Tài từ ngày đó về sau,
cũng không có nhìn nhiều nàng một chút. Nàng biết, đại sư huynh đối nàng đã không có bất kỳ chờ mong. "Bọn hắn đi." Lao thôn trưởng nói ra.
"Ân."
Khâu Duyệt Uyển sâu kín đáp lại. Nàng sau đó thở dài, không nghĩ tới hai ngày này cũng sẽ biến thành bây giờ bộ dáng này, ha ha, thiên ý trêu người sao? Lao thôn trưởng không hiểu nàng, nhưng cũng lười đi suy nghĩ nhiều, hắn là cái phải thiết thực người, những chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hắn liền không đi nghĩ. Mấy người thân ảnh dần dần từng bước đi đến, Khâu Duyệt Uyển xoay người lại. "Ta cũng nên đi." Khâu Duyệt Uyển nói ra. Lao thôn trưởng gật đầu nói, "Từ khi nhìn thấy ngươi những ngày này biểu hiện, ta liền biết, ngươi đại khái cũng sẽ rời đi, bất quá, ta xem ra đến, chuyến này ngươi hung nhiều các thiếu."
"Đây là mệnh."
Khâu Duyệt Uyển cảm khái nói. Lao thôn trưởng do dự, lại là mở miệng nói ra, "Ngươi thật muốn đi?"
"Ta muốn thử một lần."
Khâu Duyệt Uyển mặt lộ vẻ đau thương, "Ta không sợ chết, cái này có lẽ cũng là cơ hội của ta thứ nhất, liền coi trọng thiên có nguyện ý hay không cho ta cơ hội này."
"Nghiệt duyên a."
Lao thôn trưởng đau lòng nói. Đối với Khâu Duyệt Uyển người này, hắn kính ý đồng thời cũng mang theo một loại nào đó cùng loại với trưởng bối đau lòng. Nhiễm tài độc phủ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, yên lặng tu luyện. Từ khi sau khi trở về, hắn đem thiên đạo kiếm giao cho sư phó, liền về tới độc phủ của mình riêng năng khổ luyện. Ước chừng đã qua một tháng. Những ngày này, thiên khí thay đổi rét lạnh rất nhiều, có nhiều chỗ đã bắt đầu rơi ra tuyết. Bọn họ nói tông sở ở trên núi khí hậu nghi nhân, bất quá phong cũng so thường ngày lạnh một chút. Cũng may chính là, nhiễm tài những người này đều là người tu luyện, lực lượng trong cơ thể vận chuyển một cái tiểu chu thiên, thân thể liền bắt đầu ấm áp bắt đầu. Không biết qua bao lâu, nhiễm tài chậm rãi mở mắt ra. Tại động phủ ngoài cửa địa phương, mơ hồ có một đạo khí tức. Cái kia đương nhiên đó là Lạc Lê Quân. Từ khi hôm đó sau khi trở về, nàng luôn luôn thỉnh thoảng canh giữ ở động phủ mình công chức chờ lấy, dùng các loại lý do cùng lấy cớ muốn tìm hắn. Giống như sâu bao nhiêu tình giống như. Bất quá, nhiễm tài cũng lười để ý tới. Đều đến mức này, cần gì phải làm những này. Ngoài động phủ, sắc trời dần dần tối xuống. Lạc Lê Quân dần dần lộ ra thất lạc dáng vẻ, lại một lần là như thế. Lạc Lê Quân nhìn qua chung quanh sắc trời, cắn răng, đập đùi bặm trên người, lại là nhẫn mại tính tình chờ đợi bắt đầu. Lúc trước, nàng cùng đại sư huynh nói nhiều như vậy lời quá đáng, đây hết thảy đều là đối nàng trừng phạt. Nàng muốn tỉnh táo mình. Đừng lại ngoài miệng nói thật dễ nghe, mà trên thực tế nhưng không có tin tưởng quá lớn sư huynh nửa phần. Không phải, có chút tình cảm là rất có thể sẽ biến mất rơi. Lạc sư tỷ, trở về đi. Tại nàng chỗ không xa, tiểu sư đệ Triệu Thiên Vũ đau lòng thuyết phục bắt đầu. Lạc Lê Quân lắc đầu, ta muốn đợi đại sư huynh. Triệu Thiên Vũ nói ra, đại sư huynh đều bao nhiêu ít thiên không có đi ra ngoài qua, đại sư huynh biết ngươi ở chỗ này, thế nhưng đại sư huynh một mực đều không ra.
Vậy thì thế nào?
Lạc Lê Quân hốc mắt một trận phím hồng.
Đúng vậy a,
nếu là lúc trước, phàm là đại sư huynh biết nàng ngay tại động phủ ngoài cửa, cũng sẽ không như thế đối đãi nàng. Thế nhưng là, hồi tưởng lại đến, có chút buồn cười là, nàng đột nhiên phát hiện, nàng đến đại sư huynh động phủ số lần nhưng cũng không nhiều. Những ngày này chờ đợi, nàng mới là cùng nơi này có chút quen thuộc. Nguyên lai, tại đại sư huynh động phủ trước cửa chỗ không xa, có một tổ con thỏ. Tại động phủ bên cạnh có một đóa tam sắc đóa hoa. Tại động phủ trước cửa đại thụ địa phương, một tổ con kiến. Tại nàng đợi đợi những ngày gần đây, con kiến luôn luôn mang mang lục lục, cùng nàng người không phận sự này không giống nhau lắm.
Lạc sư tỷ, ngươi đi về trước đi.
Triệu Thiên Vũ lại thuyết phục lên, ngươi như thế các loại cũng không phải biện pháp không phải sao? Nếu không, ta đi cùng đại sư Minh giải thích một phen. Nếu như không phải là bởi vì ta, sư tỷ cũng sẽ không cùng đại sư Minh sinh ra hiểu lầm. Đây hết thể kỳ thật đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta.
Ta đi cùng đại sư Minh giải thích.
Không cần.
Lạc Lê Quân cự tuyệt nói, ngươi không có bất kỳ cái gì lập trường đi thay ta giải thích. Ta nói, đây là ta trừng phạt đúng tội, ngươi không cần lo lắng cho ta.
Chẳng lẽ đại sư huynh một mực không tha thứ sư tỷ, sư tỷ vẫn như thế chờ đợi sao?
Triệu Thiên Vũ có chút không cam lòng nói.
Đúng.
Lạc Lê Quân không chút nghĩ ngợi nói ra.
Đáng giá không?
Triệu Thiên Vũ thần sắc cảm đạm.
Đáng giá.
Lạc Lê Quân vẫn là không cần nghĩ ngợi.
Từ thật lâu trước đó, nàng liền yêu đại sư huynh.
Dưới cái nhìn của nàng, đây cũng là một loại thiên mệnh sở quy tình yêu.
Nhưng chẳng biết tại sao, biến thành bây giờ bộ dáng này. Nàng quyết không thể để sự tình dựa theo loại này phương hướng phát triển tiếp.
Mặt trăng dần dần treo cao,
động phủ đại môn trung quy là không có mở ra.
Lạc Lê Quân có chút thất lạc xoay người,
đạp trên bóng đêm, xa xa nhìn thấy một chút sư đệ sư muội thân ảnh. Nàng đi lên trước, đang muốn chào hỏi, một ít lời ngữ từ bọn hắn trong miệng nói ra, Lạc Lê Quân cơ hồ là vô ý thức ngậm miệng lại, giống như là tặc tử đồng dạng né bắt đầu.
Lạc sư tỷ cùng đại sư minh rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Giống như gần nhất Lạc sư tỷ đi tìm đại sư minh đều chưa từng để ý tới.
Không biết, hẳn là tại tình đoạn sơn mạch thời điểm xảy ra chuyện gì hiểu lầm đi, lần này Lạc sư tỷ hẳn là gây đại sư minh tức giận.
Phải là, đại sư minh làm việc như thế có chừng mực, chắc chắn sẽ không là đại sư minh vấn đề.
Mấy người thấp giọng,
đối với đại sư minh sự tình rất ngạc nhiên, nhưng cũng lo lắng nói lung tung đại sư minh lời nói, người khác phát hiện.
Nghe được bọn hắn mà nói, Lạc Lê Quân tâm nhịn không được nắm chặt bắt đầu.
Nhưng lại gặp những người kia lại nói bắt đầu.
Ngươi nói cũng đúng, đại sư minh đối Lạc sư tỷ thế nhưng là thật tốt, có cái gì tốt đồ vật đều cho Lạc sư tỷ đâu.
Ta biết, trước đó Huyền Tâm Thảo chính là đại sư minh mình đều không đỡ dùng, Lạc sư tỷ nói ra thời điểm liền cho Lạc sư tỷ.
Không chỉ là Huyền Tâm Thảo, còn có Ly Thạch, Đồng Tâm Ngọc đều là như thế, ta trước đó còn băn khoăn Đồng Tâm Ngọc đâu, nhưng là không có có ý tốt cùng đại sư minh mở miệng, dù sao quý trọng như vậy.
Ta nhìn đại sư minh hai người giống như là đạo lữ, nhưng ta nhìn, giống như nhiều khi,
Lạc sư tỷ ngược lại cùng tiểu sư đệ đi gần hơn một chút, cũng không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Kỳ thật ta nhìn thấy cũng là như thế, Lạc sư tỷ giống như rất yêu đại sư mình, nhưng ta gặp được vẫn là Lạc sư tỷ cùng tiểu sư đệ đi gần một chút. Nói như vậy, nhưng cũng là như thế, thật không biết Lạc sư tỷ là thế nào nghĩ, làm sao luôn đợi tại tiểu sư đệ bên người, thật không sợ bị đại sư mình biết không? Vô luận là ai, chỉ cần là cái nam nhân đoán chừng đều sẽ chịu không được loại chuyện này đi, dù sao ta là không chịu được. Chương 45. Vô tình đạo mới có thể sắt vô tình đạo. Chương 45. Vô tình đạo mới có thể sắt vô tình đạo. Lạc Lê Quân lấy tay che ngực, bờ môi run không ngừng. Nghe sư đệ sư muội những lời kia, nàng cảm giác hô hấp đều có chút ngạt thở. Theo sư đệ sư muội những cái kia hâm mộ giọng điệu bên trong, nàng cái này mới là phát hiện, dị vãng đại sư minh cho nàng đổ vật đến cùng chân quý cỡ nào. Đại sư minh từng vì nàng làm rất nhiều rất nhiều. Buồn cười là, nàng cũng đúng như cùng sư đệ sư muội nói tới như vậy, càng nhiều hơn chính là cùng tiểu sư đệ đợi cùng một chỗ. Đại sư minh bình thường càng nhiều thời điểm sẽ không thuận nàng tới nói, mà tiểu sư đệ thì lại khác, tiểu sư đệ vui tính hài hước, nhiều khi đều là nói nàng thích nghe lời nói. Dân ra, chính nàng cũng không có phát giác, nàng cùng tiểu sư đệ thời gian chung đụng so với đại sư minh còn nhiều hơn. Ta đều đang làm những gì? Lạc Lê Quân nuốt nuốt chán của mình, hậu chi hậu giác địa phát giác, đại sư minh cùng ta kinh lịch sinh tử, sống nương tựa lẫn nhau, mà ta. Nàng dường như nghĩ đến đại sư minh tâm tình, nhịn không được nắm bàn tay, thật xin lỗi, đại sư minh. Ta không nghĩ tới, ta trước kia chưa từng có nghĩ tới, ta sẽ làm ra chuyện như vậy, ta cũng không muốn để ngươi bị thương tổn. Thật xin lỗi. Nước mắt của nàng theo gương mặt chảy xuống. Không biết qua bao lâu, sư đệ sư muội cũng tan đi, nàng hơi choáng ngồi liệt tại có chút lạnh buốt trên mặt đất. Nàng một mặt hồi tưởng lại sư đệ sư muội những lời vừa rồi ngữ, một mặt hồi tưởng lại những ngày này đối đại sư minh tạo thành đủ loại tổn thương. Nàng đột nhiên đứng dậy, bây giờ không phải là hối hận thời điểm, ta không thể để cho loại tình huống này tiếp tục nữa. Ta muốn, ta phải thật tốt vãn hồi đại sư minh, ta không thể để cho chút tình cảm này cứ như vậy tiêu tán, vô luận như thế nào, ta đều muốn cùng đại sư minh một đời một thế cùng một chỗ. Lại là một ngày, trong điện đường, Càn Phong đạo trưởng đem Nhiễm Tài tìm tới. Khổng Hiên gần nhất xuất hiện. Càn Phong đạo trưởng đi thẳng vào vấn đề nói. Nhiễm Tài nói ra, sư phó, hắn ở nơi nào? Càn Phong đạo trưởng nói ra, nửa tháng trước, hắn tại Lục Châu, giết Thanh Phong Sơn Trang 109 miệng, quan phủ đuổi theo, cũng bị hắn giết rất nhiều cái bộ khoái. 10 ngày trước, hắn liên hợp một chút ma tu, tàn sát quả phỉ lĩnh bách tính, chết hơn 300 người, hắn bây giờ là càng ngày càng càng rỡ. Tên ma đầu này đến cùng muốn làm gì? Nhiễm Tài trầm giọng nói ra. Càn Phong đạo trưởng nói ra, ma tu không làm buồn công, bọn hắn coi trọng thứ gì, liền sẽ đi lấy, lúc đầu đụng tới những người này cũng chỉ có thể tự nhận không may, cho bọn hắn chính là. Có thể mấy cái này ma tu lại không tin, luôn cảm thấy những người này ở đây hại bọn hắn, ngược lại là lo sợ bất an, chỉ muốn làm giết người cấp của câu làm. Người một khi chết sạch, tự nhiên cũng sẽ không có người hại bọn hắn. Nhiễm Tài im lặng. Có thể đối phó ma tu, chỉ có bọn hắn những người tu hành này. Mà nhiều khi, người tu hành càng chuyên chú vào mình tu hành, giống bọn họ nói tông loại này tông môn tồn tại thực sự không nhiều. Lại thêm ma tu thường thường đều sẽ cấu kết một chút quan lại quyền quý. Tự nhiên mà vậy, bọn hắn tựa như là đã mất đi thiên địch, trở nên không kiêng nể gì cả. Càn Phong đạo trưởng nói ra, bây giờ Khổng Hiên lại một lần nữa bỏ chạy, chúng ta trước không nóng nảy đi tìm hắn, Đồ Nhi, ngươi có sứ mệnh của ngươi. Sư phó, ngài nói. Nhiễm Tài nói ra. Càn Phong đạo trưởng nói ra, những ngày gần đây, ngươi căn cứ vi sư chỉ đạo, đã đem vô tình đạo tâm tu luyện đi ra, có thể sử dụng thiên đạo kiếm. Nhưng là, chỉ là vô tình đạo tâm còn xa xa không đủ, còn cần đừng. Cái gì? Thiên đạo đan? Nhiễm Tài mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đối với cái từ này cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn có loại rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc, giống như từng có ai cũng đã nói với hắn những lời này. Càn Phong đạo trưởng nói ra, thiên đạo đan là lấy thiên đạo chi lực kết thành nội đan, đây là thiên đạo đan. Nhiễm Tài dần dần lấy lại tinh thần. Vô tình thiên đạo trong sách có lời, tu luyện vô tình đạo cùng bình thường tiên pháp khác biệt, là có thể lấy thiên đạo chi lực kết nội đan. Nhưng cái này lại cùng chân chính kim đan cùng nội đan khác biệt. Càn Phong đạo trưởng lúc này nhìn về phía Nhiễm Tài, ánh mắt sáng rực, kết thành thiên đạo đan cùng bình thường tình huống khác biệt, một khi kết thành thiên đạo đan, nếu là muốn đem thả xuống. Nhiễm Tài minh bạch sư phó nói tới, tu luyện vô tình thiên đạo, nếu có một ngày còn muốn đem thả xuống, đây là làm được, chỉ cần không còn tu luyện chính là, trôi qua mấy năm, liền sẽ dần dần khôi phục lại. Nhưng bây giờ Nhiễm Tài tu luyện vô tình đạo tâm, lại phải ngưng kết thiên đạo đan. Ngày khác nếu là muốn thay đổi chủ ý, vậy thì không phải là dễ dàng như vậy. Ta đã biết, sư phó. Nhiễm Tài nhẹ gật đầu. Càn Phong đạo trưởng nói ra, ngươi trước tiên có thể hào hào nghĩ một cái, cần biết, một khi làm liền không có bất kỳ đường lui nào. Sư phó, Đồ Nhi không cần suy nghĩ. Nhiễm Tài lắc đầu, đối với hắn mà nói, tình cảm liền là một loại gánh vác. Không cần thiết. Nhiễm Tài ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, Đồ Nhi từ lúc tu luyện liền đã nghĩ rất rõ ràng, hiện tại không cần cân nhắc nhiều như vậy. Bất kỳ cần Đồ Nhi đi làm, Đồ Nhi đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế làm tốt, cho dù là ngưng kết thiên đạo đan loại chuyện này. Đồ Nhi bây giờ chỉ muốn tu tiên cầu đạo, càn quét ma tu. Tốt. Càn Phong đạo trưởng không nói thêm lời thứ gì, nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy chúng ta liền mau chóng bắt đầu chuẩn bị, nghĩ đến, lấy Khổng Hiên cái kia ma đầu tính cách, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Vâng. Nhiễm Tài trùng điệp nhẹ gật đầu. Phong Thành, mấy bóng người từ không trung bên trên lao vùng bụt mà qua. Không bao lâu mà công phu, một bóng người từ giữa không trung phía trên rơi xuống, trên mặt đất ném ra một cái vòng tròn lớn hố. Đáng chết ma tu.
trên đất lão đạo không cam lòng gầm nhẹ. Khổng Hiên cất tiếng cười to bắt đầu, buồn cười, chỉ bằng các ngươi những người này, cũng muốn đối phó ta Khổng Hiên, đơn giản không biết mùi vị. Ngươi Khổng Hiên lại có cái gì ghê gớm địa phương? Nghe được Khổng Hiên trương cùng lời nói, lão đạo tranh cường háo thắng địa nói, lúc trước nếu không phải là Phong đạo trưởng hai người lưu ngươi một mạng, ngươi bây giờ còn có thể ngông cuồng như thế. Đáng hận, lúc trước hai vị đạo trưởng vẫn là quá mức nhân tử, để ngươi loại này xuất sinh còn sống trên thế giới này. Khổng Hiên nghe được hắn nói lên cái đề tài này, hai đầu lông mày hiện lên mấy phần vẻ tức giận. Chuyện năm đó, bây giờ nói lên đến như cũ để hắn cảm giác được cảm thấy hoảng sợ. Nhưng rất nhanh, Khổng Hiên khỏe miệng khẽ nhếch, cười gằn đi ra, ngươi cho rằng hai người kia là người tốt lành gì không thành, ha ha. Lúc trước, không phải bọn hắn nhân từ không giết ta, mà là bọn hắn căn bản liền giết không chết ta Khổng Hiên, chính như cùng ngươi hiện tại. Lao đạo cắn răng, mặt mũi tràn đầy không cam tâm. Khổng Hiên bây giờ thực lực lớn không bằng lúc trước, thế nhưng, dù vậy, hắn như cũ tựa như là giết không chết đồng dạng, không phải hắn cũng sẽ không rơi vào kết quả như vậy. Giết. Khổng Hiên mặt lạnh lấy mở miệng. Rất nhanh, trên cửa thành nhiều một cái lao đạo đầu lâu, treo ở cửa thành phía trên. Khổng Hiên nhìn xem kiệt tác của mình, nhịn không được lại là cười ra tiếng âm, trong lòng đầy đắc ý tất cả mọi người đều biết hắn tu luyện là vô tình ma đạo, nhưng lại không biết, phàm là tu luyện vô tình đạo người, đều có một tầng kỳ lạ pháp tắc che chở. Cho nên, bọn hắn cơ hồ là giết không chết. Nếu là muốn giết chết vô tình đạo người, cũng chỉ có từ vô tình đạo người xuất thủ. Chương 46. Triệu Thiên Vũ cầu khẩn lạc Lê Quân. Chương 46. Triệu Thiên Vũ cầu khẩn lạc Lê Quân Quỷ Đà Lĩnh. Nơi này rất tà dị, trung quanh bao phủ một cỗ màu đen khí vụ, người bình thường căn bản vốn không dám tới gần, cho dù là ma tu, cũng là kính nhi viễn chi. Nghe nói, cái này Quỷ Đà Lĩnh trước kia là ma tu nơi tụ tập, nhưng mà, về sau phát sinh một chút biến cố, ma tu chết thảm, thoát đi, về sau không có người nào. Nhiễm Tài cũng không muốn mang sư đệ muội tới đây, bất quá, hắn muốn ngưng tụ Thiên Đạo Đan, hiện nay thiếu một viên tuyết bánh quả dữ liệu, sư phó liền hạ lệnh để sư đệ muội bồi theo cùng một chỗ đến. Cũng không biết có phải hay không sư phó cố ý, lần này không chỉ là Lạc Lê Quân, cho dù là Triệu Thiên Vũ cái này nhập môn không lâu tiểu sư đệ cũng cùng theo một lúc tới. Đối với điểm này, Lạc Lê Quân trong lòng là hết sức cao hứng. Những ngày gần đây, nàng muốn tìm đại sư Minh mà tìm không ra, bây giờ cho dù là có thể cùng đại sư Minh xa xa ở chung, nàng cũng là đủ hài lòng. Theo xâm nhập, trung quanh mê vụ càng ngày càng đậm. Âm trầm không khí tràn ngập bốn phía, trong không khí truyền đến một trận lạnh ý mơ hồ trong đó, một trận nụ cười quỷ quệt âm thanh từ bốn phía truyền đến. Đám người chỉ cảm thấy rùng mình. Lúc này, một trận phá phong vang động truyền đến, tựa hồ có người trong bóng tối. Ai? Tôn Viễn hét lớn một tiếng. Đáp lại hắn, chỉ có một đạo phá phong vang động. Muốn chết? Tôn Viễn gầm nhẹ, rút kiếm lên kích. Hắn mặc dù sợ chết, nhưng là tại đại sư Minh trước mặt cũng không thể mất đi mặt mũi. Trận chiến đấu âm thanh ngay sau đó truyền đến. Nhiễm Tài nhíu mày, cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Mà lúc này, lại là từng đợt âm thanh xé gió âm truyền đến. Âm thầm những người kia dần nhiều bắt đầu mài đao xoèn xoèn. An Lăng Vi mấy người không cần nghĩ ngợi, cũng theo đó bay ra. Trung quanh hắc vụ quấn, nhìn không rõ lắm, chỉ có song phương thanh âm đánh nhau. Không đúng. Nhiễm Tài trầm giọng nói ra, đây là trận pháp, không phải địch nhân, bọn hắn hẳn là bị mê hoặc đến trong trận pháp đi. Mặc dù nói như vậy, nhưng giờ phút này những sư minh đệ khác đã xuất động, chỉ còn lại Nhiễm Tài, Lạc Lê Quân cùng Triệu Thiên Vũ cái này kỳ quái tổ hợp. Nghe được trận pháp, Lạc Lê Quân vô ý thức nhìn về phía Triệu Thiên Vũ, bởi vì Triệu Thiên Vũ am hiểu nhất chính là trận pháp, cũng là truyền công trận pháp. Hắn chẳng lẽ không nhìn ra? Làm sao vậy, Lạc sư tỷ? Triệu Thiên Vũ có chút ngây thơ dáng vẻ. Lạc Lê Quân lung túng lắc đầu, không, không có gì. Chẳng lẽ nàng đoán sai? Đây cũng là mê tung trận. Nhiễm Tài lại mở miệng nói ra, trận pháp này đồng dạng sẽ có một cái đầu mượn, chúng ta hướng phía trước đi hẳn là có thể tìm tới cái này đầu mượn. Kết hợp kinh nghiệm của kiếp trước, Nhiễm Tài rất nhanh ở trong lòng cho ra cái kết luận này. Triệu Thiên Vũ lắc đầu nói ra, đại sư minh, mê tung trận bình thường sẽ không xuất hiện dạng này hiện tượng, mê tung trận càng sẽ không xuất hiện quỷ dị như vậy hắc vụ, ngài là không phải tính sai. Ta nói là liền là. Nhiễm Tài không có giải thích cái gì. Triệu Thiên Vũ làm bộ thở dài. Lạc Lê Quân ánh mắt tại trên thân hai người lưu chuyển một vòng, sau đó nói ra, tiểu sư đệ, đại sư minh xưa nay sẽ không nói lung tung, đại sư minh đã nói là, vậy liền nhất định là. Có thể cái này thật không phải là mê tung trận. Triệu Thiên Vũ lo âu nói, ta nói như vậy, không phải muốn chỉ trích đại sư minh, chỉ là trận pháp rất nguy hiểm, một khi xuất hiện vấn đề, hậu quả kia là rất nghiêm trọng. Lạc Lê Quân giật mình. Kỳ thật, đối với mê tung trận có một chút hiểu rõ, nàng cũng cảm thấy không phải mê tung trận. Nhưng nàng còn muốn hoài nghi đại sư minh sao? Lạc Lê Quân trong lòng giãy giụa, rất nhanh kiên định xuống tới, tiểu sư đệ, đừng nói nữa, nghe đại sư minh chính là. Tốt a. Triệu Thiên Vũ mất mát nói. Lạc Lê Quân nắm nuốt tay của mình, cố nén không có đi nhìn Triệu Thiên Vũ. Nhiễm Tài không để ý đến hai người đang nói chuyện thời khắc, đã sớm ở phía trước bắt đầu dẫn đường. Lạc Lê Quân hai người vội vàng theo phía trước đi. Đi ra không bao xa, chung quanh xuất hiện quỷ dị thanh âm. Những âm thanh này nương theo lấy Nhiễm Tài mấy người hướng phía trước đi, càng là lộ ra chói tai, tựa như là có một ít ác quỷ ở bên tai cười to. Triệu Thiên Vũ hoảng đến ngừng lại, đại sư minh, không thích hợp, thật không thích hợp. Có cái gì không thích hợp? Nhiễm Tài hỏi. Triệu Thiên Vũ nói ra, cái này hoàn toàn không giống như là mê tung trận dáng vẻ, ngài cùng nhau đi tới, hẳn là cũng xem được a. Mê tung trận mặc dù cũng sẽ để cho người ta ngũ giác hỗn loạn, nhưng là mê tung trận là lấy ngũ hành làm cơ sở, căn bản không phải hiện tại loại tình huống này. Ta cảm thấy chúng ta không thể lại đi tiếp như vậy. Lạc Lê Quân nhìn một chút xung quanh, cũng cảm thấy rùng mình. Ngay từ đầu trong lòng kiên định tin tưởng đại sư minh, bây giờ nghĩ nghĩ, khả năng vẫn là tiểu sư đệ lần này lời nói chuẩn xác hơn. Dù sao tiểu sư đệ đối với trận pháp càng hiểu hơn. Cái kia muốn làm sao đi? Nhiễm Tài hỏi lại. Triệu Thiên Vũ trong lúc nhất thời nói không ra lời. Xảy ra vấn đề ngươi có thể phụ trách sao? Nhiễm Tài lại hỏi. Triệu Thiên Vũ vẫn là trầm mặc. Nếu như không được, vậy liền dựa theo ta nói đi làm, ngươi phụ trách không được nhưng là ta có thể. Nhiễm Tài trực tiếp nói. Thế nhưng, thuật nghiệp hữu chuyên công. Triệu Thiên Vũ trở ngại đại sư Minh uy nghiêm, ấp úng điệu nói. Nhiễm Tài nói ra, thuật nghiệp hữu chuyên công vậy ngươi nên có thể mang theo chúng ta đi ra đi, mà không phải đi ra không được, ở chỗ này nói thuật nghiệp hữu chuyên công. Triệu Thiên Vũ, hắn lần thứ nhất kiến thức đến, nguyên lai đại sư Minh nói chuyện là như thế không nể mặt mũi. Lạc Lê Quân vội vàng đi tới, đại sư Minh, ngươi đừng nghe hắn nói lung tung, hắn còn nhỏ, không hiểu nhiều những này. Lạc sư tỷ, Triệu Thiên Vũ có chút nóng nảy, tại Lạc Lê Quân bên tai thấp giọng nói, thế nhưng là trận pháp thật là có vấn đề. Chớ để ý. Lạc Lê Quân không chút nghĩ ngợi liền mở miệng nói ra. Vậy được rồi. Triệu Thiên Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Đối với hắn mà nói, kỳ thật làm đến cái này đã không sai biệt lắm. Thời gian lặng yên trôi qua, không biết đi được bao lâu, phía trước bỗng nhiên rộng mở trong sáng. Chẳng lẽ là chạy ra? Lạc Lê Quân vui mừng nhướng mày. Rất nhanh, nàng liền giật nảy mình. Phía trước chỗ không xa, có một tòa cự đại cung điện. Trên cung điện trên cửa chính treo một người hoàng cờ, theo gió tung bay. Rất hiển nhiên, bên trong cung điện này ở, rất có thể là nghe đồn rằng cái kia cùng hung cực các ma vương, đại sư Minh, là nhân hoàng cờ. Lạc Lê Quân trong lòng hốt hoảng, nếu như ta không có đoán sai, cái kia rất có thể là trong truyền thuyết cái kia ma vương. Nhiễm Tài, đó là huyết tượng. Huyết tượng? Lạc Lê Quân có chút hoài nghi, nếu không, chúng ta vẫn là triệt thoái phía sau đi, một khi là thật, vậy chúng ta mấy người đều phải chết ở cái địa phương này. Tại cảm giác của nàng bên trong, điều này hiển nhiên là thật. Bởi vì cái kia nhân hoàng cờ khí tức quá cường hãn, âm lạnh đến làm cho nàng toàn thân phát lạnh. Nhiễm Tài nói ra, không cần phải để ý đến những này, đi qua nơi này chính là trận pháp đầu mượn, tìm tới đầu mượn, liền có thể phá giải nơi này hắc vụ. Lạc Lê Quân ngượng ngùng nhìn phía trước cung điện, có chút không quyết định chắc chắn được. Triệu Thiên Vũ cắn răng, cũng là lo âu nói, đại sư Minh, nếu không, chúng ta cũng không cần mạo hiểm như vậy đi, ta cảm giác, thứ này tựa như là thật, không giống như là giả. Ta tin tưởng đại sư Minh, thế nhưng, một khi đây là sự thực, vậy liền được không bù mất, trận pháp từ trước đến nay là hư hư thật thật. Nhiễm Tài dường như không có nghe được hắn, có lẽ là không thèm để ý hắn những này lý do thoái thác, trực tiếp hướng lấy phía trước đi tới. Lạc sư tỷ, Triệu Thiên Vũ cầu khẩn nhìn về phía Lạc Lê Quân, đừng đi, phong hiểm quá lớn, quá nguy hiểm. Chương 47. Lạc Lê Quân lựa chọn chương 47, Lạc Lê Quân lựa chọn. Lạc Lê Quân do dự bắt đầu. Từ lý tính phân tích, nàng hẳn là tin tưởng tiểu sư đệ. Nhưng đại sư Minh đã đi ra ngoài, nàng cũng không có biện pháp. Cho dù cái kia thật là Ma Vương cung điện, nàng chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn xem đại sư Minh đi chịu chết không thành. Ta muốn đi. Lạc Lê Quân cắn răng một cái, bước nhanh đi theo. Chuyện gì xảy ra? Triệu Thiên Vũ cứ thế tại nguyên chỗ nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Giống như Lạc sư tỷ từ Tình Đoạn Sơn mạch trở về liền thay đổi rất nhiều. Chẳng lẽ là nữ nhân kia đem hắn thân phận thật nói không nên lời? Càng đến gần, càng có thể cảm nhận được trên cung điện truyền đến khí tức cấm lãnh. Lạc Lê Quân tim nhảy tới cổ rồi, nàng nắm thật chặt kiếm trong tay, tùy thời ứng phó có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Nhiễm Tài tựa hồ cái gì cũng không phát hiện được, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Mắt thấy liền muốn đụng vào tường kia vách tường, Nhiễm Tài vẫn như cũng là vọt thẳng qua khứ, sau đó, Nhiễm Tài thân ảnh liền chui vào bên trong cung điện kia. Tường kia vách tường giống như trong nước gợn sóng, nổi lên từng cơn sóng gợn. Đại sư Minh nói là sự thật. Lạc Lê Quân trừng trong mắt, trong lòng nhịn không được có chút vui vẻ. Quả nhiên tin tưởng đại sư Minh là đúng. Nàng lúc này đột nhiên hồi tưởng lại dị vãng đủ loại, đại sư Minh giống như chưa bao giờ khiến người ta thất vọng qua. Ngược lại là nàng, những ngày này khắp nơi không tin đại sư Minh. Xuyên qua cung điện, mấy người chung quanh hắc vụ đã dần dần tiêu tán. Tại rừng cây phía trước, có một cái từ đất đá chế tạo đài cao, chính giữa đài cao đứng thẳng một cây trụ, trên cây cột cột rất nhiều xích sắt, những này xích sắt theo trụ tử lan tràn đến bốn phía, tựa như là tế đàn. Lạc Lê Quân nói ra, ta nhớ được loại vật này ta trước kia gặp qua, là một chút man tộc người tế thiên dùng, là rất nghi thức cổ xưa. Ân. Nhiễm Tài nhẹ gật đầu, cái này đàn tế cổ kính lại thêm to lớn mê tung trận, liền tạo thành hiện tại cái này tràn ngập mê vụ trận pháp. Nói xong, Nhiễm Tài phi thân lên, đầu ngón tay vô hình kiếm khí gào thét mà ra, âm âm thanh âm vang vọng. Sau đó, cái kia đàn tế cổ kính ầm vang sụp đổ, đại địa kịch liệt lắc lư bắt đầu. Không bao lâu, từ Nhiễm Tài mấy người đi ra địa phương, sương mù dày đặc dần dần tan đi, trong núi rừng ánh mắt trở nên mười phần rõ ràng. Thấy thế, Lạc Lê Quân con mắt lại là sáng lên, trong lòng sau cùng hoài nghi cũng tiêu tán. Triệu Thiên Vũ nói ra, đại sư Minh, ngươi thật lợi hại, ta một mực không nghĩ tới điểm này. Có đúng không? Nhiễm Tài nói một cách đầy ý vị sâu xa, theo ta được biết, đây là một cái bạch hồ cải tiến trận pháp, thế đàn cùng mê tung trận hỗ trợ lẫn nhau, không có chút nào sơ hở. Đương nhiên đương nhiên. Triệu Thiên Vũ chất phác địa gãi đầu một cái. Lạc Lê Quân cũng là bật cười, thật không biết cái này bạch hồ muốn làm cái gì, ha ha, bất quá, đại sư Minh là thật lợi hại, những chuyện này ngươi đều biết. Nhiễm Tài khoát khoát tay, không có lại nói cái gì. Đại sư Minh, chúng ta muốn đi tìm sư muội sư đệ bọn hắn sao? Lạc Lê Quân tiếng nói nhất chuyện, hỏi. Không cần. Nhiễm Tài lắc đầu, bọn hắn hiện tại đều đã đi rời ra, muốn tìm bọn hắn có hơi phiền toái, bây giờ trận pháp đã tăng ra, bọn hắn không có nguy hiểm, chúng ta đi tìm Tuyết Bánh Quả liền có thể. Rời đi cái kia tế đàn không xa, mấy người đã nghe đến một mùi thơm. Thuật gỗ này mùi thơm ngát tiến lên, Không bao lâu mà công phu, ngay tại bờ sông thấy được một cây đại thụ. Đại thụ không có hoa, trôi lủi, bất quá, tại trên ngọn cây lại kết một cái trái cây, cái quả này toàn thân trắng bệnh, trung quanh Diệp Tử bọc lấy tầng tầng đường vân, giống như là một loại nào đó đạo vận. Nhiễm Tài mấy người tới gần về sau, cái kia kỳ lạ mùi thơm ngát càng thêm nồng nặc, thoáng vừa nghe, cũng làm người ta tinh thần vì đó rung một cái. Là tuyết oánh quả. Lạc Lê Quân vui vẻ nói. Nhiễm Tài nhẹ gật đầu, cũng nghe được tình huống không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất chính là, tuyết này bóng ánh quả màu sắc tốt hơn nhiều. Vậy thì tốt quá. Lạc Lê Quân vui mừng nhướng mày. Hai người nói chuyện thời khắc, Triệu Thiên Vũ xa xa nhìn xem một màn này. Con ngươi của hắn biến thành một trận lăng hình, hiện ra quỷ dị lam sắc quang mang. Nhiễm Tài hình như có cảm giác, xoay đầu lại. Triệu Thiên Vũ đã khôi phục bình thường tư thái, hết thảy cùng trước đó không hề có sự khác biệt. Các ngươi che chở nơi này, ta đi hái tuyết bánh quả. Nhiễm Tài phân phó nói. Vâng. Vâng. Hai người lĩnh mệnh. Hai người rất nhanh canh giữ ở hai bên. Nhiễm Tài trực tiếp hướng phía tuyết bánh quả đi đến, động tác của hắn rất cẩn thận, từng chút, đem tuyết bánh quả theo nó cành bên trên tháo rời ra. Bộ dạng này đến một lần có thể đem tuyết bánh quả hoàn mỹ ngắt lấy, thứ hai ngày sau tuyết bánh quả cũng có thể tự mình sinh trưởng trở về, sẽ không mổ gà lấy trứng. Đông, đông, đông. Đúng lúc này, một trận kỳ quái chấn động tiếng vang lên. Nhiễm Tài liền vội vàng đem ngắt lấy mà đến tuyết bánh quả nấp kỹ, tựa như là yêu thú, chẳng biết tại sao, phù cận yêu thú náo động bắt đầu. Đối với nơi này, có thật nhiều yêu thú sự tình, hắn là đã sớm biết đến. Yêu thú náo động. Lạc Lê Quân biến sắc. Lúc này, cái kia động tĩnh âm thanh trở nên càng lúc càng lớn. Không bao lâu mà công phu, một đám yêu thú cũng đã xông về bên này. Nhìn tình huống kia, những này yêu thú rất mạnh. Với lại, những này yêu thú từng cái con mắt xích hồng, giống như là bị chọc giận đồng dạng. Cẩn thận. Nhiễm Tài gầm nhẹ một tiếng. Đại sư Minh. Lạc Lê Quân sắc mặt biến hóa, không chút nghĩ ngợi hướng phía Nhiễm Tài vọt tới. Trang diện lập tức trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Triệu Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy mù mịt. Vừa rồi một đầu yêu thú đem hắn dẫm đạp, làm hắn bị thương không nhẹ, hắn còn tưởng rằng lần này Lạc Lê Quân khẳng định sẽ nhào về phía hắn. Không nghĩ tới Lạc Lê Quân căn bản cũng không có nhìn thấy. Hiện trường trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Triệu Thiên Vũ cũng biến thành sốt ruột lên. Thất sách. Tiếp tục như thế, Lạc sư tỷ là rất có thể sẽ thật chết ở cái địa phương này. Nhưng giờ phút này, hắn cũng khống chế không nổi tình huống hiện tại. Đại sư Minh. Lạc Lê Quân từ mở mắt. Nàng đã tại một cái trong rừng cây. Nàng rất mau trở lại nghĩ ra đến, trước đó nàng nhào về phía Đại sư Minh thời điểm, bị những này hỗn loạn yêu thú tách ra, mình thụ thương, liền nhảy lên một con lợn vương, đi theo thoát đi. Nơi này rất hiển nhiên vẫn là quỷ đà lĩnh. Lạc Lê Quân chậm rãi ngồi dậy, một đạo tiếng kêu từ một bên truyền đến. Nguyên lai là một con mèo nhỏ. Nó có một đầu rất dài cái đuôi. Cái đuôi cuối cùng lồng xù, con mắt con ngươi thì giống như là một đầu dây, mười phần quỷ dị. Cái này mèo con đi đến Lạc Lê Quân bên người, đem trong miệng đồ vật vứt xuống đến. Nguyên lai là một cái trái cây, màu xanh biếc, lộ ra một cỗ hương thơm. Hiển nhiên là một cái chữa thương trái cây. Chẳng lẽ trước đó là ngươi đã cứu ta? Lạc Lê Quân hỏi. Mèo con meo một tiếng, xem như đáp lại. Lạc Lê Quân nói ra, cảm ơn ngươi, bất quá, ngươi biết đại sư minh của ta ở nơi nào sao? Hắn có phải hay không có cái gì nguy hiểm? Mèo con lại kêu một tiếng, sau đó nằm tại Lạc Lê Quân bên người. Giống như đối nàng rất thân mật. Người cái này mèo con. Lạc Lê Quân nhịn không được cười lên, vuốt vuốt mèo con đầu, nàng đột nhiên sắc mặt hơi đổi một chút. Trong nháy mắt đó, một trận nói chuyện với nhau âm thanh giống như tại trong trí nhớ tiếng vọng bắt đầu. Cái này mèo con làm sao chỉ lớn chừng quả đấm, không biết lúc nào mới có thể lớn lên. Đây là Thiên Long mèo, 500 năm mới có thể chân chính trưởng thành bắt đầu, nhìn nó dáng vẻ, nhiều thì 500 năm, ít thì 300 năm mới có thể lớn lên. Vậy cũng quá lâu dài đi, khi đó chúng ta đều đã thành tiên, ngày sau chẳng phải là không thể cùng nó gặp nhau. Một ngày nào đó có thể trùng phùng, có lẽ tại cái này phàm giới, có lẽ tại tiên giới, khi đó trùng phùng mới khiến cho người cao hứng đâu. Chương 48. Luyện chế ra thiên đạo đan chương 48. Luyện chế ra thiên đạo đan đây là cái gì tình huống, đây là ai thanh âm? Lạc Lê Quân nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến. Hai cái này thanh âm nghe bắt đầu là quen thuộc như vậy, nhưng nàng nghe rõ ràng, nàng chưa bao giờ nghe qua hai cái này thanh âm, cũng không có gặp qua hai cái này thanh âm chủ nhân. Lạc Lê Quân trăm mối vẫn không có cách giải, vuốt vuốt con mèo đầu, từ bỏ. Có lẽ là ngươi tiểu gia hỏa này cho ta làm cái gì vật kỳ quái. Lạc Lê Quân bĩu môi nói ra, lại là nặng nề mà nhéo nhéo đầu của nó. Mèo con uốn éo người, kháng nghị đồng dạng hướng Lạc Lê Quân kêu hai tiếng. Qua một hồi lâu, Lạc Lê Quân lực lượng trong cơ thể dần dần khôi phục lại, mèo con liền đi theo đứng lên, một bên cứ gọi vừa đi tại Lạc Lê Quân phía trước. Ngươi là muốn mang ta đi địa phương nào? Nhìn thấy mèo con dáng vẻ, Lạc Lê Quân đi theo. Mèo con một đường tiến lên, rất mau tới đến một chỗ cây cối trước. Nó thuần thục tại cây cối hạ đào đất, một lát sau, nó đem một cái màu đỏ sẫm ngọc bội cho đào lên, ngậm đi vào Lạc Lê Quân trước mặt. Lạc Lê Quân nhìn kỹ một cái, tựa hồ cũng không có gì. Tình huống như thế nào? Lạc Lê Quân chậm rãi cầm lấy cái kia màu đỏ sẫm ngọc bội. Ngọc bội rực rỡ u ám, lây dính chút thổ nguyên nhân, phát ra một cỗ nhàn nhạt hương vị, Lạc Lê Quân vẫn là nhìn không ra cái gì không giống nhau. Nhưng cái này mèo con rất thần kỳ, nó đã mang theo mình đến, khẳng định là có vấn đề gì. Đột nhiên, ngọc bội tản mát ra một cỗ ấm áp, tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ dị hào quang màu đỏ từ trong ngọc bội phát ra. Lạc Lê Quân giống như phát hiện trong cơ thể mình có lặng yên xảy ra chuyện gì cải biến, nàng đội vàng nội thị thân thể tình huống, nhưng mà, tựa hồ lại không có. Lạc Lê Quân kiểm tra đã hơn nửa ngày, cũng không có phát hiện tình huống như thế nào, dứt khoát cũng lười xen vào nữa. Con mèo nhỏ, ta đi tìm đại sư mình, gặp lại a. Lạc Lê Quân phất phất tay, trong rừng bắt đầu tìm kiếm lên những tài. Hai người khoảng cách đến không xa lắm, Lạc Lê Quân phảng phất nhận lấy cái gì chỉ dẫn đồng dạng, rất nhanh liền tìm được những tài. Nhìn thấy những tài, Lạc Lê Quân đột nhiên ngây ngốc một chút. Thế nào? Nhiễm Tài hỏi. Không, không có gì. Lạc Lê Quân có chút bối rối khoát tay. Nhìn thấy Nhiễm Tài về sau, trong đầu của nàng dần dần xuất hiện cùng Nhiễm Tài chung đụng đủ loại. Chẳng biết tại sao, những ký ức kia giống như trước kia bị nàng tận lực quên đi đồng dạng, mà bây giờ đâu, một màn vô cùng rõ ràng xuất hiện tại trong óc của nàng. Khi đó, nàng cùng đại sư huynh quan hệ còn phi thường tốt. Bọn hắn thường xuyên đi ra bên ngoài làm nhiệm vụ, có đôi khi, nàng lúc mệt mỏi, liền ghé vào đại sư huynh trên lưng, để đại sư huynh cõng nàng. Đại sư huynh đâu, ngẫu nhiên cũng sẽ đi ngắt lấy mấy đóa hoa dại cho nàng, nàng thì là hoạt bát địa nói cho đại sư huynh, về sau muốn hái liền muốn hái hoa nhài, có thể pha trà uống. Còn nhớ rõ 2 năm trước, bọn hắn làm nhiệm vụ thời điểm, nàng còn lôi kéo đại sư huynh ăn một lần cơm chùa, sau đó bị sư phó trách phạt. Hồi ức trước kia, Lạc Lê Quân nghẹn ngào. Vật đổi sao dời, hai người bọn họ quan hệ đã biến thành người dưng. Nếu không còn chuyện gì, vậy chúng ta liền đi tìm tam sư muội bọn hắn đi, tìm tới bọn hắn liền có thể rời đi nơi này. Nhiễm Tài nhàn nhạt nói. Tốt. Lạc Lê Quân gật gật đầu. Nàng âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hồi tưởng lại những ngày này hồi ức, trong nội tâm nàng cũng hạ quyết tâm, vô luận như thế nào đều nhất định phải làm cho đại sư huynh hồi tâm chuyển ý trước kia đều là lỗi của nàng. Nàng nguyện ý tiếp nhận trừng phạt, chỉ cầu có thể làm cho bọn hắn trở lại lúc trước quan hệ. Đạo tông. Không sai. Càn Phong đạo trưởng thỏa mãn gật đầu, thu hồi những vật này, vậy chúng ta mau chóng bắt đầu đi. Hắn đem Nhiễm Tài dẫn tới hậu điện. Sau đó, để cho người ta đem thùng tắm nước lấp đầy. Thùng tắm nước lấp đầy về sau, hắn đã đem những dược liệu kia dùng dược sử đập nát, tại những này bã vụn bên trong giải lên một chút chất lỏng sền sệt, trộn lẫn sau đổ vào cái kia thùng tắm trong nước. Trong thùng tắm rất nhanh trở nên kim sắc một mảnh, có chút quỷ dị. Càn Phong đạo trưởng lấy ra tuyết bánh quả, nói ra, ngươi lấy thiên đạo chi lực hấp thu phía trên lực lượng, tất cả lực lượng hướng đan điền phương hướng dựa vào. Làm hấp thu đến đan điền về sau, ở tại bên trên đánh lên ngũ hành trận pháp, thiên đạo đan liền sẽ ngưng tụ ra, nghe hiểu sao? Là, sư phó. Nhiễm Tài tiếp nhận tuyết bánh quả cởi quần áo ra liền vào trong thùng tắm. Thùng tắm nước có chút ấm áp, có lẽ là bởi vì những cái kia kỳ quái chất lỏng sền sệt tác dụng. A Nhiễm Tài khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu tuyết bánh quả chi lực. Nương theo lấy Nhiễm Tài vận chuyển lực lượng, tuyết bánh quả phía trên năng lượng thuận trái cây bên trong mạch lạc, từng chút tràn vào Nhiễm Tài đầu ngón tay. Không bao lâu, Nhiễm Tài đầu ngón tay bắt đầu bắn ra kim quang nhàn nhạt, thấy thế, Nhiễm Tài tâm thần ngưng tụ, đầu ngón tay kim quang bắt đầu thuận cánh tay chậm rãi tràn vào trong thân thể. Ngay từ đầu, chỉ có cánh tay có một đầu kim sắc dây, về sau, thời gian dần trôi qua cánh tay đến đan điền bộ vị địa phương, cũng chậm chậm ngưng ra một đầu kim sắc dây. Cho đến đan điền bộ phận, kim quang trở nên càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn. Thời gian lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, một cỗ chấn động sau này điện truyền đến. Lúc này, trong thùng tắm nước đã trở nên thanh tịnh trong suốt. Mà Nhiễm Tài, trên mặt hắn có huyết sắc hiện lên hồng quang, đồng dạng có thiên đạo đan hình thành kim quang, cả hai lẫn nhau giao ánh, để Nhiễm Tài làn da trở nên 10 phần tà dị. Nương theo lấy chấn động, trong thùng tắm nước cũng run rẩy dữ dội bắt đầu. Giữa sân phảng phất đưa thân vào một loại kỳ quái bên trong lực trường. Tại cỗ này chấn động trở nên càng ngày càng mãnh liệt thời khắc, Nhiễm Tài đột nhiên mở to mắt. Oeng! Thùng tắm nổ tung ra. Mà Nhiễm Tài trên người dị trạng cũng là một chút xíu thối lui, khôi phục như thường. Chỉ là, giờ này khắc này, Nhiễm Tài khí chất lại phảng phất phát sinh rất nhiều biến hóa. Cả người hắn cũng giống như dung nhập vùng thế giới kia ở giữa, rốt cuộc tìm không ra cái gì đột ngột địa phương. Đại sư huynh, nhìn thấy Nhiễm Tài đi ra, các sư huynh đệ đều nhao nhao vây quanh. Lạc Lê Quân xa xa nhìn xem một màn này, con mắt cũng là có chút sáng tỏ. Nàng chẳng biết tại sao, càng phát ưa thích đại sư huynh. Đặc biệt là bây giờ loại khí chất này, cùng nàng trong suy nghĩ đại anh hùng không hề khác gì nhau. Các ngươi làm sao ở cái địa phương này? Nhiễm Tài nhàn nhạt cười cười. Tôn Viễn xoa xoa tay, nói ra, vốn là ta một người, nhưng là, bọn gia hỏa này gặp ta tới, đều mặt dày mày dạn cùng theo một lúc tới. Đám người si hắn một ngụm, bật cười. An Lăng Vi cười nói, nghe nói đại sư huynh tựa như là tại độ cái gì nan quan, chúng ta liền đến xem xét tình huống. Đúng, đại sư huynh, sư phó để ngươi làm cái gì? Không có gì. Nhiễm Tài khoát tay áo, nói ra, chúng ta muốn đo một vật, bởi vì có chút phong hiểm, cho nên liền không có cùng các ngươi nói. Đại sư huynh, ngươi cái này không đúng. Lục sư đệ nói ra, chúng ta đều là sư huynh đệ, có gì ghê gớm đâu, ngươi cùng chúng ta nói, chúng ta còn có thể giúp ngươi một cái. Vậy ngươi có thể đi cùng sư phó nói một chút. Nhiễm Tài cười nói, đó còn là tính toán. Tôn Viễn dọa một cái giật mình, đội vàng khoát tay lui lại. Những người khác cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng âm. Lạc Lê Quân cũng là bật cười, giữa bọn hắn thật lâu không có thư thái như vậy không khí. Chỉ có Triệu Thiên Vũ, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, nụ cười kia lộ ra có chút tà khí. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Một ngày này, một cái trọng thương người đuổi tới đạo tông, Càn Phong đạo trưởng trước tiên đem Nhiễm Tài đám người triệu tập tới. Chương 49. Khổng Hiên tới cửa chương 49, Khổng Hiên tới cửa Khổng Hiên xuất hiện. Càn Phong đạo trưởng nói ra, lần này, Khổng Hiên để mắt tới Phi Gia Bảo, Phi Gia Bảo đã chết 10 mấy người. Bởi vì Vũ Dương đạo trưởng nguyên nhân, tạm thời lui đi. Nhưng là, Vũ Dương đạo trưởng đã thân chịu trọng thương, Khổng Hiên thế tất sẽ rất nhanh đến mức biết tin tức, đến lúc đó thế tất lại là một trận chém giết. Nhiễm Tài, sư phó mệnh ngươi lập tức mang lên mấy vị sư minh đệ, tiến về Phi Gia Bảo cứu người. Vâng. Nhiễm Tài nói ra. Ra tiên điện, Càn Phong đạo trưởng đem tiên đạo kiếm trang tại một cái trong hộp, đưa cho Nhiễm Tài trên lưng cái này một bái biệt sư phó, cùng mấy cái sư huynh đệ cùng lúc xuất phát. Tuấn Mã một đường phi nhanh, mấy người đi cả ngày lẫn đêm, đổi hai lần ngựa, rốt cục tại ngày thứ ba lúc sáng sớm đuổi tới Phi Gia Bảo. Phi Gia Bảo người cũng không phải là lần đầu tiên gặp Nhiễm Tài, cung cung kính kính đem Nhiễm Tài đám người dẫn tới bên trong. Đối với Càn Phong đạo trưởng không có tới, Phi Gia Bảo bảo chủ có chút thất lạc. Nhưng hắn cũng biết Càn Phong đạo trưởng an bài như vậy, nhất định là không có sai, cũng không dám nói cái gì. Hắn đem mấy người dẫn tới bên trong về sau, liền nói đến trước mắt tình hình. Nghe nói Khổng Hiên xuất hiện, phụ cận một chút ma tu cũng bắt đầu có chút kích động, muốn âm thầm quấy rối. Nhưng bọn hắn còn không biết Vũ Dương đạo trưởng đã bản thân bị trọng thương, cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không dám làm loạn. Chỉ là, một khi chờ bọn hắn tới cửa, chỉ sợ lập tức liền lộ tẩy. Bảo chủ nói đến đây, mang trên mặt rõ ràng e ngại. Khổng Hiên có thể từng có thụ thương? Nhiễm Tài hỏi. Có. Bảo chủ nhẹ gật đầu, bất quá, hắn thụ thương không nặng, đoán chừng qua 2-3 ngày nữa liền tốt, mà Vũ Dương đạo trưởng, hắn lại là tâm sự nặng nề địa lắc đầu. Nhiễm Tài kết hợp kinh nghiệm của kiếp trước trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta đoán hắn khẳng định đoán được Vũ Dương đạo trưởng bị thương nặng, hắn chỉ là đang chờ mình thương thế chuyển biến tốt đẹp mà thôi. Bảo chủ thở dài, lấy hắn lao giang hồ lịch duyệt đến xem, cũng nghĩ như vậy. Những ngày này hắn âm thầm tung ra ngoài rất nhiều tin tức, chính là vì cứ để ma tu bởi vì Khổng Hiên mê hoặc mà lên môn. Nếu không có dạng này, bọn hắn Phi Gia Bảo sớm đã bị những này kích động ma tu hủy diệt. Tại một bên khác, Lạc Lê Quân nhìn xem một màn này, chẳng biết tại sao trong lòng có chút vui vẻ. Phi Gia Bảo nhiệm vụ, bọn hắn cũng không phải là lần thứ nhất ra, trước kia nàng liền cùng đại sư Minh tới này Phi Gia Bảo, đó là bọn họ lần thứ nhất dắt tay thời điểm. Về tới đây, trở lại nơi này, Lạc Lê Quân đột nhiên cũng cảm giác về tới lúc trước lúc kia. Không biết đại sư Minh phải chăng cũng sẽ nhớ tới di vang những ngày kia đâu. Lạc Lê Quân nhìn qua Nhiễm Tài mặt mọi người. Đại sư Minh không thích tiểu sư đệ, mà lần này bởi vì nhiệm vụ nguy hiểm cùng trọng yếu, cũng không có khả năng mang theo tiểu sư đệ. Mà ở trong đó lại là nàng và đại sư Minh từng vượt qua Mỹ hảo hồi ước địa phương. Đây có lẽ là trời cao ban cho nàng cơ hội tốt nhất. Cho nên, lần này bất kể như thế nào, nàng đều nhất định phải nắm chắc tốt lần này cơ hội, không thể lại để cho đại sư Minh thất vọng. Ken ken ken. Phi Gia Bảo, đồng la âm thanh đập đập vang động trời. Phi Gia Bảo bên trong, tất cả mọi người xe nhẹ đường quen địa cầm vũ khí lên, khí thế hung hăng đuổi tới trước cổng chính. Lúc này, đang bay ra bảo trước cổng chính, chẳng biết lúc nào nhiều một đám người khoác áo bào màu đen người, những người này ước chừng 5-6 người dáng vẻ. Một đôi mắt, giống như dã thú, không chút kiêng kỵ đánh giá người ở chỗ này. Cầm đầu người kia, nhìn như tuổi trẻ, trên đầu lại có một đầu khó phát, hắn cùng chung quanh ma tu phảng phất cũng hoàn toàn khác biệt. Hắn càng yên tĩnh một chút. Là hắn liền là ma tu Khổng Hiên. Phi Gia Bảo bảo chủ sắc mặt phát run. Hắn một cái chết còn không sợ hắn tử, tại nhìn thấy Khổng Hiên thời điểm, không tự giác địa run rẩy bắt đầu, từ trong mắt của hắn cũng có thể nhìn thấy thật sâu hoảng sợ. Không chỉ là hắn, một bên Phi Gia Bảo người, cái chán đều dịn ra mồ hôi lạnh. Trong đó bao quát dĩ vãng cùng bọn hắn cùng một chỗ đối phó qua ma tu người, những người này từng cái đao kiếm đổ máu, giết người cũng không nhăn một cái lông mày. Giờ phút này nhưng cũng hoảng chân tay luôn cuống. Ha ha. Trước cổng chính, Khổng Hiên nhàn nhạt cười cười, Vũ Dương lão quỷ, ra đi, để cho ta nhìn xem ngươi thủ đoạn. Vũ Dương đạo trưởng mặt mũi tràn đầy âm trầm, hắn rất nhanh nết miệng bật cười, Khổng Hiên, ngươi cũng đừng đắc ý, hôm nay ta không thu thập ngươi, có là người thu thập ngươi. Có đúng không? Khổng Hiên vô tình cười cười, trên thế giới này còn có người có thể giết được ta Khổng Hiên không thành? Lúc trước cái kia Phong đạo trưởng cùng Càn Phong đạo trưởng làm không được, các ngươi những người này cũng làm không được. Cuồng vọng. Vũ Dương đạo trưởng quát lạnh bắt đầu, ngươi thừa dịp bây giờ còn có thời gian, liền đáp ý đi, ta vẫn là một câu kia, ta bất thắng chính. Tốt một cái ta bất thắng chính. Khổng Hiên khinh thường cười cười, ánh mắt quét qua, tại Nhiễm Tài mấy người trên thân dừng lại một cái, hắn ha ha bật cười, mấy cái này mao đầu tiểu tử là các ngươi tìm đến. Lông còn chưa mọc đủ a. Nghiên xúc, ngươi im ngay. Tôn Viễn nhanh chân đi ra đến, lạnh lùng quát lớn, liền ngươi cũng dám đối với chúng ta khoa tay múa chân, chán sống mùi ngươi. Ngươi gọi ta cái gì? Khổng Hiên có chút không dám tin tưởng. Nghiệt xúc. Tôn Viễn bĩu môi nói ra, các ngươi những này ma tu liền là một đám xuất sinh, ta bảo ngươi nghiệt xúc có chỗ nào không đúng sao? Khổng Hiên con mắt trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng mao đầu tiểu tử, cũng dám làm nhục như vậy hắn. Bọn hắn sẽ chết, nhưng ta dám cam đoan, ngươi nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Khổng Hiên trừng trong mắt, cười gần bắt đầu. Quá. Tôn Viễn mắng. Khổng Hiên tóc đứng đấy bắt đầu. Cái này đáng chết tiểu quỷ, quá khinh người. Tại Khổng Hiên bên cạnh, hai bóng người chậm rãi đi tới. Kiệt kiệt kiệt, tên tiểu quỷ đầu này liền để chúng ta anh em đối phó hắn, yên tâm, sẽ cho ngươi lưu một hơi. Không sai, bất quá, huyết khí của hắn rất không tệ, những này tinh lực liền về chúng ta, cái này không có vấn đề à? Không có vấn đề. Khổng Hiên bĩu môi cười cười. Tiếng nói của hắn rơi xuống, hai bóng người bay lượn mà ra, hướng Tôn Viễn kích xả mà đi. Liền các ngươi cũng xứng. Tôn Viễn bĩu môi nói ra. Hắn mặc dù kiêng kỵ cái này Khổng Hiên, cũng không lo lắng những này rác rưởi đồng dạng mặt hàng. Ta cũng cùng một chỗ. An Lăng Vi đi lên trước. Đối phương nhiều người khi dễ một cái, không quá bảo hiểm. Nàng bước ra một bước, trường kiếm hất lên. Hai người kia sắc mặt đại biến, bị hù liên tục rút lui ra. Các ngươi là ai? Ngươi còn trẻ như vậy, làm sao có thể? Hai người giống như chim sợ ná, cảnh giác nhìn chằm chằm An Lăng Vi. Lên. An Lăng Vi không có khách khí. Tại mệnh lệnh của nàng phía dưới, Tôn Viễn dẫn đầu công ra ngoài. Hai người này ngay từ đầu cũng không phải là An Lăng Vi đối thủ, chúng chi hiện tại là một người đánh một cái. Không lâu lắm, An Lăng Vi dẫn đầu chặt xuống một cái ma tu đầu người, mà chờ một lúc, Tôn Viễn cũng đem một người khác đánh thành trọng thương. Những người khác thấy thế, nhao nhao xuất động. Hiện trường nhìn như có chút hỗn loạn, nhưng là Ma Tu bên này lại bị đánh liên tục bại lui. Nhìn thấy một màn này, Khổng Hiên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ta biết các ngươi là ai? Khổng Hiên lộ ra sâm bạch rằng, các ngươi là Cản Phong đạo trưởng đệ tử. Ha ha, lúc trước hắn đem ta phong ấn bắt đầu, bây giờ đệ tử của hắn cũng muốn tới đối phó ta. Ta Khổng Hiên mặc dù trọng thương, thực lực lớn không bằng lúc trước, nhưng là các ngươi những bọn tiểu bối này không khỏi cũng quá xem thường ta đi. Cho nên muốn đánh một trận sao? Nhiễm Tài cười hỏi. Khổng Hiên ánh mắt càng lãnh khốc hơn. Cả hai đang nhìn nhau trong phiến khắc về sau, đột nhiên bay lượn mà ra. Đông đông đông, to lớn nổ tung động tĩnh, nương theo lấy cả hai công kích đánh ra, tại mặt đất liên tiếp không ngừng mà nổ vang bắt đầu. Chương 50, ngươi tu chính là vô tình đạo. Chương 50, ngươi tu chính là vô tình đạo. Khổng Hiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Từ thanh niên trước mắt trên thân, hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Loại nguy cơ này cảm giác thậm chí so năm đó còn mãnh liệt hơn. Tiểu tử này trên người có bí mật. Đây là Khổng Hiên trước tiên nghĩ tới. Nếu như không phải như vậy, hắn không cách nào giải thích phong đạo trưởng hai người đều không có cho hắn cảm giác nguy cơ, mà tuổi tác không tính lớn thanh niên liền cho hắn. Khổng Hiên trở nên phẫn nộ bắt đầu. Hắn Khổng Hiên một đời cường giả, hao hết tâm lực thật vất vả làm ra vô tình ma đạo tu luyện công pháp, lại khắp nơi bị quản chế. Cái này nghiễm nhiên đã trở thành tâm ma của hắn. Hắn nếu là không cách nào đột phá cái tâm ma này, sợ là ngày sau không còn cơ hội đột phá cái kia tu tiên cuối cùng. Khổng Hiên gầm thét hướng Nhiễm Tài xông tới giết. Song Vương ngươi tới ta đi, trong chốc lát lại là chém giết cùng một chỗ. Nhìn thấy Song Vương chiến đấu, phía dưới truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Mặc dù đây cũng không phải là cấp cao nhất người tu hành chiến đấu, nhưng lại làm cho bọn họ những võ giả này rất là rung động. Cái này so với trước đó Khổng Hiên cùng Vũ Dương đạo trưởng chiến đấu tình huống cần phải kịch liệt nhiều. Lạc Lê Quân nhìn trên trời thân ảnh, trong mắt quang mang càng ngày càng thịnh. Hôm nay đại sư mình, so với ngày đó lại là uy phong rất nhiều. Nàng chăm chú nheo nheo tay, lần này nhất định phải thành công. Lúc này, một bên thân ảnh bay xuống tới, là Tam sư muội An Lang Vi. Ngoại trừ nàng bên ngoài, mấy cái sư đệ cũng rất nhanh từ giữa không trung bên trên rơi xuống. Nguyên lai, tại Nhiễm Tài hai người đánh nhau quá trình bên trong, những cái kia ma tu đã bị sửa chữa xong, đều chết sạch. Những này ma tu mặc dù đi theo Khổng Hiên dở trò xấu, nhưng thực lực cùng Khổng Hiên so sánh, vẫn là kém xa lắc. Nhị sư tỷ giống như rất cao hứng bộ dáng. Nhìn thấy Lạc Lê Quân tiểu dung, An Lăng Vi cười một cái nói. Lạc Lê Quân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thân ảnh, đại sư huynh bây giờ tu vi càng ngày càng cao, ta đương nhiên vì đại sư huynh cảm thấy cao hứng. An Lăng Vi thần sắc có chút hồ nghi, đúng vậy à, bất quá, đại sư huynh tu vi làm sao tăng lên nhanh như vậy, trước kia giống như không có nhanh như vậy. Tuy nhiên đại sư huynh tu luyện tiên pháp là Hàng Long tiên pháp, thế nhưng ta nhớ được Hàng Long tiên pháp cũng có người tại tu luyện, nhưng cũng không có nhanh như vậy. Quản nhiều như vậy làm cái gì? Lạc Lê Quân khoát tay nói ra, đại sư huynh tu luyện nhanh, chẳng lẽ không phải chuyện tốt sao? Ta chẳng qua là cảm thấy là lạ. An Lăng Vi nói ra. Là lạ. Lạc Lê Quân nhỉ non một câu, nhưng nàng lại là khoát tay cười bắt đầu, có gì có thể kỳ quái, chỉ cần là đại sư huynh liền tốt. An Lăng Vi bật cười, Lạc sư tỷ có rất nhiều thời gian không cười vui vẻ như vậy, xem ra gần nhất phiền não cũng bị mất. Lạc Lê Quân thổn thức điệu nói, ta gần nhất suy nghĩ rất nhiều, gặp nhiều chuyện như vậy, ta giống như nghĩ đến rất nhiều sự tình, cũng biết đến rất nhiều chuyện. Ta trước kia giống như cùng đại sư huynh ở giữa có chút hiểu lầm, ta muốn thông qua những cơ hội này cùng đại sư huynh giải khai những này hiểu lầm. Những ngày gần đây, nàng mỗi lần đều có thể hồi tưởng lại cùng đại sư huynh dị vãng chung đụng ngọt ngào tình hình, trong nội tâm nàng mười phần tin tưởng. Tình cảm của bọn hắn là ở chỉ cần bọn hắn lẫn nhau nguyện ý hướng phía lẫn nhau đến gần lời nói, liền nhất định có thể trở lại trước kia quan hệ. Tiểu sư đệ đâu? An Lăng Vi hỏi. Cái này cùng tiểu sư đệ có quan hệ gì? Lạc Lê Quân phảng phất bị người đâm thủng tâm sự, trên mặt có chút mất tự nhiên. An Lăng Vi nói ra, nhị sư tỷ, tiểu sư đệ tâm tư ta nghĩ ngươi hẳn là đoán được mới là, chúng ta làm nữ tử, có đôi khi tâm tư so với bình thường người muốn tinh tế tỉ mỉ nhiều lắm, ngươi khả năng cũng đã nhìn ra. Ngươi nhớ cùng đại sư huynh tiến thêm một bước, như vậy tiểu sư đệ nên làm cái gì? Ngươi thật giống như một mực đều không có thể đem tiểu sư đệ để xuống đi. Ta cùng tiểu sư đệ không phải loại quan hệ đó. Lạc Lê Quân liền vội vàng lắc đầu. Nàng và tiểu sư đệ là dạng gì quan hệ đâu? Rất kỳ quái. Mặc dù nàng và tiểu sư đệ không có cái gì quan hệ, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy tiểu sư đệ thời điểm nàng cũng cảm giác có chút thân thiết. Tiểu sư đệ tựa như là hiểu rất rõ nàng, nói làm sự tình đều rất phù hợp tâm ý của nàng. Cho nên nàng đặc biệt thích cùng tiểu sư đệ đợi cùng một chỗ. Ta chỉ là hỏi ngươi, đến lúc đó tiểu sư đệ làm sao bây giờ? An Lăng Vi nói ra. Lạc Lê Quân trốn tránh giống như rời đi chỗ khác đầu. Tiểu sư đệ bây giờ không có ở đây, không cần cân nhắc tiểu sư đệ tình huống. Đến lúc đó, đến lúc đó. An Lăng Vi lắc đầu nói ra, đến lúc đó vẫn là không bỏ được tổn thương tiểu sư đệ, có đúng không? Ta. Lạc Lê Quân trầm mặc. Rất nhanh, nàng ngẩng đầu lên, về sau sự tình sau này hay nói đi, suy nghĩ ở hiện tại sự tình lại nói. Hy vọng đi. An Lăng Vi đối cái này lừa mình dối người thuyết pháp khịt mũi coi thường. Mấy người khác nhìn một chút Lạc Lê Quân, lại nhìn một chút trên trời đang tại chiến đấu đại sư Minh, cũng là cảm thấy có chút khó chịu. Đại sư Minh trước kia đối Lạc Lê Quân có bao nhiêu đứa thích bọn họ đều là nhìn ra. Nhưng mà, Lạc Lê Quân cho dù là cho tới bây giờ, tại giữa hai người cũng không thể làm ra chân chính lựa chọn. Muốn hai bên đều tốt. Điều này có thể sao? Lạc Lê Quân cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng là nàng rất nhanh siết quả đấm. Đây là cơ hội tốt nhất. Lần này, nàng nhất định phải cùng đại sư huynh quan hệ điều hòa lại đến. Bọn hắn chẳng những muốn về đến trước kia thân mật, với lại ngày sau còn muốn tốt hơn tốt hơn. Giữa không trung bên trên, hai đạo thân ảnh kia chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Khổng Hiên một đôi xích hồng con ngươi nhìn chằm chằm Nhiễm Tài. Nhiễm Tài hai ngón khép lại, vô hình kiếm khí tại đầu ngón tay nhảy lên kịch liệt. Khổng Hiên nhìn thấy kiếm khí này, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hưu, hắn xoay người một cái, thoát đi mà đi. Tiếp tục đấu nữa mạng hắn đều muốn không có. Chết cùng tâm ma giữa hai bên, hắn lựa chọn tâm ma. Động thủ. Nhiễm Tài gầm nhẹ một tiếng. Không có vấn đề. Nghe được Nhiễm Tài lời nói, Tôn Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Năm người đã sớm chiếm cứ một vị trí, tại Nhiễm Tài nói chuyện thời khắc, đã sớm áp đủ lực lượng lẫn nhau quân quýt bắt đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trong suốt bình chướng hướng bốn phía lan tràn, thời gian trong nháy mắt đem bọn hắn những người này toàn bộ bao trùm trong đó. Cái này giống như là một cái không khí che đậy, đem Nhiễm Tài, Khổng Hiên cùng bọn hắn mấy cái sư huynh đệ bao khỏa trong đó, đem hết thể đều ngăn cách ra. Khổng Hiên sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nguyên lai những người này không đến giúp bọn điệu, là bởi vì phải dùng trận pháp nhốt bọn hắn. Ngươi không phải muốn cá chết lưới rách. Khổng Hiên gầm nhẹ bắt đầu. Ta cho ngươi biết, ta là bất tử. Liền xem như ngươi, cũng đừng hòng giết chết ta. Có đúng không? Nhiễm Tài tâm niệm vừa động, một đạo phá phong vang động truyền ra. Vác tại Nhiễm Tài trên người hộp trong chốc lát mở ra, một thanh phi kiếm tử trong hộp bắn ra. Thiên đạo kiếm. Khổng Hiên sắc mặt trắng bệnh, không ngừng sau này rút lui. Ngươi. Thực lực của ta còn chưa đủ, chỉ có thể sử dụng một hai lần, chớ nữa. Nhiễm Tài bóp lấy kiếm quyết, thiên đạo kiếm trong chốc lát bắn ra. Khổng Hiên đã sớm nguyên khí tiêu hao hơn phân nửa, tốc độ suy giảm lợi hại, như thế nào né tránh? Hắn cắn chặt hàm răng hét to. Hai tay vận khởi năng lượng, chỉ lên trời đạo kiếm đánh tới. Đụng. Thiên đạo kiếm xuyên qua thân thể của hắn, lưu lại một cái to lớn lỗ máu. Khổng Hiên trừng trong mắt, cảm nhận được sinh mệnh lực cấp tốc trôi qua, hắn đột nhiên cười to bắt đầu. Ta đã hiểu, thì ra là thế, thì ra là thế. Ngươi mặc dù là Càn Phong đạo trưởng đệ tử, nhưng ngươi tu cũng không phải là hắn tiên pháp. Ngươi tu chính là vô tình đạo, ha ha. Không nghĩ tới Càn Phong đạo trưởng đệ tử tu luyện lại là vô tình đạo, ha ha ha. Chương 51. Lạc Lê Quân sụp đổ chương 51, Lạc Lê Quân sụp đổ nghe nói như thế, các vị sư minh đệ sắc mặt kịch liệt biến hóa. Bọn hắn ngạc nhiên ngẩng đầu, có chút không dám tin tưởng mà nhìn xem Nhiễm Tài. Lạc Lê Quân toàn thân phát run. Đột nhiên toàn thân phảng phất đều lạnh như băng bắt đầu. Nàng liều mạng nói với chính mình, không phải như thế, nhưng là, kết hợp những ngày này đại sư minh biến hóa, trong nội tâm nàng dần dần có đáp án. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lạc Lê Quân giơ chân, chỉ vào Khổng Hiên chửi ầm lên bắt đầu. Ai tu luyện vô tình đạo loại vật này chỉ có như ngươi loại này mà tu mới có thể tu luyện. Đại sư Minh căn bản không có tu luyện vô tình đạo, ngươi đừng muốn ở chỗ này nói hiệu nói vượng, ngươi còn dám nói bậy, ta nhất định đưa ngươi nghiền xương thành tro. Ta muốn để ngươi chết không yên lành, ta muốn để ngươi tan thành mây khói, còn có. Khổng Hiên khinh thường nhìn xem nàng, nhìn thấy Lạc Lê Quân dạng này chính đạo đám người như thế phá phòng dáng vẻ, hắn đột nhiên cảm thấy thông khoái cực kỳ. Hắn ác thú vị địa nhếch miệng cười nói, trên thế giới này, chỉ có vô tình đạo người mới có thể giết chết vô tình đạo người. Không phải ngươi cho rằng ta vì sao nhiều năm như vậy có thể bất tử? Nhìn thấy trong tay hắn thiên đạo kiếm à, ta nghĩ tới ta mình cũng đoán sai, cái kia hẳn là không gọi thiên đạo kiếm, mà gọi là vô tình kiếm. Vô tình đạo tiên vô tình kiếm. Lạc Lê Quân không ngừng lắc đầu, không ngừng sau này rút lui. Nàng một cái thất thần, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Ngươi tại nói hiệu nói vượng. Không thể nào, đại sư Minh làm sao lại tu luyện vô tình đạo? Đại sư Minh tu luyện là Hàng Long tiên pháp, là chính tông tiên pháp. Và anh, Khổng Hiên thân thể nổ bể ra đến, khí tức của hắn triệt để tiêu tán ra, triệt để không có. Những sư huynh đệ này lướt nhau, đều là trầm mặt xuống. Sư phó từng cùng bọn hắn nói qua đối phó Khổng Hiên tình huống, Khổng Hiên tại thời điểm chết sẽ lưu lại một đạo khí tức, làm sao cũng vô pháp tiêu diệt. Cho nên, sư phó không thể làm gì phía dưới, mới cùng Phong đạo trưởng liên thủ phong ấn hắn. Nhưng mà, hiện tại hắn khí tức triệt để tiêu tán vô tung. Nói cách khác, hắn là thật chết. Dựa theo lối nói của hắn, vô tình đạo người có thể giết chết vô tình đạo người, cái kia đại sư huynh cũng là tu luyện vô tình đạo. Lạc Lê Quân hàm răng đều đang run rẩy lấy, một màn này đối nàng trùng kích cực lớn. Nàng có chút bối rối địa xoay đầu lại, mang theo vài phần chờ đợi địa cười nói, đại sư Minh, hắn là tại nói hiệu nói vượng, đúng không? Ngươi không phải đã nói, ngươi tu luyện là Hàng Long tiên pháp sao? Đây là chúng ta đạo tông tốt nhất tiên pháp, cũng là sư phó chính thống tiên pháp, ngươi làm sao có thể vứt xuống Hàng Long tiên pháp đi tu luyện vô tình đạo đâu? Đúng không? Nhiễm Tài lãnh đạm nhìn xem hắn nói rất đúng. Lạc Lê Quân nước mắt một cái tràn mi mà ra. Nàng có chút kích động bay đến Nhiễm Tài bên người, tràn đầy kích động bắt được Nhiễm Tài tay. Không có khả năng, không có khả năng. Đây không phải là thật. Đại sư Minh, ngươi nói cho ta biết đây hết thảy đều không phải là thật. Đều không phải là thật. Nhiễm Tài kéo ra tay của nàng, nhàn nhạt nói, không nên ở chỗ này hùng hăng càng quái, ngoại nhân đều đang nhìn. Nhiễm Tài rơi xuống đất, cũng không quay đầu lại hướng phi ra bảo bảo chủ đi đến. Lạc Lê Quân mở mịt luôn cuống. Tại Nhiễm Tài tuyệt tình địa sau khi rời đi, nàng cũng nhịn không được nữa, bụng mặt toa một tiếng khóc lớn đi ra. Tiếng khóc sao mà bị thiết. Ai? An Lăng Vi thở dài một câu. Tôn Viễn bĩu môi, nói ra, mặc dù nàng là sư tỷ của ta, nhưng ta chỉ có thể nói báo ứng a. Không cần thiết nói như vậy. Một sư đệ nói ra. Tôn Viễn bĩu môi, vậy ngươi đi an ủi một chút nàng. Đó còn là quên đi thôi. Vậy sư đệ khoát khoát tay. Hắn kỳ thật cùng cái này nhị sư tỷ cũng nói không lên mấy câu, thuần túy là có chút không đành lòng mà thôi. An Lăng Vi chừng Tôn Viễn một chút, bất ở chỗ này nói ngồi trầm trọng, cút sang một bên. Tôn Viễn có chút khổ sở đi đến bên cạnh. Ta chỉ là muốn nói, lấy đại sư Minh tính cách, cùng bình thường hắn đối Lạc sư tỷ ưa thích, nhất định là sẽ không tu luyện vô tình đạo. Bây giờ, hắn tu luyện loại này tiên pháp, ta cảm thấy đại sư Minh bị ủy khuất mới là lớn nhất, hắn đến cùng là bị bao lớn ủy khuất mới có thể muốn tu luyện vô tình đạo. Hắn trước kia đối loại này tiên pháp, từ trước đến nay là khịt mũi coi thường. Đám người cũng là cảm giác tiết hầu hơi khô chát chát khó nhịn. Đúng vậy a. Lấy đại sư Minh tâm tính, hắn bị buộc lấy tu luyện dạng này tiên pháp, hắn đến cùng tiếp nhận bao lớn ủy khuất. Phi gia bảo hôm nay xếp đặt tiến hội. Đến đêm khuya, Nhiễm Tài mới là chạy về. Tại cửa ra vào trước, Lạc Lê Quân ngồi tại trên thềm đá chờ lấy, nàng ôm hai đầu gối trong gió rét cô đơn chiếc bóng, lộ ra rất đáng thương. Nhìn thấy Nhiễm Tài trở về, nàng có chút mở mịt đứng dậy, hai mắt vô thần. Đêm đã khuya, mau đi về nghỉ đi. Nhiễm Tài làm theo phép địa thuyết phục. Lạc Lê Quân dường như không nghe thấy, thân thể lắc lư địa đi vào Nhiễm Tài bên người, nàng nắm chặt Nhiễm Tài tay, cảm thụ lòng bàn tay ấm áp, phối hợp nói, cùng trước kia không có khác nhau, vì sao lại biến thành dạng này? Nhiễm Tài nắm tay rút ra, thần sắc trở nên trang nghiêm. Lạc Lê Quân dường như nghĩ đến cái gì, có chút chật vật rút lui ra, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Đại sư Minh, vì cái gì? Nàng cắn môi đỏ hỏi bắt đầu, vì cái gì ngươi muốn tu luyện vô tình đạo? Ta tu luyện tiên pháp gì, là chính ta lựa chọn, không cần cùng người khác bàn giao thứ gì. Nhiễm Tài nhàn nhạt nói, ngươi tu luyện vô tình đạo, vậy ta đâu? Nàng hốc mắt cũng đã đỏ lên, ta làm sao bây giờ? Ngươi không tu luyện được. Nhiễm Tài nói ra. Lạc Lê Quân có chút kích động đi lên trước, ngươi biết rất rõ ràng ta rất yêu ngươi, ngươi vì cái gì chưa từng có vì ta cân nhắc qua? Vì cái gì ngươi phải đối với ta như vậy, đến cùng ta đã làm sai điều gì? Chúng ta trước kia cùng một chỗ thời điểm đều vui vẻ như vậy, chúng ta còn ước định vĩnh viễn cùng một chỗ, không phải sao? Vì cái gì đột nhiên thay đổi? Ngươi rất yêu ta sao? Nhiễm Tài ngữ khí lạnh lùng hỏi. Lạc Lê Quân dường như nghĩ đến cái gì, có chút bối rối địa rút lui. Ta bây giờ nghĩ lại, giống như cũng không có phát hiện ngươi vì ta làm qua cái gì. Chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng không có phát sinh cái gì đến chết cũng không đổi tình yêu cố sự. Ngươi chỉ là không thích đứng mà thôi, chính ngươi tỉnh táo một chút, chờ một đoạn thời gian mình liền sẽ từ bỏ. Không phải. Lạc Lê Quân hốt hoảng hô to, nàng trở nên trước nay chưa có kích động, tâm ý của ta chính ta rõ ràng nhất, ta yêu ngươi. Đại sư Minh, ta yêu nhất người liền là ngươi, ngươi là đời ta người trọng yếu nhất. Ta không thích đứng được, nếu như ngươi không ở bên cạnh ta, ta làm đây hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Nàng có chút kích động vồ lên trên, kéo lại Nhiễm Tài tay, "Đại sư Minh, ngươi không nên nói như vậy có được hay không? Ngươi đừng như vậy có được hay không?" Nhiễm Tài cánh tay bên cạnh dưới, né tránh tay của nàng. Lạc Lê Quân đã không quan tâm, nhìn xem Nhiễm Tài, cầu khẩn bắt đầu, "Chúng ta đi tìm sư phó, để sư phó giúp chúng ta một tay. Chúng ta không tu luyện vô tình đạo, chúng ta cũng không tu tiên, chúng ta liền làm người bình thường vĩnh viễn cùng một chỗ có được hay không? Ngươi chán ghét tiểu sư đệ, vậy chúng ta liền trốn tránh tiểu sư đệ, vĩnh viễn cũng không thấy tiểu sư đệ, chỉ có hai chúng ta vĩnh viễn tại phía xa cùng một chỗ, có được hay không?" Chương 52. Ta đối với ngươi không có nửa điểm chờ mong. Chương 52. Ta đối với ngươi không có nửa điểm chờ mong. Nhiễm Tài thờ ơ cũng không cảm thấy cảm động, chỉ là có chút buồn cười. Ta cũng không chán ghét tiểu sư đệ, với lại ta cũng không có bất kỳ lý do gì nhất định phải trốn tránh hắn, nếu như ngươi muốn tránh lấy hắn, ngươi có thể mình đi trốn tránh. Ta không phải ý tứ này. Lạc Lê Quân hoảng đến luôn cuống tay chân, "Đại sư Minh, ngươi hiểu lầm ta." "Vậy là ngươi có ý tứ gì?" Nhiễm Tài hỏi lại, "Ở trong mắt ngươi, ngươi cái gọi là tình yêu liền là nhất định phải trốn tránh người khác mới được không? Như thế không thể lộ ra ngoài ánh sáng." Lạc Lê Quân rút lui hai bước, sắc mặt trắng bệnh. Nàng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác. Để tay lên ngực tự vấn lòng, nàng chẳng lẽ không phải ý tứ này sao? Lạc Lê Quân tâm giống như là nắm chặt ở cùng nhau. Nàng giờ phút này cũng dần dần hiểu được, vì sao đại sư Minh sẽ tức giận. Cho dù là dạng này, nàng ngẩng đầu lên chờ đợi mà nhìn xem Nhiễm Tài, "Đại sư Minh, cho dù là dạng này, ngươi cũng không nên tuyển vô tình đạo, không phải sao? Nay lại hủy ngươi cả đời, ta có lỗi, nhưng là ta nguyện ý đổi, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đường đường chính chính địa cùng một chỗ. Chúng ta không nên cứ như vậy dễ dàng từ bỏ tình cảm của mình, đại sư Minh, đúng không?" Nàng ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Nhiễm Tài, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, nhưng nàng nhất định thất vọng. "Ta xưa nay không cảm thấy lựa chọn vô tình đạo là một kiện sai lầm sự tình. Về phần tình yêu loại vật này, ta đã sớm đối với nó thất vọng cực độ, về phần ngươi?" Nhiễm Tài ngữ khí trở nên lãnh đạm. Lạc Lê Quân tâm nhắc đến cổ họng, "Ta đối với ngươi chưa bao giờ hơn phân nửa điểm chờ mong." Nhiễm Tài nói ra. Nói đến đây, Nhiễm Tài quay người rời đi, "Không có chuyện gì đừng tới tìm ta, cũng không cần nói với ta lộn xộn cái gì lời nói, ta không thích nghe." Lạc Lê Quân đã sớm nghe không được. Trong óc của nàng vang lên ong ong, Nhiễm Tài lời nói mới rồi một lần lặp lại tại trong óc của nàng. Đối nàng, không có bất kỳ cái gì chờ mong sao? Lạc Lê Quân thân thể mềm nhũn ngồi liệt trên mặt đất, nàng mờ mịt luống cuống, thần sắc cũng là trở nên một mảnh chết lặng. Trong động phủ, quang mang nhàn nhạt tại Nhiễm Tài trên thân lưu chuyển, Nhiễm Tài khí tức càng ngày càng cao, quang mang dần dần trở nên ngưng thực được nhiều. Từ phi gia bảo trở về, Nhiễm Tài lại một lần nữa chuyên chú tu luyện. Rất nhanh liền đi qua một tháng. Những ngày này, Lạc Lê Quân thỉnh thoảng còn sẽ tới hắn động phủ cổng, bất quá, Nhiễm Tài chưa bao giờ gặp nàng. Vốn cho rằng nàng sẽ tự mình rời đi, không nghĩ tới chính là, nàng giống như đòn kiêng lên, từ từ cơ hồ mỗi ngày đều tới. Nhiễm Tài khịt mũi coi thường. Làm giống như bao sâu tình giống như, trước kia cũng chưa từng thấy qua có như vậy thâm tình, hiện tại làm gì đến làm như thế một bộ. Đột nhiên, Nhiễm Tài trên thân đột nhiên xuất hiện một vòng quỷ dị hắc quang, những này hắc quang quấn quanh ở linh lực của hắn bên trên, 10 phần quỷ dị. Phúc. Nhiễm Tài một ngụm máu tươi phun ra. Cái này hắc quang giống như cùng hắn lực lượng hoàn toàn khác biệt, thậm chí nói là đối địch một loại trạng thái. Cái này hắc quang sau khi xuất hiện, ngay tại trong cơ thể của hắn tán loạn bắt đầu. Tình huống như thế nào? Nhiễm Tài mặt mũi tràn đầy âm trầm, nhưng hắn càng nghĩ cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, xem ra cũng chỉ có đi tìm sư phó. Đây là Khổng Hiên lực lượng. Càn Phong đạo trưởng sắc mặt nghiêm túc điệu nói, hắn không phải đã chết rồi sao? Nhiễm Tài có chút không hiểu nói ra. Càn Phong đạo trưởng nói ra, vô tình đạo người cùng đồng dạng người tu hành khác biệt, bọn hắn đạo là thiên đạo, bọn hắn có thể gửi thân tại đạo bên trong. Người bình thường không cách nào phá trừ thiên đạo, cũng liền không cách nào giết chết bọn hắn, ngươi không giống nhau, ngươi phá trừ hắn thiên đạo cũng liền giết hắn, đồng thời đem hắn đạo cho hấp thu tới. Nhiễm Tài có chút giật mình. Càn Phong đạo trưởng tiếp tục giải thích bắt đầu, lúc đầu vô tình đạo hấp thu vô tình đạo, đây là giúp ngươi cổ vũ lực lượng một loại phương thức. Nhưng làm sao chính là, hắn là vô tình ma đạo, mà ngươi tu luyện là chính đạo, cả hai lực lượng mặc dù phân thuộc đồng nguyên, lại phản phất nóng lên lạnh lẽo, không cách nào giao hòa. Cái này hai cỗ năng lượng tự nhiên là tại trong cơ thể của ngươi lung tung va chạm bắt đầu, ngươi những ngày này đầy trong đầu đều là tu luyện, nhưng không có chú ý tới loại tình huống này, bây giờ phát hiện, tình huống đã hơi trễ. Nhiễm Tài nói ra, sư phó, sẽ có vấn đề gì sao? Càn Phong đạo trưởng nói ra, vấn đề có chút lớn, tình huống của ngươi nếu là lại tùy ý hắn phát triển tiếp lời nói, ngươi có thể sẽ sinh ra hai loại linh hồn. Hai loại linh hồn lẫn nhau ngăn cản, lẫn nhau cản trở, đến lúc đó, ngươi chỉ sợ sẽ tính tình đại biến, với lại, làm hai loại có thể số lượng lớn đủ khổng lồ thời điểm, thậm chí sẽ bạo thể mà chết. Càn Phong đạo trưởng thở dài, đều tại chúng ta đối vô tình đạo tin tức mà biết rất ít, bằng không, tuyệt sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm như vậy. Nhiễm Tài lắc đầu, sư phó, nếu thật là dạng này cũng là mệnh của ta. Càn Phong đạo trưởng chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay tại Nhiễm Tài chỗ mi tâm điểm một đạo huyết quang. Nhiễm Tài chỉ cảm thấy ấm áp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ năng lượng từ mi tâm bên trong hiện lên, cái này năng lượng một trận tiếp lấy một trận, nương theo lấy cỗ năng lượng này dần dần tại chỗ mi tâm triển khai, trong cơ thể hỗn loạn tình hình liền dần dần ổn định lại. Làm xong đây hết thảy, Càn Phong đạo trưởng có chút chật vật rút lui ra, tê liệt trên ghế ngồi. Sư phó, Nhiễm Tài giật nảy cả mình. Càn Phong đạo trưởng khoát khoát tay, nói ra, ta không sao, chỉ là có chút kiệt lực mà thôi, ta giúp ngươi chế trụ tình huống trong cơ thể, nhưng tiếp xuống sư phó cũng muốn bế quan tu dưỡng mới được. Tình huống của ngươi cần phục dụng một loại gọi Vân Tượng Đan năng lượng, nhờ vào đó đến dung hợp hai loại lực lượng, ta sẽ để cho sư huynh sư đệ của ngươi đi tìm dược liệu, để ngươi sư thúc đến chế tác năng lượng. Bất quá, cái này cần mấy tháng thậm chí thời gian nửa năm, tình huống của ngươi trèo trống không đến thời gian lâu như vậy, ngươi muốn đi một chỗ? Địa phương nào? Nhiễm Tài hỏi. Càn Phong đạo trưởng nói ra, Thông Thiên phủ. Thông Thiên phủ? Nhiễm Tài sửng sốt một chút. Càn Phong đạo trưởng nhẹ gật đầu, Thông Thiên trong phủ có một loại để cho mây cao giăng bạch hoa, loại này hoa thiện hóa lực, sau khi phục dụng có thể ổn định trong cơ thể ngươi tình huống. Nếu như tìm tới những này hoa phục dụng lời nói, treo chống thời gian nửa năm cũng không có vấn đề gì, nhưng Đồ Nhi, ngươi phải thật tốt nhớ kỹ. Mặc dù trong cơ thể ngươi tình huống tạm thời bị áp chế, nhưng không cần quá nhiều vận dụng lực lượng, nếu không, loại lực lượng này như cũ sẽ động loạn bắt đầu. Là, sư phó. Nhiễm Tài không người nói ra. Nhiễm Tài rất mau lui lại xuống dưới. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Càn Phong đạo trưởng ngón tay bấm đốt ngón tay, hắn lấy lại tinh thần thở dài, xem ra lại là một trận náo động. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi đến đại điện trước cửa, nhìn xem Nhiễm Tài càng ngày càng xa bóng lưng, cảm khái nói, bất quá dạng này cũng tốt. Có chút bởi vì sát thực muốn chấm dứt. Mặt khác một chỗ, một nữ tử một cước đạp bay một cái cường đạo lăn xuống trên mặt đất, xương cốt không biết gãy mất bao nhiêu cái. Hắn không ngừng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc đầu gặp nữ tử này dung mạo tốt như vậy nhìn, giống như là thiên tiên, muốn cướp đến làm áp trại phu nhân, ai nghĩ đến nàng cường đại như vậy. Nữ tử dường như không có nghe được hắn cầu xin tha thứ, một cước đạp dưới, cái kia cường đạo tại chỗ bỏ mình. Nàng mắt nhìn chung quanh, cười cười, nói ra, tên kia không sai biệt lắm cũng nên muốn tới a. Không biết hắn nếu là nhìn thấy ta lời nói, sẽ là dạng gì phản ứng đâu. Nàng đống nhiên dường như nghĩ tới điều gì, lại là ghét bỏ địa như mày. Nếu như có thể, thật không hy vọng mặt khác hai cái đi theo tới, một cái hồ đầu ngu xuẩn một cái xảo trá nguy biến, thật làm cho người chán ghét. Chương 53. Lạc Lê Quân Mộng chương 53, Lạc Lê Quân Mộng dưới bóng đêm. Một bóng người từ chỗ tối đi ra. Triệu Thiên Vũ xoay người, không có sợ hãi, cũng không có kinh ngạc, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem thân ảnh kia, nói ra, vật của ta muốn đâu? Thân ảnh kia cười hắc hắc hai tiếng, vật của ta muốn ngươi cũng còn không cho ta đâu. Triệu Thiên Vũ ném một vật qua thứ. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy đó là một cái màu đỏ trái cây. Nhìn thấy cái này màu đỏ trái cây, thân ảnh kia yêu thích không buông tay địa suy nghĩ tới đến, miệng bên trong nhịn không được đều là tiếng cười quái dị. Ta đồ vật. Triệu Thiên Vũ thực sự nhịn không được. Lúc này, thân ảnh kia mới là cười quái dị đem hai thứ ném qua đến. Một cái trăng lưỡi liềm mặt dây chuyền cùng một cái hạt châu màu đỏ sậm. Triệu Thiên Vũ nhận lấy xem xét một phen, vẻ mặt tươi cười. Hai tên này đến cùng có làm được cái gì? Ngươi bỏ được như thế đến nổi. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, thân ảnh kia thăm dò địa mở miệng. Không có quan hệ gì với ngươi. Triệu Thiên Vũ cầm đồ vật quay người rời đi, ta khuyên ngươi cũng tận mau rời đi nơi này, mặc dù không phải đạo tông phạm vi, nhưng dù sao khoảng cách đạo tông rất gần. Thân ảnh kia nhịn không được sợ run cả người. Một cái yêu tại đạo tông trên địa bàn xác thực không thể lưu lại quá lâu. Phát giác được hắn rời đi, Triệu Thiên Vũ trở lại đạo tông bên trong. Hắn đem hình trăng lưới liềm giống như là bảo bối thu hồi đến, sau đó đem hạt châu màu đỏ sậm để đặt tại Lạc Lê Quân cửa phủ đệ vị trí không xa. Đem đây hết thảy làm xong, hắn tối lẩm bẩm một tiếng, sư tỷ làm mộng đẹp, chính là quay người rời đi. Màu đỏ sậm thế giới. Lạc Lê Quân tại chạy. Nàng mơ mịt, luống cuống, không biết vì sao tại dạng này thế giới bên trong, nhưng là hết thảy chung quanh đều để nàng cảm giác được rất đáng sợ. Lạc Lê Quân không biết chạy bao lâu, nàng dần dần ngừng lại. Chung quanh vẫn là tối như vậy nhạt, như vậy âm trầm. Đột nhiên, một trận tiếng cười vang lên. Lạc Lê Quân chợt ngẩng đầu lên, tiếng cười kia quá quen thuộc, là đại sư Minh tiếng cười. Lúc này, tại nàng phía trước chỗ không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái mặt kính. Tại trong mặt gương, từng đạo hình ảnh lưu chuyển bắt đầu. Đây là cái gì? Lạc Lê Quân ngạc nhiên nhìn qua một màn trước mắt, ánh mắt lại chăm chú nhìn trong tấm hình chẳng cảnh. Tại hình ảnh kia bên trong, yêu long gào thét, cả vùng đều đang chấn động, bọn hắn những sư minh đệ này không khỏi là ngự kiếm, vây quanh yêu long phát động công kích. Nhưng mà, những công kích này rơi vào yêu long trên thân không có nửa điểm tác dụng, thậm chí ngay cả yêu long da lông đều không có thể phá vỡ. Tại nhiều như vậy công kích phía dưới, yêu long dần dần trở nên táo bạo bắt đầu. Nó vung chảo đánh chết tiểu sư đệ. Tam sư muội xông lên phía trước, bị yêu long cái đuôi quất trúng, tại chỗ trọng thương ngã gục. Tất cả mọi người tại cái này yêu long uy hiếp phía dưới, đều dọa đến toàn thân rét run. Mà lúc này đây, yêu long đột nhiên để mắt tới đại sư Minh, nó gầm thét hướng đại sư Minh lao đến. Đại sư Minh bị sợ vỡ mật, một tay lấy nàng đẩy đi ra. Nàng mơ mịt luống cuống, ngồi liệt trên mặt đất gào khóc bắt đầu. Làm sao cũng không dám tin tưởng, đại sư Minh thế mà lại đối với mình làm ra chuyện như vậy. Mà lúc này, yêu long gào thét, lợi chảo hướng nàng đánh tới. Lạc Lê Quân tử trong mộng bừng tỉnh, doa đến đầu đầy mồ hôi. Vừa rồi một màn kia là tình huống như thế nào? Làm mộng, vẫn là đừng. Chẳng lẽ nói, nàng gục đầu xuống đến, trên mặt có vung đi không được khó chịu. Vô luận thật giả, tại kinh lịch vừa rồi một màn kia, nàng cũng không dễ chịu. Nàng cực lực nói với chính mình, vừa rồi nhất định làm mộng. Nhưng là, giờ này khắc này, trong nội tâm nàng không thể ức chế địa nghĩ đến trước đó Phong đạo trưởng lời nói, cũng nghĩ đến trước đó trong đầu của chính mình cảnh tượng kỳ quái. Phong đạo trưởng nói qua, đó không phải làm mộng, rất có thể là kiếp trước của mình. Mà đại sư Minh đối với trong đầu của nàng hình ảnh cũng là ngậm miệng không nói. Hai cái này không để cho nàng cấm hoài nghi bắt đầu. Đại sư Minh sở dĩ ngậm miệng không nói, nhưng thật ra là bởi vì hắn không dám nói ra lời như vậy, hắn bởi vì đối với ta như vậy cho nên. Không đúng, không phải như vậy, chẳng lẽ nói là bởi vì đại sư Minh tu luyện vô tình đạo, cho nên hắn mới có thể đối đãi như vậy ta. Cho nên, vô luận như thế nào cuối cùng đại sư Minh đều tu luyện vô tình đạo, vô luận như thế nào, hắn đều từ bỏ chúng ta những sư đệ này muội. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng không nói ra được khổ sở. Nàng càng phát ra không rõ, vì sao đại sư Minh muốn làm như thế? Thích Phong trấn, mấy thất ngựa chậm rãi chạy đến, tại đầu trấn trước dừng lại. Nhiễm Tài tung người xuống ngựa, dắt ngựa đi ra cửa, Lạc Lê Quân hai người cũng đội vàng đi theo. Sư Minh đệ đều bị phái đi ra tìm kiếm dược liệu, sư phó chỉ để lại Lạc Lê Quân một người đi cùng hắn, mà bởi vì Thông Thiên phủ cơ quan trận pháp trùng điệp, Triệu Thiên Vũ tương đối tinh thông, cũng theo đó mà đến rồi. Thành trấn rất náo nhiệt, bởi vì chỗ đạo tông dưới núi, cơ hồ không có ma tu dám đến nơi này quấy rối, nơi này luôn luôn một mảnh tường hòa không khí. Nhiễm Tài mấy người dắt ngựa, rất mau tới đến một cái y quán trước. Mấy vị, có cái gì khả năng giúp đỡ mấy vị? Y quán học đồ hấp tấp địa chạy đến. Nhiễm Tài vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, chúng ta tới tìm Vương Tư Nguyên. Chúng ta đông ra. Học đồ lấy làm kinh hãi, ngài mấy vị trước chờ lấy, ta lập tức đi vào cho ngài thông báo một tiếng. Nếu như Nhiễm Tài không phải mặc đồ này, hắn cao thấp được nhiều hỏi vài câu, nhưng là bộ trang phục này để hắn giảm bất tra hỏi tâm tư. Không nhiều sẽ công phu, một cái 18 tuổi tả hữu thiếu nữ sải bước đi ra. Đại sư Minh. Nữ hải kinh ngạc kêu một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui vẻ, ngài sao lại tới đây, làm sao cũng không trước cùng chúng ta nói một tiếng. Nhiễm Tài lắc đầu, sự tình khẩn cấp liền trực tiếp đến đây, tiểu sư thúc đâu? Nữ hải tên là Vương Minh Nguyệt, là tiểu sư thúc nữ nhi. Nghe nói như thế, Vương Minh Nguyệt cười nói, cha ta tạm thời không tại, bất quá, cha ta đã nói rõ ràng, nếu có khách nhân đến, trước hết để cho khách nhân ở lại. Ta trước đó còn nói cha làm sao thần thần bí bí, không nghĩ tới là đại sư Minh tới. Hai người hàn huyên một trận, Vương Minh Nguyệt để cho người ta đem ba người ngựa sắp xếp cẩn thận, mang theo Nhiễm Tài ba người đi tới phía sau tòa nhà. Lạc Lê Quân đi theo bên cạnh hai người, nhìn xem Nhiễm Tài thân ảnh, trong đầu không ngừng cảm nghĩ trong đầu tình cảnh lúc trước một màn. Trong nội tâm nàng lại có loại không nói ra được khổ sở. Đại sư Minh đến cùng là một cái dạng gì người đâu? Đại sư Minh đến cùng là bởi vì tu luyện vô tình đạo mới có thể làm như vậy, hay là bởi vì đại sư Minh bản tính liền là như thế đâu? Nàng có chút nói không rõ. Từ tòa nhà đi ra, nàng ngồi tại một chỗ trên thềm đá ngẩn người, càng nghĩ càng là khó chịu. Không biết qua bao lâu, nàng mới là quay người về tới tòa nhà. Tại tòa nhà trong viện, tung bay một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát, Lạc Lê Quân cảm giác rất dễ chịu. Nàng nhịn không được nghiêng đầu nhìn về phía bốn phía. Ngay lúc này, một bóng người hướng bên này đi tới, rõ ràng là tiểu sư muội Vương Minh Nguyệt. Lạc sư tỷ, Vương Minh Nguyệt đi tới, ngươi vừa ra ngoài rồi. Lạc Lê Quân nhẹ gật đầu, nhìn về phía Vương Minh Nguyệt, nói ra, đúng, những này mùi thơm là ta luyện một loại đan dược. Vương Minh Nguyệt có chút đắc ý nhướng mày, Lạc sư tỷ có phải hay không cảm thấy rất dễ ngửi? Lạc Lê Quân gật đầu, sau đó nói bóng nói gió địa hỏi thăm, đúng, thứ này ngươi đã cho ai dùng? Cái này kỳ lạ mùi thơm, để nàng nhớ tới trước kia một ít chuyện. Đại sư Minh a, Vương Minh Nguyệt nói ra. Chương 54, hiểu lầm chương 54, hiểu lầm nghe đến đó, Lạc Lê Quân lắc đầu, không phải đại sư Minh. Kỳ thật, nàng hỏi chuyện này vẫn là cùng một đôi thư sinh vợ chồng có quan hệ. Mấy năm trước, nàng ra ngoài thời điểm bị thương, cần dược liệu chữa thương vừa lúc bị một đôi vợ chồng cứu. Thư sinh kia vợ chồng đúng lúc là thời khắc sinh tử, Lạc Lê Quân liền hỏi lên bọn hắn phải chăng có hay không song tâm nguyện. thư sinh kia vợ chồng liền cùng nàng nói lên một cái cố sự. Nguyên lai thư sinh thê tử mạng sống như treo trên sợi tóc, thư sinh tìm lượt lương vương, muốn cứu sống thê tử của mình. Chỉ là, cùng trời tranh mệnh, thì có ích lợi gì? Đám người đều thuyết phục hắn nghĩ thoáng một chút. Thư sinh lúc ấy đã tuyệt vọng, lúc này, một cái hiệp khách xuất hiện, mang theo thư sinh tìm tới một cái thần y để bảo vệ thê tử 3 năm mệnh. Thư sinh đi cùng thê tử 3 năm sau, vừa lòng thỏa ý cũng dự định cùng nhau chịu chết, nhưng trước khi chết, bọn hắn vẫn là muốn hương cái kia hiệp khách nói lời cảm tạ, cũng để nếu như nàng có cơ hội đụng phải, đem bọn hắn ngọc bội đưa cho cái kia hiệp khách. Tại thư sinh kia vợ chồng hai người trong miệng, cái kia hiệp khách hiển nhiên là một cái trí tình trí nghĩa người, nhưng cái này tính tình hiển nhiên cùng đại sư Minh có chút không quá tương xứng, đặc biệt là hồi tưởng lại trong mộng một màn kia, càng là không phù hợp. Nghe được Lạc Lê Quân em hai nói, Vương Minh Nguyệt sắc mặt cổ quái. Bọn hắn chưa hề nói cái kia hiệp khách danh tự sao? Vương Minh Nguyệt nói ra. Lạc Lê Quân nói ra, bọn hắn cũng không biết tên của đối phương, giống như dùng chính là dùng tên giả, với lại bọn hắn lúc ấy xông mấy cái ma tu độc phủ, cũng không dám tùy ý hỏi, sợ bị ma tu phát hiện, từ trong miệng mình ép hỏi ra mình nhân danh tự. Vương Minh Nguyệt cười cười, nói ra, Lạc sư tỷ, ngươi đi hỏi đại sư Minh không phải tốt sao? Ta trước kia hỏi qua. Lạc Lê Quân cười khổ nói, bất quá đại sư Minh đã quên đi. Lạc Lê Quân lại hỏi, đan dược này thật không có những người khác dùng qua sao? Vương Minh Thắng nghĩ nói ra, đây cũng không phải, đây là phụ thân ta chế tạo ra linh hương đan, loại đan dược này bởi vì dược liệu nào đó lại phát ra đặc biệt mùi thơm. Trừ ta ra, có thể luyện chế ra tới chỉ có phụ thân một người, đan phương này chưa bao giờ ngoại nhân có thể được biết, có lẽ Lạc sư tỷ cũng có thể hỏi một chút phụ thân ta. Dạng này a? Lạc Lê Quân âm thầm có chút kích động. Chuyện này đều nhanh trở thành tâm bệnh của nàng, thứ nhất là bởi vì người khác ân tình thủy chung không thể hoàn lại, thứ hai, nghe được thư sinh vợ chồng lời nói, nàng cũng rất muốn gặp một lần vị này hiệp khách. Tại trong miệng của bọn hắn, vị này hiệp khách có chút hành vi mặc dù ly kinh bạn đạo, nhưng đúng là trí tình trí nghĩa. Gặp nàng dáng vẻ, Vương Minh Nguyệt cười cười, nói ra, kỳ thật, ta cảm thấy rất có thể liền là đại sư Minh. Nếu như dựa theo Lạc sư thì nói tới thời gian, đại sư Minh vừa vặn đoạn thời gian kia xuống núi ra ngoài, thời gian vừa vặn đối được. Có lẽ vậy. Lạc Lê Quân không có quá để ý, Vương Minh Nguyệt có chút cổ quái nhìn xem nàng. Thế nào? Lạc Lê Quân hỏi. Vương Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, nghe nói Lạc sư tỷ cùng đại sư Minh quan hệ rất không bình thường, chuyện như vậy, ta cảm thấy ứng cho là đại sư Minh mới đúng. Bất quá, Lạc sư tỷ giống như có chút xem thường. Lạc Lê Quân lắc đầu, chính là bởi vì ta so với các ngươi hiểu rõ hơn đại sư Minh, mới biết được vấn đề này nhất định không phải đại sư Minh. Ngược lại là ngươi, làm sao lại cho rằng nhất định là đại sư Minh? Vương Minh Nguyệt nghĩ nói ra, ta cảm thấy đại sư Minh là người như vậy. Kỳ thật, nàng kỳ quái hơn chính là, Lạc Lê Quân cùng đại sư Minh quan hệ như vậy, vốn phải là đạo lữ. Nhưng từ trên người của bọn hắn nhưng không có nhìn thấy nửa điểm dạng này cái bóng. Nàng còn tưởng rằng hai người cũng sẽ như chính mình cha mẹ, mặc dù thỉnh thoảng sẽ có ồn ào, nhưng là tại đại sự bên trên cho tới bây giờ đều là tin tưởng lấy lẫn nhau. Lạc Lê Quân cười phụ họa hai câu, không tiếp tục nói thứ gì. Gặp nàng hiển nhiên không tin, Vương Minh Nguyệt cũng không tốt lại nhấn mạnh, cái kia Lạc sư tỷ đến lúc đó có thể đợi phụ thân ta trở về, hỏi một chút phụ thân ta a. Tốt. Lạc Lê Quân cái này mới là đứng dậy rời đi. Chiếm được tin tức này, nàng có chút trầm muộn tâm tình cũng vì đó trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng nghĩ thầm, nếu để cho người này cùng đại sư Minh gặp mặt một lần, có lẽ có thể làm cho đại sư Minh cải biến một cái tính cách của mình. Hai ngày đảo mắt đã qua. Hai ngày này, những tài mấy người mặc dù một mực ở chỗ này cái địa phương, bất quá, cũng không có chuyện gì có thể làm, liền bồi cùng một chỗ bên ngoài. Có đôi khi sẽ cùng ông Minh Nguyệt đi hái thuốc, có đôi khi sẽ thu thập một chút không có dễ chi thủy. Những tài tình huống trong cơ thể kỳ thật cũng không cho lạc quan, nhưng là, làm sao tiểu sư thuốc một mực không tại, cũng chỉ đành cố nín lại. Mà nhìn thấy Nhiễm Tài bộ dáng như vậy, Lạc Lê Quân trong lòng có chút ghế ẩm. Đặt ở trước kia, đại sư Minh mặc dù sẽ không tận lực cùng người khác kéo dài khoảng cách, cũng sẽ không cùng những nữ nhân khác lộ ra như thế thân cận. Một ngày này, Nhiễm Tài hai người đang tại chế tác một chút dược dịch, y quán học đồ chạy vào. "Tiểu thư, Đông gia trở về." Học đồ vừa cười vừa nói. Thanh âm của hắn vừa dứt dưới, một cái có chút cường tráng trung niên liền cười đi đến. Người này thân hình cao lớn, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Đương nhiên đó là tiểu sư thúc, Vương Thư Nguyên. "Cha, ngươi có thể tính trở về." Vương Minh Nguyệt cười tiến lên đón. Nhiễm Tài cũng mang theo hai người tiến lên hành lễ. Tốt tốt tốt. Vương Thư Nguyên nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, vốn là muốn về sớm một chút, bất quá, không nghĩ tới có chút dược liệu khó tìm như vậy. Ta người sư huynh này chính là như vậy, thật là vào chỗ chết dày vỏ ta mới được. Hắn nói xong, chính là cởi mở cười bắt đầu, lôi kéo Nhiễm Tài tay, truy vấn lên hai ngày này tình huống, ở có được hay không, có cái gì ăn không quen các loại. Thật coi hắn là lần đầu tiên tới người của nơi này. Vương Minh Nguyệt ép buộc hắn vài câu, hắn cũng không thèm để ý lôi kéo Nhiễm Tài tay, nói cho Nhiễm Tài, ngày mai là có thể bắt đầu luyện đan. Dày vò một chút, rất nhanh liền đến ban đêm. Sau bữa cơm chiều, Lạc Lê Quân tìm được ông Thư Nguyên. Vì sao hỏi những chuyện này? Ông Thư Nguyên nghi ngờ như mày. Ta chỉ là muốn tìm tới một người. Lạc Lê Quân liền đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Nghe nàng em hài nói, ông Thư Nguyên nhịn không được cười lên. Lê Quân, ta cũng là nghe Minh Nguyệt nói qua chuyện này. Cái kia. Lạc Lê Quân có chút kích động nói. Cái kia chính là Nhiễm Tài. Ông Thư Nguyên nói ra. Lạc Lê Quân không khỏi có chút ngây ngẩn cả người. Là đại sư Minh, thế nhưng đại sư Minh tính cách, làm sao lại đi làm loại chuyện này đâu? Tiểu sư thúc, ngươi có phải hay không tính sai? Nàng lắc đầu, có chút không tin. Vương Thư Nguyên thở dài, nói ra, Lê Quân, lời này từ trong miệng người khác nói ra, ta cũng là có thể hiểu được, bọn hắn không hiểu rõ Nhiễm Tài, thế nhưng là tại trong miệng ngươi nói ra, ta cũng có chút không hiểu. Lê Quân, ngươi cùng Nhiễm Tài ở chung được đã bao nhiêu năm, ngươi cùng hắn cùng một chỗ làm quá nhiều thiếu sự tình, ngươi còn không rõ ràng lắm Nhiễm Tài là dạng gì tính cách sao? Đây chính là hắn sẽ đi làm một ít chuyện, cái đứa bé kia nói ngay thẳng một chút, gọi hồ náo, nhưng các ngươi không thích đem loại này nói là trí tình trí nghĩa sao? Lạc Lê Quân khẽ nhếch lấy miệng, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Thế nhưng là, nàng sốt ruột địa muốn bù, lời nói đến bên miệng, lại cái gì cũng nói không ra. Vương Thương Nguyên cảm khái bắt đầu, Lê Quân, ngươi cùng Nhiễm Tài quan hệ ta là nhìn ở trong mắt, hắn đối ngươi tình cảm ngươi cũng hẳn là biết. Hắn nếu là biết, ngươi nghĩ như vậy hắn, trong lòng của hắn nên có bao nhiêu khó chịu. Ta nhìn hắn gần nhất biểu hiện là lạ, các ngươi có phải hay không đã cãi nhau? Chương 55. Lạc Lê Quân ấy nấy chương 55, Lạc Lê Quân ấy nấy không có, chúng ta không có cãi nhau. Lạc Lê Quân có chút chột dạ lắc đầu. Vương Thương Nguyên cũng là người từng trải, đại khái có thể đoán được chuyện gì xảy ra. Làm một cái trưởng bối, hắn cũng hy vọng những này nhìn xem lớn lên tiểu bối có một cái kết quả tốt. Vương Thương Nguyên cảm khái bắt đầu, ta là các ngươi tiểu sư thúc, đối với các ngươi cũng có sự hiểu biết nhất định, đặc biệt là Nhiễm Tài, hắn cùng ta thời gian chung đụng là nhiều nhất, ta là người hiểu rõ hắn nhất. Ta nghe Minh Nguyệt nói ngươi cảm thấy Nhiễm Tài không phải loại người như vậy thời điểm, trong lòng ta cũng kinh ngạc một chút, ta trước kia vẫn cho là ngươi là hiểu rất rõ Nhiễm Tài. Ngươi cũng đã biết, trong miệng ngươi đôi phu phụ kia chính là ta chỉ tốt, bọn hắn cùng Nhiễm Tài ở chung cũng bất quá là thời gian nửa tháng mà thôi. Lạc Lê Quân sắc mặt đỏ bừng lên. Nghe tiểu sư thúc lời nói, nàng đống nhiên nghĩ đến đôi phu phụ kia đối cái kia hiệp khách miêu tả. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Giống như cho dù là đôi phu phụ kia, cũng so với chính mình hiểu rõ hơn đại sư mình. Nàng tựa như là cùng đại sư mình từ trước đến nay là nhất đến gần người, nhưng là, lại không biết từ lúc nào bắt đầu, đối đại sư mình không có chút nào hiểu rõ. Tiểu sư thúc, ngài cùng Thẩm Thẩm bình thường sẽ cãi nhau sao? Lạc Lê Quân có chút buồn buồn hỏi. Vương Thương Nguyên tự nhiên là đoán được nàng muốn nói gì. Hắn cười cười, nói ra, tự nhiên cũng là sẽ, bất quá, ta và ngươi Thẩm Thẩm cùng các ngươi không giống nhau chính là, chúng ta rất rõ ràng đối phương là hạng người gì. Năm đó, ta đi ngươi Thẩm Thẩm nhà cầu hôn thời điểm, ta vẫn là một nghèo hai trắng, nàng uy bức lợi dụ đệ đệ của mình cho vay nàng, sau đó để cho ta tới cầu hôn. Khi đó nhạc phụ ta nhạc mẫu đều nói ta nhìn không giống như là gặp qua cuộc sống người, nàng liền cùng ta nhạc phụ nhạc mẫu nói, hắn là hạng người gì ta rõ ràng nhất. Càng là nghe đến mấy câu này, Lạc Lê Quân càng là xấu hổ. Tiểu sư thúc cũng không có chính diện trả lời vấn đề của nàng, nhưng thật giống như cái gì mới nói. Tiểu sư thúc, ngươi cùng ta nói chuyện này để làm gì? Tình huống của chúng ta không giống nhau lắm. Lạc Lê Quân cắn răng, cố nén khó chịu nói ra. Vương Thương Nguyên thở dài, còn nhớ rõ một năm trước sự tình sao? Hắn đột nhiên mở miệng nói ra. Lạc Lê Quân nhẹ gật đầu. Vương Thương Nguyên nói ra, khi đó Bạch Hồ xuất hiện, Hồ yêu giỏi về mê hoặc người, khi đó nó biến thành bộ dáng của ngươi, chúng ta đều bị lừa. Thế nhưng Nhiễm Tài liếc thấy đi ra, ta cảm thấy đây chính là ngươi cùng hắn ở giữa trên lệ đi. Tiểu sư thúc nói đến thế thôi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình liền mình suy nghĩ thật kỹ à. Hắn nói xong, chính là xài bước đi trở về. Lạc Lê Quân túi đầu giữ im lặng, đột nhiên nước mắt của nàng lập tức lạch cạch địa chảy xuống. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Hồi tưởng lại qua lại đủ loại, nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại. Đại sư Minh có thể vì nàng làm, nàng chưa bao giờ vì đại sư Minh làm qua. Nếu như hai người làm đạo lữ, đại sư Minh làm được sự tình, nàng giống như cũng chưa bao giờ làm đến qua. Để tay lên ngực tự vấn lòng, nếu như lúc ấy hai người bọn họ đổi vị trí, nàng có thể hay không cũng giống tiểu sư thúc bọn hắn, một kiếm bổ về phía mình đâu. Lạc Lê Quân bụng mặt, tựa ở một bên tường ai đoán bắt đầu. Nguyên lai, nàng như thế đáng hận. Bóng đêm mông lung. Lạc Lê Quân gõ Nhiễm Tài cửa phòng. Tiến. Nhiễm Tài từ trong nhập định rời khỏi. Lạc Lê Quân lúc này nhìn thấy Nhiễm Tài, trong lòng có chút chột dạ, nàng cố giả bộ tỉnh táo cùng chấn định, đem sự tình một năm một mười nói ra. Có đúng không? Nhiễm Tài có chút thổ thức. Đại sư Minh, bọn hắn nói ngươi dùng linh hương đan đã cứu bọn hắn, chỉ là một mực cũng không tìm tới ngươi, đây là bọn hắn để cho ta nắm ta giao cho ngươi, để cho ta nói với ngươi một câu tạ ơn. Lạc Lê Quân đem ngọc bội lấy ra đưa cho Nhiễm Tài. Nhiễm Tài tiếp nhận ngọc bội nhẹ gật đầu. Lạc Lê Quân dường như nghĩ tới điều gì, nàng sâu kín mở miệng hỏi, "Đại sư Minh, ngươi thật đã quên đi chuyện của bọn hắn sao?" "Không nhớ nổi." Nhiễm Tài lắc đầu. Cái kia mấy năm, hắn phần lớn thời điểm là căng thẳng thần kinh tại cùng ma tu chiến đấu, loại chuyện nhỏ nhặt này căn bản là nhớ không nổi đến. Lạc Lê Quân trong lòng càng phát ra xấu hổ cùng ấy nấy. Đại sư Minh đối với những chuyện này đều hoàn toàn không thèm để ý, mà nàng vẫn còn đem hắn tưởng tượng thành một cái lanh huyết vô tình người, chắc không được tiểu sư thúc sẽ nói như vậy. Ngẫm lại cũng là, đó bất quá là một giấc mộng mà thôi, nàng giống như đem mộng cùng hiện thực làm lẫn lộn. Còn cầm trong mộng cảnh sự tình sát có kỳ sự chửi bới lên đại sư Minh. "Đại sư Minh, nếu như ngươi người thân cận nhất đem ngươi tưởng tượng thành một cái người xấu, ngươi sẽ như thế nào?" Lạc Lê Quân bỗng nhiên lấy dũng khí, hỏi. Nhiễm Tài vô tình nhếch môi, "Không có gì, thói quen liền tốt." "Thói quen liền tốt?" Lạc Lê Quân nghe nói như thế, cả người đều ngây dại. Lời này nghe để cho người ta có loại không nói ra được đau lòng. Lấy lại tinh thần, trong nội tâm nàng nhưng cũng có loại kiềm chế cùng khó chịu. Đại sư Minh nói qua, hắn đối với mình chưa bao giờ qua bất kỳ chờ mong. Hiện tại xem ra, đại sư Minh nói là sự thật. Có thể là nàng một lần cũng không có làm đến đại sư Minh đoán nghĩ như vậy, hắn cũng liền không còn đối với mình ôm lấy miễn tưởng đi. Lạc Lê Quân túi đầu, giống như là trốn rời đi Nhiễm Tài gian phòng. "Ta đơn giản điên rồi." Lạc Lê Quân nhìn qua trên đỉnh đầu Minh Nguyệt, hốc mắt có chút phím hồng. nàng vừa khóc qua một trận. Tiểu sư thúc có thể làm được, tiểu sư muội có thể làm được, đại sư minh có thể làm được, duy chỉ có nàng lại làm không được. Năm đó đại sư minh có thể một chút nhìn ra tình huống của nàng, mà nàng lại bởi vì một giấc mộng đem đại sư minh hoài nghi cái út sấp. Nàng trước kia minh minh ám ám thể phải tin tưởng đại sư minh, nhưng mà đương sự tình tiến đến thời điểm trước kia đã nói một chữ đều quên, ta thật là đáng chết. Không biết qua bao lâu, tâm tình của nàng mới thư hoán rất nhiều. Nàng chậm rãi ngồi dậy, ta không nên lại mê mang. Những ngày gần đây nàng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đại sư minh vì sao muốn tu luyện vô tình đạo? Vì sao trong đầu của nàng sẽ có những cái kia hình ảnh kỳ quái, trong đó là có hay không cùng kiếp trước có quan hệ? Đây hết thảy đều giống như bí ẩn. Nhưng nàng rất rõ ràng, nàng nhất định phải biết rõ ràng những vấn đề này. Chỉ cần biết rõ ràng trong đầu hình ảnh, chỉ cần biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nàng liền biết đại sư minh vì sao tu luyện vô tình đạo. Đến lúc đó, nàng cũng có thể tìm hiểu nguồn gốc, đem vấn đề giải quyết triệt để rơi. Chuyện lần này có lẽ là cho nàng một bài học, để nàng biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Nghĩ tới đây, nàng đột nhiên cảm giác mình nhiều hơn một nguồn sức mạnh. Đầu tiên, nàng liền không thể chán trường như vậy xuống dưới. Từ trên nóc nhà xuống tới, chỉ gặp một bóng người dựa vào không xa giả sơn, ánh mắt mười phần mê ly. Xuyên thấu qua nguyệt sắc, Lạc Lê Quân lập tức thấy được, đó chính là tiểu sư đệ thân ảnh, hắn tựa như là đang đuổi nghĩ cái gì, rất thống khổ bộ dáng. "Tiểu sư đệ." Lạc Lê Quân nhẹ giọng kêu lên. Lạc Lê Quân thanh âm, để Triệu Thiên Vũ giật nảy mình. Hắn trở nên luống cuống tay chân, đem một vật nhét về ngực, bỏ vào trong quần áo. "Lạc sư tỷ, ngươi làm sao còn chưa ngủ?" Hắn phảng phất mang theo vài phần chột dạ nhìn xem Lạc Lê Quân, thần sắc rất mất tự nhiên. "Ngươi ở cái địa phương này làm cái gì?" Lạc Lê Quân nghi ngờ nhìn xem hắn. "Không, không có gì." Triệu Thiên Vũ khoát khoát tay nói ra. Thấy thế, Lạc Lê Quân càng thêm hoài nghi. Chương 56. Triệu Thiên Vũ đối rối chương 56, Triệu Thiên Vũ đối rối ta nhìn ngươi thật giống như cầm thứ gì. Lạc Lê Quân nghi ngờ nói. "Có đúng không?" Triệu Thiên Vũ biểu lộ đối rối khoát tay, chỉ là một cái đồ chơi nhỏ, không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Lạc Lê Quân lúc đầu chỉ là có chút hoài nghi, nhưng nhìn đến bộ dáng của hắn, không khỏi mười phần cổ quái. "Không thể cho Lạc sư tỷ nhìn xem sao?" Lạc Lê Quân hỏi. Triệu Thiên Vũ lộ ra thần sắc khó xử, nói ra, "Lạc sư tỷ, không phải cái gì quá không được đổ vận, ngươi cũng không cần nhìn." Nói xong, tâm hắn hư chạy về. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Lạc Lê Quân nghi ngờ suy tư bắt đầu. Rốt cuộc là thứ gì đâu? Lạc Lê Quân nói thầm bắt đầu. Mặc dù vừa rồi Triệu Thiên Vũ thu hồi đến rất nhanh, nhưng là, kỳ thật nàng cũng thấy rõ ràng, vậy hiển nhiên là một cái trăng lưỡi liềm mặt dây chuyền. Nàng mơ hồ cảm giác thứ này có chút quen thuộc, nhưng là, trong lúc nhất thời không nhớ tới đến vậy rốt cuộc là cái gì. "Được rồi." Lạc Lê Quân lắc đầu, cũng đi trở về gian phòng của mình. Hiện tại nàng không có cái gì thời gian đến muốn tiểu sư đệ sự tình. Tại một bên khác, chạy về gian phòng Triệu Thiên Vũ, lúc này không có trước đó cái kia bối rối thất thố bộ dáng, đóng cửa lại, thần thái của hắn trở nên tỉnh táo mà thông dong. Hắn chậm rãi lấy ra hình trăng lưới liềm, nhẹ nhàng vuốt ve hắn băng lãnh xúc cảm, dần dần lộ ra vẻ đắc ý tiêu dung. "Vậy là được rồi, kết hợp dẫn đạo một cảnh, chắc hẳn không có vấn đề." Ngày thứ hai, tiểu sư thúc đem luyện chế tốt đan dược cho Nhiễm Tài. Đi qua một đêm luyện chế, thần sắc của hắn rất là mỏi mệt. Hắn hòa Vang Minh Nguyệt cùng một chỗ đem Nhân Tài mấy người đưa đến đầu trấn, dặn dò bắt đầu, "Thân thể của ngươi không tính quá tốt, cho nên không nên tùy tiện động thủ. Về phần đan dược, lúc đầu muốn cho ngươi luyện thêm một chút, nhưng là tình huống của ngươi ăn nhiều ngược lại không tốt, ngươi tính một chút thời gian, tận lực ở trong chút thời gian này gấp trở về. Nếu như thực sự lấy không được, vậy trước tiên trở về, ta và ngươi sư phó nghĩ biện pháp a." Nghe đến đó, Nhiễm Tài nhẹ gật đầu, "Tiểu sư thúc, ta nhớ kỹ." Nghe tiểu sư thúc bàn giao, Lạc Lê Quân liền nghĩ tới chuyện lúc trước, trong nội tâm nàng càng thêm khó chịu. Không nghĩ tới đại sư minh tình huống nghiêm trọng như vậy, mà nàng trước đó còn như thế hoài nghi đại sư minh. Ba người lên ngựa, rất nhanh chính là mau chóng đuổi theo. Vương Minh Nguyệt nói ra, "Phụ thân, trước ngươi giống như nói Lạc sư tỷ cùng đại sư minh rất ân ái, ta làm sao nhìn không quá giống a?" Vương Thúc Nguyên lắc đầu nói ra, "Đoán chừng là cãi nhau." Vương Minh Nguyệt lắc đầu, "Ta nhìn không giống a." Vương Thúc Nguyên có chút ngoài ý muốn, "Làm sao ngươi biết?" "Bởi vì ta là nữ hài tử, ta xem ra đến." Vương Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, "Ta xem bọn hắn như là một đôi quen thuộc người xa lạ." Nói hiệu nói vượng. Vương Thúc Nguyên lắc đầu quay người, "Cần phải trở về, mẹ ngươi cũng kém không nhiều trở về, ngươi cho ngươi nương làm một bữa ăn ngon một điểm." "Vì cái gì không phải nương cho ta làm?" Vương Minh Nguyệt bất mãn nói. "Ngươi bỏ được để ngươi nương nấu cơm sao? Là ngươi không nỡ a." Từ Thích Phong trấn rời đi, mấy người cưỡi ngựa một đường phi nhanh. Tại sát trời dần dần ảm đạm xuống thời điểm, dừng lại tại một chỗ miếu hoang trước. Sát trời cũng tối, ngay ở chỗ này qua một đêm a. Nhiễm Tài trực tiếp đánh nhịp xuống tới, lôi kéo ngựa đến một bên cột chắc. Mọi người đều nói, tại giã ngoại hoang vu đụng phải loại này miếu hoang, nhất định phải tránh đi, nhưng Nhiễm Tài mấy người đều là người tu tiên, đương nhiên sẽ không coi là chuyện đáng kể. Tiến vào trong miếu, nơi này đã sớm rách nát không chịu nổi, bốn phía có thể thấy được đều là mạng nhện. Trong miếu trung ương để đó một chút rơm rạng, hẳn là giống như bọn họ qua lại người qua đêm thời điểm chuyển vào tới đồ vật. "Ta đến xem." Lạc Lê Quân có chút chịu khó đi tiến lên, kiểm tra lên những này rơm rạng. Nhìn thấy không có vấn đề gì, cái này mới là trải rộng ra rơm rạ để Nhiễm Tài ngồi xuống. Nhiễm Tài cảm thấy có chút buồn cười. Đặt ở trước kia, những chuyện này đều là hắn đi làm, sợ Lạc Lê Quân chịu một chút ủy khuất. Hiện tại bọn hắn quan hệ không tốt, cái này Lạc Lê Quân ngược lại là trở nên chịu khó đi lên. Nhiễm Tài dựa vào trong miếu bệ đá, con mắt nhắm lại bắt đầu. Thấy thế, Lạc Lê Quân trong lòng cũng là mơ hồ có chút khó chịu. Trước kia cùng đại sư Minh đi ra tới thời điểm, đại sư Minh vô luận nhiều khó chịu, đều sẽ nghĩ biện pháp để nàng an tâm. Đến bây giờ, đại sư Minh lại ngay cả liếc nhìn nàng một cái đều không nhìn. Bóng đêm trở nên càng thêm nồng đậm. Đến đêm khuya, buổi tối gió lạnh gào thét. Mặc dù là tại trong miếu, cũng dựng lên đống lửa, nhưng Nhiễm Tài vẫn là không tự giác cảm giác được dùng cả mình. Tay chân hơi băng, giống như có chút cứng ngắc. Loại tình huống này, để hắn hồi tưởng lại kiếp trước sắp gặp tử vong cảm giác. Tình huống này cùng khi đó có chút tương tự. Đại sư Minh, ngươi còn tốt chứ? Nhiễm Tài phát sinh một chút dị dạng, Lạc Lê Quân lập tức phản ứng lại, mặt mũi tràn đầy lo âu hỏi thăm về đến. Ta không sao. Nhiễm Tài lãnh đạm địa lắc đầu. Lạc Lê Quân có chút khổ sở, đại sư Minh, ngươi nếu là không dễ chịu, kỳ thật có thể cùng ta nói một chút. Nàng có chút nhớ lại, nói ra, ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia à? Khi đó ta bị thương, ta rất thống khổ, ngươi ngay tại một bên một mực chiếu cố ta. Trước kia phát sinh sự tình, ta đều nhớ, ta kỳ thật cũng rất muốn vì đại sư Minh làm một ít chuyện, ta không muốn đứng ở một bên bất lực. Ta không sao. Nhiễm Tài một lần nữa nhấn mạnh một lần. Lạc Lê Quân không khỏi có chút thất lạc. Ở một bên, Triệu Thiên Vũ không nói gì. Hắn biết rõ mình hẳn là lúc nào nói chuyện, lúc nào không thể nói chuyện, hắn cũng là hiểu rõ nhất nàng người sư tỷ này tính cách. Ở thời điểm này, hắn hẳn là bảo trì im miệng không nói, chờ đến hai người thời điểm, hắn có thể đi an ủi, dạng này sư tỷ tâm lý mới có thể dễ chịu một chút. Đột nhiên, bên ngoài một trận gió lớn ào ạt. Ba người không hẹn mà cùng mở mắt. Tại thần miếu bên ngoài, nhiều một đạo khí tức. Mơ hồ trong đó, có thể nghe được chợt nhẹ nhất trọng tiếng bước chân từ thần miếu truyền ra ngoài đến, xen lẫn yêu khí khí tức từ ngoài cửa bay vào đến. Cứu mạng a. Thần miếu bên ngoài rất nhanh vang lên thư sinh thê lương điệu tiếng cầu trợ. Không thích hợp. Lạc Lê Quân nói ra. Nhiễm Tài nhẹ gật đầu. Lạc Lê Quân vừa định nói cái gì, đột nhiên nhìn thấy Triệu Thiên Vũ nơi ngực đột nhiên có rất nhỏ quang mang lóe lên mười phần quỷ dị. Lạc Lê Quân tò mò hỏi, "Tiểu sư đệ, ngươi ngực đó là?" "Không có việc gì, không có việc gì." Triệu Thiên Vũ đối rối quát tay, một cái biết phát sáng đồ vật, bất quá là buổi tối phát sáng mà thôi. Ha ha, Lạc sư tỷ không cần để ý. Lạc Lê Quân nhìn xem hắn thất kinh dáng vẻ, lại nghĩ tới lúc trước hắn biểu hiện, trong lòng càng thêm quái dị. Nhưng trước mắt nguy hiểm sắp đến, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều. Ba người rất nhanh liền tới đến cổng. Tại cửa ra vào trước, một người thư sinh đứng tại cổng vị trí, từ đầu đến cuối không có tiến đến, hắn lòng tràn đầy sốt ruột địa nói, "Nương tử của ta bị người cướp đi, ba vị người hảo tâm có thể hay không giúp ta đem nương tử tìm trở về?" "Không có vấn đề." Nhiễm Tài vừa cười vừa nói, "Rất cảm tạ, rất cảm tạ." Thư sinh trong mắt nở rộ quỷ dị huyết quang, cảm động đến nước mắt đều muốn chảy xuống. Nhiễm Tài ba người từ thần miếu đi ra, sắc mặt của hắn lập tức liền trở nên âm trầm cùng độc ác bắt đầu. "Nương tử của ngươi ở nơi nào?" Lạc Lê Quân khẽ cười một tiếng, xoay người lại. Thư sinh đã thay đổi bộ dáng, há miệng chính là quỷ dị răng nanh, hai tay của hắn cũng giống là dã thu trương thả, miệng bên trong phát ra dữ tợn thanh âm, hướng ba người đánh tới. "Nàng ở nơi nào?" "Tại trong bụng của ta, ha ha." Chương 57. Chẳng lẽ kiếp trước là Trần Kinh Châu? Chương 57. Chẳng lẽ kiếp trước là Trần Kinh Châu? Thư sinh ngã trên mặt đất, hắn run lẩy bẩy, trong mắt đều là vẻ sợ hãi, không nghĩ tới trước mắt ba người, đúng là trong đồn đãi tu đạo tiên nhân. Hắn cũng không lo được đường, xoay người bắt đầu, không ngừng dập đầu nhận lầm. "Mấy vị gia gia, tiểu nhân đã sai, cầu mấy vị gia gia tha tiểu nhân một ngựa." "Van cầu mấy vị gia gia." "Là tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân đáng chết." Nhiễm Tài nói ra, "Ngươi là một cái tranh quỷ." Thư sinh kia run lẩy bẩy, cẩn thận từng ly từng tí gật đầu. "Vậy ngươi người sau lưng là ai?" Nhiễm Tài hỏi. Tranh quỷ nói ra, "Tiểu nhân vốn là bị một cái lang yêu chỗ ăn, là cái này lang yêu làm việc, nhưng trước đó vài ngày chật vật bị một vị tiên nhân giết chết. Tiểu nhân gặp may, không biết sống thế nào xuống dưới, liền chiếm cư ở cái địa phương này, ăn đến qua quá khứ một chút người tới." Nhiễm Tài rút kiếm chống đỡ cổ của hắn, "Ngươi biết lừa gạt ta là hậu quả gì sao? Chúng ta trước đó cũng không có phát hiện tung tích của ngươi, cũng không có phát hiện có cái gì trận pháp cơ quan. Ngươi thật xa địa chạy tới, đây không phải ngươi một cái nho nhỏ chảnh quỷ có thể làm được, nói, sau lưng ngươi người là ai? Không nói ta liền đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán." Thư sinh dọa đến sắc mặt tử bạch, không ngừng gật đầu, "Ra ra, ra ra, thật không phải là tiểu nhân nói bậy, tiểu nhân nào dám tại trước mặt ra ra nói bậy. Vậy ngươi nói một chút, ngươi là thế nào phát hiện chúng ta?" Lạc Lê Quân quát. Tranh quỷ cẩn thận mà liếc nhìn ba người, nói ra, "Nếu như ta nói, mấy vị gia gia chịu thả ta đi sao?" Trước tiên nói. Nhiễm Tài không kiên nhẫn nói. Tranh quỷ vốn còn muốn cho mình tranh thủ một cái, nhưng nhìn thấy ba người sắc mặt, len lén đem những này lời nói nuốt xuống. Kỳ thật, nói rất dài dòng. "Phanh." Thư sinh bay ngược ra ngoài. Thư sinh vội vàng bò qua đến, cung cung kính kính nói, "Ta nói ngắn gọn, nói ngắn gọn." Thư sinh thế là đem tình huống một năm một mười nói ra. Tại tòa thần miếu này ba dặm bên ngoài, có một cái động phủ này gọi Kiếm Tu Phúc Địa. Hắn lúc đầu tại tu luyện, nhưng Kiếm Tu Phúc Địa đột nhiên phát ra quỷ dị lang quang, hướng bên này bay tới, thư sinh vừa nhìn liền biết. Lang quang chỗ hướng địa phương, là cái này cũ nát thần miếu, liền ngựa không dừng vó địa chạy tới. Hắn coi là khẳng định là có bảo vật gì, nhưng không nghĩ tới chính là, gặp ba cái sát tinh. "Lang quang." Nhiễm Tài nhíu mày, "Các ngươi có phát hiện có cái gì lang quang sao?" Lạc Lê Quân lắc đầu. Triệu Thiên Vũ cũng biểu thị không biết. Nhiễm Tài cau mày, "Ngươi xác định cái kia lang quang là hướng bên này tới, rơi vào trên tòa thần miếu?" "Đương nhiên." Tranh quỷ không dám giấu giếm, "Tiểu nhân những năm gần đây bị lang yêu bức bách, cũng hại không ít người, trong đó không thiếu liền là tại tòa thần miếu này bên trong. Cho nên, tiểu nhân liếc mắt một cái liền biết cái kia lang quang ở nơi nào."
xem ra vẫn là cái kẻ tái phạm. Nhiễm Tài nói ra. Tranh Quỷ dọa đến không dám nói lời nào. Đại sư Minh, làm sao bây giờ? Lạc Lê Quân hỏi. Hiện tại nàng khẳng định là lấy Đại sư Minh làm đầu. Đại sư Minh vô luận làm chuyện gì, nàng đều duy trì Đại sư Minh. Triệu Thiên Vũ trầm ngâm một chút, nói ra, Đại sư Minh, ta cảm thấy cái này thần bí động phủ khẳng định có thứ gì. Triệu Thiên Vũ giả bộ như hung ác nhìn về phía Tranh Quỷ, ngươi nói, bình thường có phải hay không cũng có cái kia quỷ dị lang quang? Nói thật ra, không có, không có. Tranh Quỷ căn bản vốn không dám nói giả, trước kia chưa bao giờ qua, nhưng là vừa rồi rất kỳ lạ, đột nhiên liền có cái này tia sáng kỳ dị, tiểu nhân liền ngựa không dừng vó địa chạy đến. Chẳng lẽ là chung quanh có cái gì dị dạng? Lạc Lê Quân nói ra. Triệu Thiên Vũ lắc đầu, Lạc sư tỷ, ta đã sớm ở chung quanh từng điều tra, ta không có phát hiện vấn đề gì hoặc cơ quan trận pháp. Lạc Lê Quân nhìn qua Triệu Thiên Vũ có chút cổ quái. Người tiểu sư đệ này bình thường tại Đại sư Minh trước mặt tồn tại cảm là rất thấp, giống như rất sợ hãi Đại sư Minh, tại Đại sư Minh trước mặt cũng không dám nói nhiều. Nhiều khi đều là nàng đến giúp hắn nói. Nhưng là hiện tại tiểu sư đệ rất nhiều chuyện đều nói đạo lý rõ ràng, tại Đại sư Minh trước mặt cũng lộ ra tự nhiên hào phóng. Đối người tiểu sư đệ này có hiểu biết nàng, rất dễ dàng địa đoán được một chuyện. Tiểu sư đệ giống như rất muốn đi kiểm tra tu sửa đạo phủ. Làm sao vậy, Lạc sư tỷ? Nhìn thấy Lạc Lê Quân nhìn mình cằm chằm, Triệu Thiên Vũ cổ quán tính địa co rụt lại, lộ ra xấu hổ tiêu dung. Không có gì. Lạc Lê Quân giữ im lặng. Nhiễm Tài nhìn về phía Tranh Quỷ, vậy ngươi liền dẫn đường a. Ra ra, cái kia tiểu nhân mang xong đường. Phanh. Tranh Quỷ bay ngược ra ngoài. Kiếm tu động phủ tại một chỗ vách núi bên cạnh, chung quanh có một ít cây. Trên cây lá cây giống như là từng thanh kiếm nhất dạng, rất nhỏ rất dài. Đi qua những ngày cây, tại vách núi phía dưới liền thấy một cái lõm địa phương, rõ ràng là hai cánh cửa. Trên cửa viết kiếm tu động phủ vài cái chữ to, đó là dùng kiếm cắt ra. Bởi vì tuổi tác xa xưa, phía trên hiện đầy cho bụi. Chính là chỗ này. Tranh Quỷ cung cung kính kính nói. Nhiễm Tài hơi khác thường. Cùng nhau đi tới, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, nhưng là đi tới nơi này cái địa phương, loại kia không thích hợp cảm giác mới lập tức phát nổ. Lúc trước hắn cũng không biết có như thế một cái động phủ, có thể lại tới đây, hắn có gan đến quá ngàn trăm lần cảm giác. Thậm chí hắn cảm thấy trên cửa những chữ kia cũng lộ ra mười phần thân thiết, phảng phất là từng cái hình người tại hướng hắn quát. Lạc Lê Quân nói ra, Đại sư Minh, không biết vì cái gì, ta luôn có một loại rất quen thuộc cảm giác, tựa như là trở lại nhà mình. Nghe vậy, Nhiễm Tài lại là sững sờ. Lạc Lê Quân hỏi, chúng ta trước kia có phải hay không tới qua nơi này? Vậy liền không có. Nhiễm Tài lắc đầu. Trí nhớ của hắn không tính quá tốt, hắn không nhớ rõ là bình thường. Nhưng Lạc Lê Quân trí nhớ rất tốt, nếu như nàng cũng không nhớ rõ tới qua nơi này, cái kia rất hiển nhiên bọn hắn chính là không có tới qua. Lạc Lê Quân hỏi, tiểu sư đệ, ngươi đây, ngươi có loại cảm giác này sao? Triệu Thiên Vũ chính nhớ lại mà nhìn xem xung quanh, bất tình lình nghe được Lạc Lê Quân lời nói, hắn vội vàng nói, ta cũng có loại cảm giác này. Không biết vì cái gì, luôn có một loại trở về nhà cảm giác. Thật là thật kỳ quái a. Nghe được cái này, Tranh Quỷ cổ quái nhìn xem ba người này. Ba người này đang diễn đâu, vẫn là tới làm gì? Hắn nhớ kỹ Lang Yêu đại nhân từng nói qua, cái này động phủ hẳn là trước kia Dương Danh Thiên Hạ kiếm tu Trần Khinh Châu động phủ. Trần Khinh Châu từng cùng hắn đạo lữ ở cái địa phương này ở qua một đoạn thời gian. Nhưng đáng tiếc chính là hai người này đều bỏ mình. Dựa theo mấy người kia thuyết pháp, hắn thuận theo tự nhiên nghĩ đến, hai người này không phải là Trần Khinh Châu cùng hắn trước kia cái kia đạo lữ tiên tử hậu thế. Nhưng là, hiện tại ba người đều nói như vậy, hắn liền có chút ngộng. Vậy rốt cuộc là cái gì tình huống a? Chẳng lẽ Trần Khinh Châu trống rỗng nhiều hơn một người? Đi thôi, vào xem. Nhiễm Tài đẩy ra động phủ môn. Bên trong tràng cảnh cũng bắt đầu hiện lộ tại Nhiễm Tài mấy người trước mặt. Động phủ không tính quá lớn, nhưng là đồ vật bên trong cái gì cần có đều có, bởi vì phía trên là trống không, có ánh mặt trời chiếu tiến đến. Trong động phủ còn có một số cây ăn quả, lúc này đã có trái cây thành thục, tản ra một cỗ thơm ngọt hương vị. Đẩy cửa trong nháy mắt, Nhiễm Tài sững sờ một chút. Trong đầu, từng đợt quen thuộc tràng cảnh như là cưỡi ngựa xem hoa đồng dạng hiện hiện, ánh mắt chiếu tới, phảng phất có thể nhìn thấy hai người tại phía trước trên đất chống luyện kiếm. Kiếm thế tràn ngập, kiếm hoa bay múa. Chương 58, kỳ diệu cảm giác quen thuộc, kiếp trước. Chương 58, kỳ diệu cảm giác quen thuộc, kiếp trước. Nhiễm Tài tìm kiếm trong đầu ký ức. Mặc dù trí nhớ của hắn không tính quá tốt, nhưng là đại thể đi qua địa phương nào, hắn vẫn có một ít ấn tượng, trước mắt địa phương hắn dám xác định chưa bao giờ tới qua. Nhưng là lúc này trong đầu hình ảnh lại là quen thuộc như vậy. Nhiễm Tài thậm chí có thể nghe được từng đợt hoan thanh thiếu ngữ phản phất ngay tại bên tai quanh quẩn. Kiếm tu độc phủ, hắn nghỉ non dường như nghĩ tới điều gì. Tại Nhiễm Tài bên cạnh, Lạc Lê Quân sắc mặt cũng là vài lần biến hóa. Nơi này rất tốt, chúng ta về sau ngay ở chỗ này ăn ra tốt, đói bụng còn có thể hái chút trái cây ăn. Nàng vô ý thức nghỉ non bắt đầu, giống như trước kia nói qua những lời này, vô ý thức liền lại một lần nói ra. Lạc sư tỷ, ngươi nói cái gì? Triệu Thiên Vũ giống như không nghe rõ. Lạc Lê Quân liền thanh tỉnh lại, nàng lắc đầu khoát tay, không có gì, chỉ là cảm giác nơi này là lạ. Có đúng không? Triệu Thiên Vũ nhìn về phía chung quanh nói ra, ta ngược lại không cảm thấy, ta chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có một loại rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Từ nơi sâu xa, giống như tới qua nơi này. Nhưng ta cũng nhớ kỹ, ta hẳn là chưa bao giờ tới qua nơi này, ta chỉ là mơ hồ cảm giác được, nơi này kiếm khí còn có lưu lại. Lạc Lê Quân nhìn về phía chung quanh. Nơi này nơi nào còn có kiếm khí lưu lại, cái này trên cơ bản là không thể nào. Đây có lẽ là ảo giác của hắn. Nhưng Lạc Lê Quân rất nhanh lại có chút cổ quái.
Những ngày gần đây, tiểu sư đệ trở nên càng phát ra kỳ quái, trước kia hắn sẽ rất ít như thế ba hoa trích trẻ, nhưng bây giờ lại thay đổi rất nhiều. Trước đó cũng tốt, hiện tại cũng tốt. Hắn tựa hồ muốn biểu đạt thứ gì? Lạc Lê Quân gọi ra một ngụm trọc khí, không tiếp tục suy nghĩ nhiều những này không có thực tế căn cứ tình huống, ngược lại nhìn về phía Nhiễm Tài, "Đại sư Minh, ngươi có hay không cảm thấy có kỳ quái địa phương?"
"Không có."
Nhiễm Tài lắc đầu nói ra. "Ngươi không có cảm giác có rất quen thuộc cảm giác sao?"
Lạc Lê Quân nói ra.
Nhiễm Tài lắc đầu, lại lần nữa nói, "Không có."
"Dạng này à?"
Lạc Lê Quân có chút thất lạc. Kỳ thật, dựa theo ý nghĩ của nàng, nàng cũng là cảm thấy kiếp trước của bọn hắn rất có thể chính là cái kia trong đồn đãi kiếm tu Trần Khinh Châu đạo lữ hai người. Nghe được Nhiễm Tài đáp án, nàng thất vọng. Thư sinh cẩn thận mà nhìn xem ba người, trong lòng đánh giá bắt đầu. Nói như vậy, cảm giác được quen thuộc, chỉ có hai người này. Không phải là hai người này kiếp trước mới là đạo lữ. Nhưng hắn nhìn Lạc Lê Quân dáng vẻ, hiển nhiên là cùng Nhiễm Tài mới là một đôi. Cái này đều lộn xộn cái gì quan hệ?
Tiếp tục dẫn đường.
Nhiễm Tài lạnh nhạt nói.
Được được.
Thư sinh không dám suy nghĩ nhiều, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Đi vào độc phủ, mấy người rất nhanh vượt qua trung ương đất trống. Lạc Lê Quân tiện tay hái quả đào, đặt ở trong miệng ăn bắt đầu. Nước bốn phía, thơm ngọt ngon miệng. Lạc Lê Quân ăn ăn, càng phát ra cảm giác được quen thuộc. Nàng đối với mình hoài nghi trong lòng càng phát ra khẳng định, chỉ là không biết vì sao đại sư Minh nhưng không có loại cảm giác quen thuộc này. Chẳng lẽ đại sư Minh nói dối, hắn căn bản muốn không biểu lộ ra những này. Đi hai vòng, cũng không có phát hiện gì. Không bao lâu, đám người dừng lại tại vách núi trước một chỗ bích họa trước. Bích họa trên có khắc một ít chữ, những chữ này cùng trên cửa chữ là không sai biệt lắm, đều là dùng kiếm khí khắc đi ra, có một cỗ kỳ diệu kình đạo ở trong đó. Chỉ thấy phía trên viết, ta Trần Khinh Châu vợ chồng trên đường đi qua nơi đây, cảm giác sâu sắc làm trốn đào nguyên địa, hai vợ chồng ta làm thành độc phủ, mỗi ngày tu luyện làm vui, chẳng phải sung sướng. Năm thứ nhất, hai ta cải tạo độc phủ, tên là Kiếm Tu Phúc Địa, cái tên này, ta cảm thấy êm thai cực kỳ. Năm thứ hai, ta từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm thấy có chút thèm ăn, thế là rời chút cây ăn quả đến, nhưng cây ăn quả là phàm vật, ta liền lại chuyển mấy cái trận pháp đại trận tầm bổ cây ăn quả kết xuất linh quả. Đến năm thứ năm, động phủ tỏa ra kiếm khí, nghiễm nhiên là hai ta lâu dài luyện kiếm, Phúc Địa kiếm khi dần dần ngưng tụ không tan, thế là sinh ra như vậy biến hóa. Đây là đại tạo hóa. Ta đọc qua cổ tịch, bằng vào ta kiếm ý làm dẫn, rèn đúc này vô thượng phúc địa, ngưng tụ thành kiếm thần không gian. Sau đó có người đến, dẫn phát trong lòng nhận thấy, chớ sợ chớ quấy rầy, đây là người đến thiên phú chắc tuyệt, cùng này phúc địa hình thành cảm ứng. Thì ra là thế. Lạc Lê Quân ẩn ẩn có chút thất vọng. Kiếp trước nhân quả nói chuyện, kỳ thật đối nữ tử có chí mạng lực hấp dẫn. Ai không muốn cùng người yêu tam sinh tam thế, nguyên nhân hoa đảo. Với lại, nàng cùng đại sư huynh bây giờ quan hệ khẩn trương, càng là cần dạng này thời cơ đến phá vỡ cục diện bế tắc. Ta liền nói, Triệu Thiên Vũ cũng cười đi ra. Ta thế nào cảm giác nơi này quen thuộc như vậy đâu, nguyên lai là loại này duyên cớ, nói như vậy, thiên phú của ta cũng là rất tốt. Hắn phối hợp vui vẻ bắt đầu. Chỉ có thư sinh kia vẻ mặt đau khổ. Hắn thủ tại chỗ này rất nhiều năm, cái kia lang yêu cũng trông coi cái này động phủ rất nhiều năm, bọn hắn liền không có cảm ứng được có cái gì cảm giác quen thuộc. Đây có phải hay không là có chút không công bằng? Nghe Triệu Thiên Vũ tiếng cười, Lạc Lê Quân miễn cưỡng cười theo một cái. Nhiễm Tài ánh mắt sáng rực, vẫn là nhìn chằm chằm cái kia vách đá. Đại sư Minh, còn có những vấn đề khác sao? Lạc Lê Quân lại một lần phát hiện Nhiễm Tài dị dạng. Đặt ở trước kia, nàng rất thiếu có thể chú ý tới Nhiễm Tài biến hóa. Nhưng là bây giờ, mỗi làm Nhiễm Tài có rất nhỏ biến hóa thời điểm, nàng đều có thể trước tiên ý thức được, phát giác được. Vách đá này không thích hợp. Nhiễm Tài nhìn chằm chằm vách đá, cũng không quay đầu lại nói.
Không thích hợp.
Không thích hợp. Lạc Lê Quân cùng Triệu Thiên Vũ trên dưới đánh giá bắt đầu. Lạc Lê Quân nhìn xem giống như nhìn ra một chút đầu mối. Triệu Thiên Vũ làm thế nào cũng nhìn không ra có vấn đề gì đến. Hắn thấy, đây chính là bình thường một khối vách đá mà thôi, có thể có gì ghê gớm đâu. Có kiếm ý ở phía trên. Lạc Lê Quân thốt ra. Triệu Thiên Vũ đội vàng nói bổ sung, ta cũng cảm thấy. Nhiễm Tài không để ý đến bọn hắn, chậm rãi đi lên trước. Nhiễm Tài nắm tay đặt ở trên vách đá, quỷ dị quang mang dần dần hiện lên mà ra, tại Nhiễm Tài tay cầm cùng vách đá tiếp xúc địa phương quang mang nhẹ vọt. Hắn chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, liền mơ hồ cảm giác có một người nhìn hắn chằm chằm. Không nghĩ tới, ngươi lại tu vô tình đạo. Một thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến. Nhiễm Tài đầu một trận nhói nhói, ngay sau đó, liền có từng đạo hình ảnh trong đầu nổi lên. Nếu như có thể mà nói, thật không hy vọng ngươi tu luyện những này. Trung quy là không thể thông qua khảo nghiệm. Chẳng lẽ trùng sinh một thế, hết thảy đều đã thay đổi sao? Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Tại hình ảnh cưỡi ngựa xem ngựa lóe lên đồng thời, thanh âm kia lại lần nữa bên tai bên trong vang lên. Tại câu nói sau cùng nói ra thời điểm, thanh âm kia triệt để tinh thần sa sút xuống dưới, cũng không có xuất hiện nữa. Nhiễm Tài chưa kịp suy tư ý tứ trong lời của hắn, chung quanh tràng cảnh đã phát sinh một trận biến ảo. Chỉ là, khi hắn nhìn thật kỹ thời điểm, kia trường cảnh một màn lại trở nên mơ hồ bắt đầu. Đây coi là cái gì? Nhiễm Tài giống trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra, hiện tại hắn chỉ có thể nghĩ đến, nơi này, những lời này hẳn là kiếm tu Trần Khinh Châu lưu lại, có thể cho hậu nhân biết chuyện gì xảy ra. Nhưng mơ hồ trong đó, Nhiễm Tài lại cảm thấy ở đầu không thích hợp. Đại sư Minh, Lạc Lê Quân lo hầu vô Nhiễm Tài bà bay, Nhiễm Tài liền lấy lại tinh thần. Đại sư Minh, ngươi thấy cái gì sao? Nhìn thấy Nhiễm Tài dáng vẻ, Lạc Lê Quân có chút chờ đợi nhìn qua ánh mắt của hắn,